Chương 215, Tà Vương Mộ, Tà Vương Thạch Chi Hiên, 22 cầu đặt mua. Chương 215, Tà Vương Mộ, Tà Vương Thạch Chi Hiên, 22 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, ngày hôm qua tại Tương Dương thành bên ngoài, Võ Đang Trương Tam Phong Trương Chân Nhân một mình nên chiến bốn vị mật tông cao tăng. Đương nhiên nghe nói, Võ Đang Trương Chân Nhân, không hổ là Thần Vũ Đại Lục đệ nhất nhân, chỉ dựa vào một chiêu, liền đơn giản đẩy lui bốn vị mật tông tiên nhân cảnh trung kỳ cường giả. Cái này Khương Trần, thật đúng là may mắn, lần trước có Minh giáo Trương Vô Kỵ xuất thủ, lúc này đây có Võ Đang Trương Chân Nhân tương trợ. Coi như Trương Vô Kỵ cùng Trương Chân Nhân không xuất thủ, làm sao ngươi biết Khương Trần không có lui lịch cách đâu? Ta thừa nhận Khương Trần là một đời thiên tiêu, tuyệt thế tài, thế nhưng còn không có đạt được có thể ngăn cản bốn vị tiên nhân cảnh trung kỳ cường giả liên thủ trình độ. Không có Trương Chân Nhân, hôm qua sợ rằng đã bỏ mình. Mặc dù hôm qua nguy cơ giải trừ, thế nhưng mật tông bên trong còn có tiên nhân cảnh cường giả. Mật tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Trần nguy cơ vẫn không thể giải trừ. Hôm qua Trương Tam Phong cùng Phật Quang bốn tăng đánh một trận, cũng là lấy một loại tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ Thần Vũ Đại Lục, dẫn tới rất nhiều võ giả cùng bách tính nghị luận ầm ĩ. Đại Uy Hoàng Triều, trong rừng rậm, Lang Thiếu, chúng ta sư phụ đã đều thành tiên nhân cảnh võ giả, chúng ta bây giờ còn không có đạt được tông sư cảnh trung kỳ, cùng sư phụ chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Khấu Trọng nói ra. Đúng vậy a. Từ Từ Lăng tràn đầy cảm xúc nói ra, Trọng Thiếu, nguyên bản chúng ta muốn đi lấy trộn Hòa Thị Bích giúp bọn ta tu luyện, lại bị người đi trước một bước. Không biết là tên khốn kiếp kia, trước một bước đánh cắp Hòa Thị Bích. Nếu như bị ta bắt lại, nhất định không tha cho hắn. Khấu Trọng cả giận nói. Hiện tại không có Hòa Thị Bích, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Từ Lăng hỏi. Khấu Trọng gãi gãi đầu, nói ra, vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể khắc khổ tu luyện, làm sao cũng không thể để sư phụ là thất vọng. Từ Từ Lăng gật đầu, nói ra, cái kia bắt đầu tu luyện à, sớm một chút đột phá đến tông sư cảnh trung kỳ, sau đó đi giết Vũ Văn Hoa Cẩm, lại trợ sư phụ diệt cái kia mật tông. Tốt. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hai người ngồi xếp bằng, đắm chìm đến trong tu luyện. Đại Tùy Hoàng Triều, một tòa cực kỳ kín đáo sân cốc. Một gã đầu đội mặt nạ nam tử trẻ tuổi, chậm rãi đi vào trong sân cốc, đi tới một tòa cửa đá trước đó. Nam tử trẻ tuổi quỳ một chân trên đất, cao giọng nói ra, đệ tử Dương Hương Ngạn, thỉnh cầu sư phụ xuất quan. Bất quá chờ hồi lâu, cửa đá sau đó cũng không động tĩnh. Ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn biết, sư phụ của mình, Tà Vương Thạch Chi Hiên, thì ở tòa này Tà Vương mộ bên trong. Đệ tử Dương Hương Ngạn, thỉnh cầu sư phụ xuất quan. Dương Hương Ngạn xếp sau cao giọng nói ra. Trong sân cốc, yên tĩnh vô cùng. Nếu như sư phụ không xuất quan, đệ tử liền ở chỗ này quỳ hoài không dậy. Dương Hương Ngạn nói ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dương Hương Ngạn tại Tà Vương mộ chọn quỳ hai canh giờ. Ùng ùng. Ùng ùng. Giữa lúc Dương Hương Ngạn trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng lúc, cửa đá đột nhiên rung động, sau đó từ từ mở ra. Một đạo trung niên nam tử khôi ngô chậm rãi đi ra. Người đàn ông trung niên anh tuấn phi phàm, đầu tóc sám trắng, trên người tản mát ra một loại hơi thở cực kỳ khủng bố ba động, làm cho một loại như núi cao biển rộng cảm giác áp bách. Sư phụ. Thấy người đàn ông trung niên, Dương Hương Ngạn lệ rơi đầy mặt. Vị trung niên nam tử này chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Hương Ngạn. Thạch Chi Hiên nhìn Dương Hương Ngạn, trong đầu hiện ra năm trước ký ức. Tại Tà Vương mộ chọn tự phong 18 năm, Thạch Chi Hiên đầu óc đều trở nên có chút chậm chạp. Sư phụ, là ta là Dương Hương Ngạn, là của ngươi quan môn đệ tử. Dương Hương Ngạn đem mình mặt nạ bảo hộ lấy xuống, nói ra, sư phụ, 18 năm trước ngươi tự phong tại Tà Vương mộ, chúng ta đã có chọn 18 năm không có gặp. Ngươi tìm ta làm cái gì? Thạch Chi Hiên hỏi. Đệ tử khẩn cầu sư phụ xuất quan, chủ trì đại cuộc. Sư phụ lại không xuất quan, sợ rằng giang hồ lại không bổ thiên các nơi sống yên ổn. Dương Hương Ngạn nói ra. Nghe được Dương Hương Ngạn mà nói, Thạch Chi Hiên khẽ to mày. Hương Ngạn, nếu như ngươi là vì chuyện này mà đến lời nói, ngươi chính là trở về a. Thạch Chi Hiên nói ra. Sư phụ, ngươi xem đây là cái gì? Dương Hương Ngạn từ trong ngực móc ra vật phẩm, hai tay chỉnh cho Thạch Chi Hiên. Hòa Thị Bích. Nhìn Dương Hương Ngạn trong tay vật phẩm, Thạch Chi Hiên hơi kinh hãi, nói ra, Hòa Thị Bích làm sao ở trong tay ngươi? Sư phụ, đây là ta chuyên môn từ Tịnh Niệm Thiền Tông lấy trộm đi ra hiến cho sư phụ. Dương Hương Ngạn nói ra. Thạch Chi Hiên tay áo bảo bung lên, Hòa Thị Bích liền rơi vào trong tay của hắn. Hòa Thị Bích vừa đến tay, Thạch Chi Hiên nhất thời cảm giác được, một cổ tịnh hóa chi lực liền từ trong đó tản ra. Quả nhiên thần kỳ. Hòa Thị Bích có thể tịnh hóa võ giả trong cơ thể ma khí cùng tà niệm, nếu như dùng để luyện công, hoàn toàn không có tẩu hỏa nhập ma lo lắng. Bất quá đối với ma đạo mà nói, Hòa Thị Bích là Phật môn thánh vật, ngược lại là ma đạo khắc tinh. Thạch Chi Hiên lúc đó thu được ma môn thánh vật Tà Đế Xá Lợi, bất quá hắn cũng từng tu luyện Phật đạo, vì vậy theo tu vi tiến tiến, trong cơ thể Phật ma chi lực có thể dùng Thạch Chi Hiên bình thường sản sinh ảo giác, tiến vào tinh thần phân liệt trạng thái, hầu như tẩu hỏa nhập ma. Vì áp chế Tà Đế Xá Lợi ma tính, 18 năm trước, Thạch Chi Hiên tự phong tại Tà Vương mộ bên trong. Sư phụ, này Hòa Thị Bích có thể áp chế Tà Đế Xá Lợi ma tính, cứ như vậy, sư phụ cũng không cần lại tự phong tại Tà Vương mộ bên trong. Dương Hương Ngạn nói ra. Hương Ngạn, ngươi làm, vi sư rất cảm động, bất quá vi sư đang đứng ở bế quan thời kỳ mấu chốt. Ngươi không cần tới quấy rầy làm thầy. Thạch Chi Hiên nói ra. Sư phụ Dương Hương Ngạn nói ra. Trở về a. Thạch Chi Hiên tay áo bảo vung lên, một cổ vô hình lực lượng, đem Dương Hương Ngạn tống xuất ngoài cốc. Ùng ùng. Ùng ùng. Thạch Chi Hiên đi vào Tà Vương mộ, cửa đá xếp sau đóng cửa. Nhìn Thạch Chi Hiên biến mất thân ảnh, Dương Hương Ngạn trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận. Hắn mạo hiểm nguy hiểm cực lớn, từ Tịnh Niệm Thiền Tông trộm ra Hòa Thị Bích, thật không ngờ, Thạch Chi Hiên nhận Hòa Thị Bích, vẫn không có xuất quan tương trợ ý tứ. Trong rừng núi, Hiểm Nhật lối đi bị một đạo thân ảnh hiểu điệu ngăn lại. Không phải Kinh Nghê sẽ còn là ai?
Kinh Nghê, ngươi này là làm cái gì?
Hiểm Nhật hỏi. Kinh Nghê nhìn Hiểm Nhật, chậm rãi nói ra, Kinh Nghê lần này đến đây là ngăn cản Hiểm Nhật đại nhân đi ám sát Khương Trần.
Ngươi muốn bảo hộ hắn?
Không phải.
Kinh Nghê lắc đầu.
Vậy vì sao phải ngăn cản ta?
Ta nghĩ muốn bảo hộ Hiểm Nhật đại nhân.
Nghe vậy, Hiểm Nhật cười nhạt, nói ra, Kinh Nghê, ngươi cho là ta ám sát Khương Trần kết quả là ta sẽ chết?
Kinh Nghê gật đầu.
Vì sao ngươi sẽ như vậy muốn?
Hiểm Nhật hỏi.
Bởi vì hắn thực sự rất mạnh, hiện tại sẽ chỉ càng mạnh.
Cầu Tiên Hoa Kinh Nghê, ngươi nên biết, đã từng không chỉ một vị thiên nhân cảnh cường giả chết ở dưới kiếm của ta.
Hiểm Nhật nói ra.
Hắn không là bình thường thiên nhân cảnh cường giả.
Kinh Nghê thần tình nghiêm túc nói, sự cường đại của hắn tuyệt đối vượt ra khỏi Hiểm Nhật đại nhân tưởng tượng.
Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú.
Hiểm Nhật nói ra.
Hiểm Nhật đại nhân, ngươi như trước muốn đi sao?
Ân.
Hiểm Nhật gật đầu.
Kinh Nghê thật không ngờ, mình quyết can, ngược lại kiên định Hiểm Nhật đi trước quyết tâm.
Vì sao?
Lẽ nào Hiểm Nhật đại nhân không sợ chết sao?
Kinh Nghê nói ra.
Không có ai không sợ chết.
Hiểm Nhật chậm rãi nói ra, bất quá có một số việc so với sinh mệnh quan trọng hơn.
Hiểm Nhật đại nhân, La Vong không đáng ngươi đánh đổi mạng sống.
Hiểm Nhật lắc đầu, nói ra, Kinh Nghê, ngươi phải biết rằng, cho tới bây giờ, không có người có thể sống thoát ly La Vong.
Kinh Nghê yên lặng không nói.
Mặc dù Kinh Nghê là chữ thiên nhất đẳng La Vong sát thủ, giải quyết không ít đến đây ám sát mình La Vong sát thủ, nhưng là La Vong sát thủ vẫn như bóng với hình. Chỉ cần mình hơi chút sơ sẩy, chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng.
Kinh Nghê, nếu như ta không có giết chết Khương Trần, hắn cũng có thể phù hộ ngươi thoát ly La Vong.
Hiểm Nhật đột nhiên nói ra.
Đối với Kinh Nghê liều chết đến đây ngăn cản mình, Hiểm Nhật cứng rắn nội tâm vẫn là nổi lên một tia rung động.
Hiểm Nhật đại nhân, Kinh Nghê nói ra.
Hiểm Nhật quát tay áo, nói ra, Kinh Nghê, không cần nhiều lời nữa, ta quyết tâm đã định.
Ai?
Nhìn Hiểm Nhật chậm rãi rời đi, biến mất thân ảnh, Kinh Nghê yếu ớt thở dài.
Đại Minh hoàng triều, thủ hộ Long Sơn Trang,
một ga hắc y nhân quỳ xuống đất mà quỳ, kính ý nhìn phía Chu Vô Thị.
Này ba cái nghịch tử, chẳng lẽ thật muốn bức bản hầu giết bọn họ sao?
Chu Vô Thị nổi giận đùng đùng, nói ra,
mời thần hầu yên tâm, chúng ta làm tất cả, cũng chưa có lưu lại nhược điểm, coi như bọn họ âm thầm điều tra, cũng điều tra không ra kết quả gì.
Hắc y nhân nói ra, nếu như thần hầu muốn từ bỏ ba người bọn họ, cũng không phải việc khó.
Không được.
Chu Vô Thị nói ra, nếu như đồng thời từ bỏ ba người bọn họ, nhất định sẽ gây nên hoàng đế cảnh giác.
Ba người bọn họ không nổi lên được cái gì sóng lớn, phái người nhìn ba người bọn họ là được rồi.
Đợi thời cơ chín muồi, lại từ bỏ ba người bọn họ cũng không trễ.
Là, thần hầu.
Hắc y nhân nói ra.
Còn có cái gì tin tức không có?
Chu Vô Thị nói ra.
Thần hầu, vẫn là về Khương Trần tin tức.
Hắc y nhân nói ra, mật tông bốn vị cao tăng đi trước tương dương trả thù Khương Trần, lại bị võ đang Trương Tam Phong xuất thủ ngăn lại.
Cái này Khương Trần, vận khí ngược lại thật đúng là tốt.
Lần trước có Minh giáo Trương Vô Kỵ xuất thủ, lúc này đây lại có võ đang Trương Tam Phong tương trợ.
Bằng không, 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết.
Chu Vô Thị nhặt nói.
Thần hầu, cái này mật tông, ngược lại là nội tình thâm hậu a.
Hiện tại đã khiến cho rất nhiều hoàng triều cùng môn phái chú ý.
Hắc y nhân nói ra.
Nếu là có thể vì bản hầu sử dụng thì tốt rồi.
Chu Vô Thị nói ra.
Bất quá Chu Vô Thị biết, căn bản không có khả năng.
Lớn Nguyên Hoàng Hướng Quốc sư Kim Luân Pháp Vương chính là mật tông đệ tử, nhưng là mật tông mấy vị này lão tổ, nhưng xưa nay không có xuất thủ trợ Kim Luân Pháp Vương đánh tương dương.
Ngay cả nhà mình đệ tử đều không xuất thủ tương trợ, như thế nào lại vì người khác sử dụng đâu miệng.
Chương 216, làm người không nhìn được Trần Cận Nam, tung xương anh hùng cũng uổng công.
Một hai cầu đặt mua.
Chương 216, làm người không nhìn được Trần Cận Nam, tung xương anh hùng cũng uổng công.
Một hai cầu đặt mua.
Đại Thanh hoàng triều.
Khương Trần gió bụi mệt mỏi đạt được một cái chấn nhỏ, đi tới chấn trên một cái khách sạn.
Khách quan, ngươi là bên ngoài hướng tới a?
Hắn vẫn là ở trọ.
Nhà trọ trưởng quỹ là một cái mập mạp người đàn ông trung niên, vẻ mặt cười lấy lòng nói.
Bởi vì Đại Thanh hoàng triều mái tóc tiểu tóc, vì vậy bên ngoài hướng người rất dễ dàng nhận rõ.
Bất quá bởi vì các đại hoàng triều thương mậu vắng lai, cho nên tại Đại Thanh hoàng triều bên trong cũng không có thiếu bên ngoài hướng người.
Vì vậy Khương Trần cũng không có bởi vì bên ngoài hướng thân phận mà chịu đến quá mức quan tâm.
Ở trọ, trưởng quỹ, cho ta tới một gian phòng hảo hạng.
Khương Trần đem một thỏi bạc nhét vào trên quầy, nói ra.
Được rồi.
Nhà trọ trưởng quỹ nhìn bạc, mặt phì nộn bảng cười thành một đóa hoa.
Đều tránh ra.
Lúc này, nhà trọ cửa trên đường chuyển đến từng trận quát tiếng.
Khương Trần hướng phía nhà trọ ngoài cửa nhìn lại, chính là nhìn thấy một đội thanh binh đang áp giải một nhóm tội phạm đi qua nhà trọ cánh cửa.
Nhóm này tội phạm cũng không phải hung thần ác sát chi đồ, ngược lại là một đám già yếu bà mẹ và trẻ em, thanh nhất sắc nữ quyến.
Trưởng quỹ, đây là tình huống gì?
Khương Trần tò mò hỏi.
Ai?
Nhà trọ trưởng quỹ nhìn thoáng qua, lắc đầu, thở dài, nói ra, khách quan có chỗ không biết, đây là nhà cái nữ quyến, đợi lát nữa liền muốn giải đến pháp trường hỏi chẳng đâu.
Nhà cái nữ quyến.
Khương Trần tâm thần khẽ động, từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, nói ra, trưởng quỹ, nói nghe một chút.
Ngược lại trong lúc ránh rỗi, lại có bạc có thể cầm, trưởng quỹ liền hạ giọng, chậm rãi nói ra, khách quan có chỗ không biết, chúng ta nơi này có nhất đại gia đình, họ Trang, kỳ tử Trang Đình Lung bởi vì đọc sách qua chuyên cần, đột nhiên nhắn manh, liền rỗi danh ở nhà, lại ý tưởng đột phát, viết văn một bộ sách sử đi ra.
Không có qua 2 năm, Trang Đình Lung tốn hao không ít nhân lực, vật lực cùng tài lực, thật vẫn biên soạn ra một bộ sách sử tới.
Sách được không lâu, Trang Đình Lung liền qua đời, mà Trang lão gia đau lòng thường con trôi, lập tức thi hành khan sách. Bất quá cái niên đại này, phải làm tiểu nhân đắc chí, quân tử gặp họa. Về An Huyền Chi huyện Ngô Chi Minh, bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật, bị cách chức điều tra, cùng đương lúc tìm nơi nương tựa nhà cái. Nhà cái lao ra thiện tâm, tặng cho Ngô Chi Vinh mấy trăm lượng bạc ngân, đồng thời đem thẳng nhóc biên soạn sách sử đưa tạo. Thật không ngờ, Ngô Chi Vinh làm mất đi sách sử ở giữa, phát hiện niên hiệu cả bấy, có nhục đại thanh hoàng triều, vì thăng quan phát tài, vì vậy bẩm báo kinh thành Ngao Bái chỗ. Ngao Bái sai người mạ xạ xỉ sách tất cả tương quan nhân viên, đều bắt lại, liền thẩm đều không thẩm, trực tiếp hỏi trảm. Nhà cái đàn ông đều đã hỏi trảm, mà một nhóm là nhà cái nữ quyến. Thương cảm nhà cái lao ra, làm việc thiện vô số, lại rơi được một cái chém đầu cả nhà kết cục. Nghe nhà trọ trưởng quỹ giảng thuật, Khương Trần trong lòng đã nhưng, đây cũng là nguyên tắc lộc đỉnh ký ở giữa nổi danh minh sử văn tự ngục. Chỉ là làm Khương Trần kỳ quái là, theo hắn biết, Vi Tiểu Bảo đã là đường kim hoàng đế của cưng, nhưng Ngao Bái lại vẫn chưa chết, hơn nữa cùng Sony, Tô Kỳ Sa Hắc, Át Tất Long đều là cố mệnh đại thần. Nếu dựa theo thời gian này tiết điểm, nhà cái hẳn là đã sớm hỏi chém. Bất quá Khương Trần minh bạch, hắn thân ở tại tổng võ thế giới, sự tiến triển của tình hình đã không phải là hoàn toàn dựa theo nguyên tắc quỹ tích tiến hành rồi. Nếu như dạng này, không biết Song Nhi có ở nhà hay không trong đó. Khương Trần âm thầm nói ra. Ở kiếp trước quan sát lộc đỉnh ký lúc, Khương Trần liền đối với vị này ôn nhu như nước tiểu nữ, nhớ mãi không quên. Lúc đó internet đổi phiếu, tiểu thuyết võ hiệp ở giữa, thích hợp nhất làm vợ nhân vật, Song Nhi được phiếu chỗ cao đệ nhất. Tại nguyên chứ ở giữa, Song Nhi liều mình bảo hộ Vi Tiểu Bảo, đem Vi Tiểu Bảo chiếu cố cẩn thận, thậm chí Vi Tiểu Bảo đi tán gái, Song Nhi không có chút nào khổ sở cùng nổi máu ghen, ngược lại còn giúp lấy Vi Tiểu Bảo tán gái. Tốt như vậy lão bản nơi nào tìm? Khương Trần trong đầu đã có cứu người ý tưởng. Khách quan, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói lung tung. Bằng không, coi như ngươi là bên ngoài hướng người, sợ rằng đều muốn rơi đầu. Nhà trọ trưởng quỹ nói ra. Nhà trọ trưởng quỹ sợ Khương Trần đi ra ngoài nói lung tung, dính líu đến mình, vì vậy cũng là lên tiếng nhắc nhở Khương Trần. Yên tâm đi, trưởng quỹ, ta sẽ không nói lung tung. Khương Trần cười nhạt, cầm gian phòng chìa khóa, liền đi lên lầu. Đi tới gian phòng của mình, Khương Trần tìm một bộ trang phục, thân hình khẽ động, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ai, trang đại lao ra tốt như vậy một vị đại thiện nhân, vậy mà rơi vào chém đầu cả nhà kết cục, Thương Thiên thực sự là mắt bị mù à? Ngươi nói nhỏ thôi a. Nếu là bị Ngô Chi Vinh cái kia cậu quan nghe thấy được, tố cáo ngươi, ngươi liền chịu không nổi. Trang đại lao ra cũng là bởi vì quá thiện tâm, chứa chấp Ngô Chi Vinh cái này xuất sinh, mới rơi vào kết quả như thế này. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ngô Chi Vinh cái này xuất sinh, nhất định sẽ không chết tử tế. Chờ xem. Đợi Khương Trần chạy tới pháp trường chi tế, pháp trường xung quanh đã tất cả đều là chấn nhỏ bất tính. Chấn nhỏ bách tính, hầu như đều bị qua nhà cái ơn trạch, vì vậy đối với Ngô Chi Vinh loại này ân đền oán trả cách làm, cũng là tức giận không thôi, nhưng không thể làm gì. Mà ở những người dân này ở giữa, Khương Trần cảm thụ được không ít cường hãn khí tức ba động, không ít cao thủ võ lâm nằm vùng ở trong đó, hiện nhiên là thanh đỉnh thám tử. Khương Trần biết, lúc này đây hành hình, thiên địa hội người nhất định sẽ tới cấp pháp trường. Bởi vì tại trên hình dài nữ tội phạm, mỗi cái rủ xuống ý thức, căn bản thấy không rõ diện mục chân thật, mà hắn khí tức quanh người bình ổn dày, nhưng là nam tử khí tức ba động, hơn nữa mỗi cái người có võ công. Hiển nhiên đây là một đám giả tội phạm, dụ dỗ thiên địa hội cấp pháp trưởng, sau đó đem thiên địa hội một lưới bắt hết. Ngao Bái tới. Lúc này, không biết trong đám người ai kinh hô lên nhất thanh. Khương Trần ánh mắt hướng phía giám trạm đài nhìn lại, chính là nhìn thấy một vị thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu đại thành quan viên leo lên giám trạm đài. Chính là đại thanh hoàng triều tứ đại cố mệnh đại thần đứng đầu, Ngao Bái. Ngao Bái khoảng chừng 60 tuổi, vẻ mặt xám trắng trồng râu, một đôi mắt báo, lộ ra hung hăng ý, toàn thân tản mát ra một loại cực mạnh cảm giác các bách, làm người ta hô hấp đều có chỗ không khoái. Quan uy thật là lớn. Khương Trần âm thầm nói ra. Ngao Bái trên người tán phát ra cảm giác áp bách, không chỉ là võ học của hắn tu vi mang tới, càng là hắn ở lâu thượng vị người khí thế. Dù sao, tại Đại Thanh hoàng triều, Ngao Bái thuộc về dưới một người trên vạn người nhân vật khủng bố. Đương nhiên, thân là Đại Thanh đệ nhất dũng sĩ, Ngao Bái võ công cũng không dung kinh thường, trời sinh thần lực, hắn kim trung cháo cũng là luyện được xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Mà ở Ngao Bái bên người, đứng một vị tặc mi thử nhãn quan biên, từ trung quanh dân chúng trong miệng, Khương Trần cũng biết kỳ thân phận, chính là Tố Giác nhà cái Ngô Chi Vinh. Hành hình. Thấy canh giờ đã đến, Ngao Bái cầm lấy một cây chẳng ký, nhét vào mặt đất. Đao phủ các xoa tay, chuẩn bị hành hình. Thiên địa phụ mẫu, phản sạch phục han. Thiên địa phụ mẫu, phản sạch phục han. Thiên địa phụ mẫu, phản sạch phục han. Lúc này, cách đó không xa có từng đạo khẩu hiệu truyền đến. Là thiên địa hội anh hùng tới cấp pháp trường. Cùng lúc đó, xung quanh có không ít người bị mặt, cầm trong tay binh khí, sát tiến đạo trường. Thiên địa hội người, rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy thiên địa hội người, Ngao Bái trên mặt không kinh hoàng chút nào màu, ngược lại mặt lộ vẻ đắc ý, nếu như hôm nay có thể đem thiên địa hội một lưới bắt hết, đem lại là một cái công lớn. Giết. Lúc này, từ giám trạm đài cùng với bốn phía, lao ra không ít thanh binh, hướng phía thiên địa hội người lướt đi. Mà trước đó giấu ở trong đám người đại thanh thám tử cùng trên hình dài giả tội phạm, đồng dạng đối với thiên địa hội người xuất thủ. Bất quá ngay cả như vậy, thiên địa hội nhân mã, mỗi cái võ công không tầm thường, trong lúc nhất thời, ngược lại giết được thanh binh liên tục bại lui. Nhìn thấy phe mình thất lợi, Ngao Bái bàn chân tại giám trạm đài đột nhiên một bước, thân hình đã lướt đi. Đi tới một gã che mặt thiên địa hội cao thủ trước mặt. Tên kia thiên địa hội cao thủ vừa mới giết vài tên thanh binh, nhìn thấy Ngao Bái, một kiếm đâm tới. Ngao Bái mặt lộ vẻ trầm trọng, đúng là không tránh không né, tùy ý trường kiếm đâm vào ngực của mình miệng. Keng. một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm vang vọng dựng lên, ngao bái nhưng không có chút nào tổn thương, ngược lại là trường kiếm kế tiếp văng tung tóe. Kim trung cháo thiết diện áo lót. Tên địa thiên địa hội cao thủ cả kinh nói, hắn không có nghĩ đến, ngao bái kim trung cháo thiết bố sam đã luyện đến đao thương bất nhập hoàn cảnh. Bất quá còn chưa đợi phản ứng tới, ngao bái hai tay lộ ra, bắt lại tên kia thiên địa hội cao thủ bả vai, thần lực bắn ra, vậy mà trực tiếp đem tên kia thiên địa hội cao thủ tay không xé thành hai đoạn. Hương chủ nhìn thấy một màn này, thiên địa hội những cao thủ khác đều là cực kỳ bi thương. Ngao bái trên mặt lộ ra lau một cái tàn nhẫn màu, lại hướng phía một gã khác thiên địa hội đệ tử đâm tới một quyền. Phốc phốc. Tên kia thiên địa hội đệ tử trực tiếp bay ngược ra, miệng nhả ra tiên huyết, khí tuyệt thân vong. Đại thanh đệ nhất dũng sĩ, khủng bố như vậy. Bởi vì ngao bái thêm vào, thiên địa hội trong nháy mắt lâm vào hạ phong. Tội phạm là giả 37, mọi người rút lui. Lúc này, một gã mặc áo xanh trung niên che mặt nam tử, lướt gấp mà đến, hướng phía ngao bái công tới. Là người không biết Trần Cận Nam, tung xưng anh hùng cũng hưởng công. Khương Trần liếc mắt liền đoán ra, tên kia thanh sam che mặt nam tử, hẳn là thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam. Đại thanh địa giới, vốn là người Hán chi địa, sau bị Mãn Thanh chiếm lĩnh, thiên địa hội thành lập mục đích chính là thiên địa phụ mẫu, phản sạch phục Hán. Khôi phục người Hán thống trị, vẫn luôn là thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam chỗ truy cầu. Vì vậy, Trần Cận Nam tại Đại Thanh hoàng triều người Hán bên trong có hy vọng cực cao, mới vừa có làm người không biết Trần Cận Nam, tung xưng anh hùng cũng hưởng công mà nói. Ngao bái tự nhiên nhận thấy được thanh sam người đàn ông trung niên thực lực không tầm thường, không dám khinh thường, toàn lực ngăn cản Trần Cận Nam thế tiến công. Có Trần Cận Nam ngăn lại ngao bái, thiên địa hội áp lực giảm nhiều, nhao nhao hướng về sau tối lui. Khương Trần cũng không có xuất thủ, mà là đi tới pháp trường phía sau, bắt đầu tìm kiếm nhà cái nữ quyến hạ lạc. Trước đó áp tại thời điểm, đúng là nhà cái nữ quyến, mà bây giờ nhưng là giả mạo tội phạm, hiển nhiên nhà cái nữ quyến hẳn là liền giam giữ tại phụ cận. Khương Trần muốn thừa dịp ngao bái đám người bị thiên địa hội hấp dẫn, tìm được nhà cái nữ quyến, đưa các nàng cấp cứu đi ra. Chương 217, Song Nhi, ta dẫn ngươi đi giết người. 22 cầu đặt mua. Chương 217, Song Nhi, ta dẫn ngươi đi giết người. 22 cầu đặt mua. Tại ngao bái mang theo thanh binh vây quét thiên địa hội chi tế, Khương Trần thì là đi vòng qua pháp trường phía sau, quả nhiên ở một cái trong biệt tử, phát hiện nhà cái nữ quyến. Xem ra, ngao bái muốn đi qua giả tội phạm, đem thiên địa hội một lưới bắt hết, sau đó sẽ đem nhà cái nữ quyến chém đầu gian chúng, gian đe. Trông coi nhà cái nữ quyến thanh binh đại khái hơn trăm tên, đều là một ít thông thường luyện thể cảnh võ giả, tại Khương Trần trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi là làm gì? Thấy Khương Trần tới gần, cầm đầu thanh binh thống lĩnh khiển trách. Ta. Khương Trần cười nhạt, nói ra, đương nhiên là tới cướp pháp trường. Nghe được Khương Trần mà nói, thanh binh thống lĩnh sắc mặt một cái thay đổi, nói ra: "Ngươi đến, bắt lại cho ta." Thanh binh thống lĩnh lời còn chưa nói hết, tiết hầu phía trên đã nhiều hơn một cái lỗ máu, ồ ồ chảy ra ngoài da máu tươi đỏ thẫm. Người thanh binh thống lĩnh bưng tiết hầu, trên mặt có vẻ khó tin, thân thể bay thẳng đến bay ngược lại đi, khí tuyệt mà chết. Giết. Nhìn thấy thống lĩnh bị giết, cái khác thanh binh nhao nhao rút ra bên hông trường đao, hướng phía Khương Trần bổ tới. "Oeng!" Khương Trần tùy ý đánh ra một trường, hùng hồn trường lực, như là sôi trào mãnh liệt đại hải mở rộng, bay thẳng đến thanh binh cuộn sạch mà đi. "A a a a." Theo từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, xông lên phía trước nhất mười mấy tên thanh binh, đều là bị một trưởng đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất chi tế, đều là không có khí tức. Thấy Khương Trần như vậy dũng mãnh phi thường, còn lại thanh binh đều là tim gan đều sợ hãi. Bất quá nếu như bị mất tội phạm, chỉ sợ cũng là tử tội một cái. Nghĩ vậy, còn thừa lại thanh binh cũng là lấy dũng khí, xếp sau hướng phía Khương Trần 11 vây giết mà đến. Thật đúng là không sợ chết. Khương Trần khỏe miệng nhấc lên vẻ băng hàn độ cong, lục mạch thần kiếm thi triển ra. Hiu 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 bù bù, kiếm khí bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng rất nhiều thanh binh cái trán, tiết hầu cùng với trái tim. Vẹn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian, hơn trăm tên thanh binh, tất cả đều bị Khương Trần chém giết. Đây cũng là lệnh nhà cái nữ quyến trợn mắt hốt mồm. Mà Khương Trần một thân áo trắng, thậm chí ngay cả một giọt tiên huyết cũng chưa có văng đến trên người. Vị công tử này, ngươi là thiên địa hội anh hùng. Lúc này, một vị quần trắng thiếu phụ từ nhà cái nữ quyến ở giữa đi ra, mà ở thiếu phụ bên người thì theo một vị tướng mạo tiếu lệ thiếu nữ. Khương Trần đã đoán ra, vị này quần trắng thiếu nữ phải là nhà cái tam thiếu phu nhân, mà một bên thiếu nữ hẳn là chính mình muốn tìm Song Nhi. Song Nhi cùng kịch truyền hình ở giữa Song Nhi, dung mạo đúng là có 9 phần tương tự. Phu nhân, ta không phải thiên địa hội, bất quá ta là tới cứu các ngươi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, các ngươi trước đi theo ta đi. Quần trắng thiếu phụ gật đầu, mang theo nhà cái nữ quyến, theo Khương Trần ly khai. Mặc dù không biết Khương Trần thân phận, bất quá quần trắng thiếu phụ không có lựa chọn nào khác, nếu như lưu lại, vẫn là một chữ chết. Khương Trần mang theo nhà cái nữ quyến, đi ra sân nhỏ, xuyên qua đường tắt, trước mặt nhưng là có đại đội thanh binh, có chừng hơn 300 người. Các ngươi chạy đi đâu? Người đến, đưa các nàng hết thảy bắt giữ. Cầm đầu thanh binh thống lĩnh khiển trách. Thấy đại đội thanh binh, nhà cái nữ quyến rơi vào vẻ tuyệt vọng. Công tử, nô gia cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Bất quá thanh binh thế lớn, ngươi chính là đi trước ta. Quần trắng thiếu phụ nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, phu nhân yên tâm, ta hôm nay nhất định đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Lời còn chưa dứt, Khương Trần trong cơ thể vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, long tượng bản nhược công thi triển ra. Giống. Long ngâm tượng hét dài ở giữa, 11 đạo chân khí kim long 11 đạo chân khí kim tượng gào thét ra, hướng phía bọn tới thanh binh quận sạch mà đi. Đoàn 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 thanh. 11 đạo chân khí kim long 11 đạo chân khí kim tượng tại thanh binh đội ngũ ở giữa tàn sát bừa bãi vô kỵ, thanh binh trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Phu nhân, người trước mang theo các nàng ly khai, ta phụ trách đoàn hậu. Khương Trần nói ra. công tử cẩn thận. Quân trắng thiếu phụ gật đầu, mang theo nhà cái nữ quyến từ một bên rời đi. Phàm là muốn đuổi theo đánh nhà cái nữ quyến thanh binh, đều bị Khương Trần lấy một loại lôi đỉnh chi thế đánh chết, làm cho còn lại thanh binh đều căn bản không dám nhúc nhích. Khương Trần thân hình khẽ động, thi triển cẩu thả đăng tiến bộ, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp nhà cái nữ quyến. Trên đường còn gặp phải mấy đội thanh binh, đều bị Khương Trần như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản đánh chết. Nhìn Khương Trần oai hùng bất phàm thân ảnh, quần trắng thiếu phụ cùng với bên người xinh đẹp thiếu nữ, ngay trong ánh mắt đều là hiện lên lau một cái kinh diễm cùng vẻ sùng bái. Mang theo nhà cái nữ quyến ly khai trấn nhỏ, đi tới một mảnh trong rừng núi, xác nhận sau khi an toàn, Khương Trần mới ngừng lại. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Đại ân đại đức, nô gia chọn đời khó quên. Quần trắng thiếu phụ đi tới Khương Trần trước mặt, không mình hành lễ, nhẹ giọng nói. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, ngươi là nhà cái tam thiếu phu nhân a? Chính là. Nhà cái tam thiếu phu nhân gật đầu, nói ra, xin hỏi công tử đại danh. Tại hạ Khương Trần. Khương Trần nói ra. Nhà cái tam thiếu phu nhân niên kỷ cùng Hoàng Dung sắp xỉ, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, như là 26-27 nữ tử mở dạng, coi như cùng song nhi đứng chung một chỗ, như là tỷ bội mở dạng. Chỉ là mấy ngày nay chịu đến lao ngục thai hương, hơi lộ ra chật vật. Cảm tạ công tử ân cứu mạng. Nhà cái tam thiếu phu nhân xếp sau không mình hành lễ, nói ra. Nếu không phải Khương Trần xuất thủ, sợ rằng các nàng hôm nay khó thoát một kiếp. Tam thiếu phu nhân không cần phải khách khí, hành hiệp trưởng nghĩa là chúng ta nên làm sự tình. Khương Trần từ tốn nói, ánh mắt lại nhỏ không thể thấy nhìn về phía một bên Song Nhi. Tâm tư cẩn mật nhà cái tam thiếu phu nhân lại nhạy cảm nhận thấy được Khương Trần ánh mắt, nói ra, Song Nhi còn không tạ ơn công tử. Song Nhi cảm ơn công tử ân cứu mạng. Song Nhi hướng Khương Trần hành lễ, mặt cười lại không tự chủ được hồng lên, một trái tim cũng là phanh phanh nảy loạn. Khương Trần dung mạo tuấn mỹ, khí chất siêu phàm, như là họa quyển ở giữa đi ra tiên nhân một dạng, hơn nữa võ công cao cường, lấy một địch 100, từ mấy trăm hơn tên thanh binh trong tay đem các nàng cứu ra. Song Nhi chính trực thanh xuân nảy mầm niên kỷ, trong lòng tự nhiên đối với Khương Trần có một loại hảo cảm vô hình. Song Nhi cô nương không cần đa lễ. Khương Trần cười nhạt nói, tam thiếu phu nhân, bước kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nghe được Khương Trần mà nói, nhà cái tam thiếu phu nhân cũng là vẻ mặt mờ mịt, bất đắc dĩ nói, lo lắng trước sống sót rồi nói sau. Đại Thanh Hoàng Triều là không thể ngây người. Nếu như tam thiếu phu nhân nguyện ý, có thể đi hướng Đại Minh Hoàng Triều Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung, hay hoặc là Đại Tống Hoàng Triều Phiêu Miệu Phong Linh Thứ Cung. Các nàng cung chủ, cùng ta có lấy giao tình, sẽ thu lưu các ngươi. Khương Trần nói ra, không qua đường đường xa xôi, trên đường nguy hiểm trùng điệp, đối đãi ta người liền là tay, hộ tống các ngươi đi, như thế nào? Đa tạ công tử. Nhà cái tam thiếu phu nhân nói ra, công tử đại ân không thể báo đáp, Song Nhi theo ta hồi lâu, ta coi như con đẻ, không bằng liền ở lại công tử bên người, chiếu cố công tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày a. Nàng đã nhìn ra, Khương Trần trung ý Song Nhi, mà Song Nhi cũng ngưỡng mộ Khương Trần, vì vậy cũng là làm một cái thuận nước dòng thuyền. Phu nhân, ta không nỡ bỏ ngươi. Song Nhi mặc dù ngưỡng mộ Khương Trần, nhưng càng không nỡ nhà cái tam thiếu phu nhân. Dù sao thở nhỏ nàng liền theo nhà cái tam thiếu phu nhân, một mực chịu đến nhà cái dày đợi. Nếu không có nhà cái, sợ rằng nàng đã sớm chết đói đầu đường. Song Nhi, theo Khương công tử, sẽ không bạc đãi ngươi. Nhà cái tam thiếu phu nhân nói ra. Song Nhi nhìn Khương Trần liếc mắt, sau đó túm quỷ gối Khương Trần trước mặt. Song Nhi cô đương, ngươi này là làm cái gì? Khương Trần liền vội vàng đem Song Nhi đỡ lên. Công tử, Song Nhi thở nhỏ chịu nhà cái ơn trạch, Song Nhi cầu công tử xuất thủ, sau này nhất định phải giết Ngô Chi Binh, vì nhà cái đại ân. Song Nhi lệ rơi đầy mặt, nói ra. Đây là tự nhiên. Khương Trần khẽ gật đầu. Đa tạ công tử. Song Nhi cảm kích nói. Tam thiếu phu nhân, Song Nhi cô nương, nơi đây không nên ở lâu, mời đi theo ta. Khương Trần nói ra. Tốt. Nhà cái tam thiếu phu nhân, mang theo nhà cái nữ quyến, theo Khương Trần một đường hướng nam. Khương Trần quyết định, đem nhà cái nữ quyến đưa về Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung. 027 vừa may, ở chỗ này phụ cận, liền có một cái Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung tình báo điểm. Khương Trần đem nhà cái nữ quyến an bài ở nơi này tình báo điểm chủ dưới, để cho Thiên Sơn Đồng Mộ tự mình đến đây hộ tống nhà cái nữ quyến. Song Nhi cô đương, chúng ta đi thôi. Đem nhà cái nữ quyến thu xếp ổn thỏa sau đó, Khương Trần nhẹ giọng nói. A, công tử, đi đâu? Song Nhi vẻ mặt nghi ngờ nói ra. Dẫn ngươi đi giết Ngô Chi Binh. Khương Trần nói ra. Nghe vậy, Song Nhi trên mặt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin, đi giết Ngô Chi Binh. Đúng thế. Giết một cái Ngô Chi Binh, còn cần trở về sau sao? Khương Trần cười nhạt nói. Trước đó Khương Trần tại pháp trường liền thấy Ngô Chi Binh, tin tưởng lúc này Ngô Chi Binh chắc còn ở trấn nhỏ phía trên. Song Nhi nhìn về phía một bên nhà cái tam thiếu phu nhân, mà nhà cái tam thiếu phu nhân cũng là gật đầu. Tam thiếu phu nhân, ta và Song Nhi đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hồi? Khương Trần tự tay nhẹ nhàng nắm ở Song Nhi nhỏ và dài eo nhỏ, cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, chót mũi lại tất cả đều là Khương Trần nồng nặc nam tử khí tức. Song Nhi trên mặt đẹp, tiểu diễm đát, một trái tim phanh phanh nảy loạn. Song Nhi cô đương, vị chắc. Khương Trần lời nói chưa rơi, Song Nhi nhất thời cảm giác được thân thể của chính mình như là cưỡi mây đạp gió một dạng bay, sợ đến vội vã nhắm hai mắt lại, hai tay ôm thật chặt Khương Trần, không dám buông tay. Nhìn Song Nhi khẩn trương dáng dấp, Khương Trần cười nhạt, nói ra, Song Nhi cô đương, không dùng khẩn trương như vậy, ngươi có thể mở hai mắt ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Song Nhi mới mở hai mắt ra, phát hiện mình bị Khương Trần mang theo đạp không mà đi. Công tử, ngươi thật lợi hại. Song Nhi nhẹ giọng nói, ngươi có muốn hay không học? Muốn học. Song Nhi không chút do dự nói ra, ngươi vì sao muốn học? Song Nhi cũng muốn học một thân võ công, tới bảo vệ Tam thiếu phu nhân, bảo hộ công tử. Song Nhi nghiêm túc hồi đáp.
Tốt.
Đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Khương Trần cao giọng cười, mang theo Song Nhi hướng phía trấn nhỏ phương hướng lướt gấp mà đi.
Chương 218, Trang gia Tam thiếu nãi nãi cảm kích, Song Nhi nhất huyết. 1-2 cầu đặt mua.
Chương 218, Trang gia Tam thiếu nãi nãi cảm kích, Song Nhi nhất huyết. 1-2 cầu đặt mua.
Đêm khuya, trấn nhỏ phía trên, phủ trạch bên trong.
Phanh.
Biết được nhà cái nữ quyến bị người cướp đi, Ngao Bái vô án, nổi giận nói, một đám phế vật, mấy trăm người ngựa, liền mười mấy cái nữ quyến đều không nhìn chằm chằm được. Thiết kế tỉ mỉ dụ ra để giết cục, kết quả thiên địa hội toàn thân trở ra, mà nhà cái nữ quyến cũng bị người cướp đi. Cái này khiến Ngao Bái có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, làm sao không làm hắn tức giận. Phía dưới vài thanh binh thống lĩnh quỳ xuống đất mà quỳ, lạnh run, rất sợ Ngao Bái dưới cơn nóng giận ban cho cái chết chính mình. Bên cạnh Ngô Chi Bình cũng là sợ đến trắng bệch cả mặt, nhà cái người đối với mình hận thấu xương, nếu như không đem nhà cái nữ quyến trạm thảo trừ căn, về sau chính mình sợ rằng rất khó có an giấc ngủ. Thiên địa hội xuất động bao nhiêu người, đem nhà cái nữ quyến cướp đi? Ngao Bái hỏi.
Ngao đại nhân, đối phương chỉ có một người, là một cái thanh niên áo trắng.
Một gã thanh binh thống lĩnh chiến chiến căng căng hồi đáp.
Ngươi nói cái gì?
Một người.
Ngao Bái cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, nói ra, một người, liền đem nhà cái nữ quyến cướp đi.
Thanh binh thống lĩnh đáp, hồi bẩm Ngao đại nhân, đối phương hoàn toàn chính xác chỉ có một người.
Lão phu thật đúng là không có mắng sai, các ngươi thực sự là một đám phế vật.
Đối phương một người, sẽ giết các ngươi 300-400 người, sau đó đem nhà cái nữ quyến cứu đi.
Ngao Bái nói ra,
lấy lực một người, trong vòng thời gian ngắn đánh chết mấy trăm hơn tên lính, đây là kinh khủng bực nào thực lực.
Ngao đại nhân, đối phương mặc dù chỉ có một người, nhưng thật sự là thật lợi hại.
Bọn thuộc hạ mặc dù ra sức chém giết, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn.
Thanh binh thống lĩnh nhao nhao nói ra,
nhìn đám này vô dụng thanh binh thống lĩnh, coi như là Ngao Bái, đều có một loại cảm giác vô lực.
Một đám phế vật,
nhanh đi gian thông cáo, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải đem nhà cái nữ quyến chóc nã quy án.
Ngao Bái nói ra,
là.
Thanh binh các thống lĩnh nghe được Ngao Bái mà nói, như là đạt được đại xá một dạng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền lăn một vòng đi ra khỏi phòng.
Nô Chi Vinh cũng lui ra.
Dù sao, cho dù ai đều nhìn ra được, Ngao Bái đang tại khí trên đầu, nếu như còn ở lại bên người của hắn, chỉ cần nói sai một câu nói, chẳng phải là tự tìm đường chết.
Từ phủ trạch đi ra, Nô Chi Vinh liền đi hồi chính mình chỗ ở trên đường phố, an tĩnh dị thường.
Nô Chi Vinh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chẳng lành cảm giác, bởi vì xung quanh yên lặng đến quá mức quỷ dị,
không bình thường.
Nô Chi Vinh đột nhiên hướng về sau nhìn lại, sau khi thấy được phương không có một bóng người, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi Nô Chi Vinh xoay người, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, bởi vì không biết lúc nào, ở phía trước của hắn xuất hiện một nam một nữ hai bóng người.
Các ngươi là người là quỷ?
Nhìn hai bóng người, Nô Chi Vinh ỉ vào lá gan, nói ra.
Nô Chi Vinh, ngươi còn nhận ra ta sao?
Song Nhi nhìn Nô Chi Vinh, trên mặt đẹp lộ ra vẻ giận dữ.
Nếu không phải Nô Chi Vinh tố giác, nhà cái làm thế nào có thể rơi vào chém đầu cả nhà kết cục?
Ngươi là nhà cái chính là cái kia nha hoàn Ngô Chi Vinh tại nhà cái ở thời điểm gặp qua Song Nhi, vì vậy mượn ánh trăng, Ngô Chi Vinh cũng là nhận ra Song Nhi thân phận, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Nhà cái người, quả nhiên tìm hắn báo thù tới.
Mà Song Nhi bên cạnh thanh niên áo trắng, có thể chính là thanh binh thống lĩnh trong miệng cướp đi nhà cái nữ quyến người.
Ngô Chi Vinh, Trang lão gia đối với ngươi không tệ, nhưng là ngươi lại lấy oán trả ơn, hôm nay ta muốn thay Trang lão gia báo thù.
Song Nhi nói ra.
Người đến, người tới đây mau.
Phản tặc ở chỗ này.
Nô Chi Vinh âm thanh kêu sợ hãi, tại trấn nhỏ bầu trời đêm có vẻ cực kỳ vang dội.
Hiu,
một đạo bén nhọn chỉ kình trực tiếp xuyên qua Nô Chi Vinh hết hầu, khiến cho thanh âm hơi ngừng.
Nô Chi Vinh hai tay che hết hầu, trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin cùng vẻ không cam lòng.
Hắn tố giác nhà cái có công, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, nhưng là còn chưa kịp hưởng thụ đã bị nhà cái người giết,
thực sự là không cam lòng a.
Túng,
Nô Chi Vinh thân thể trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, khí tuyệt mà chết.
Song Nhi đi tới Nô Chi Vinh trước thi thể, lấy ra một cây truy thủ, cắt lấy Nô Chi Vinh ý thức, đặt ở đã sớm chuẩn bị xong trong hộp gỗ.
Người nào?
Rất nhiều nghe được động tĩnh thanh bình, vội vã chạy tới.
Song Nhi, chúng ta đi thôi.
Khương Trần nhẹ nắm cả Song Nhi eo nhỏ, thi triển cậu thả đang tiến bộ. Rất nhiều thanh binh nhìn kỹ phía dưới, biến mất không thấy gì nữa.
Là hắn.
Một gã thanh binh thống lĩnh đã nhận ra Khương Trần thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Đại nhân, chúng ta không đuổi theo sao?
Một gã thanh binh hỏi.
Thanh binh thống lĩnh gõ một cái tên kia thanh binh ý thức, nói ra, nếu như ngươi không muốn sống, ngươi đi đuổi ngay.
Chuyện gì xảy ra?
Lúc này, Ngao Bái cũng chạy tới, thấy không thủ cấp Nô Chi Vinh thi thể, chân mày không khỏi hơi nhíu lại.
Đại nhân, là nhà cái Dư Nghiệt tới trả thù Nô Chi Vinh đại nhân, cắt Nô Chi Vinh đại nhân ý thức chạy.
Thanh binh thống lĩnh hồi đáp.
Vì sao không đuổi theo?
Ngao Bái hỏi.
Thanh binh thống lĩnh liền vội vàng nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ dẫn người chạy đến thời điểm, hung thủ đã chạy.
Nhận ra Khương Trần thân ảnh, binh thống lĩnh nào dám đuổi theo?
Hôm nay Khương Trần đại phát thần uy, đánh chết mấy trăm hơn tên thanh binh tràn diện, còn sờ sờ ở trước mắt.
Phản tắc sát thực càn rỡ.
Ngao Bái nói ra, truyền lệnh xuống, nhất định phải toàn lực đuổi bắt phát lệnh truy nã nhà cái nữ quyến.
Là, đại nhân.
Thanh binh thống lĩnh đáp.
Khương Trần mang theo Song Nhi trở lại Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung tình báo điểm.
Mà nhà cái Tam thiếu phu nhân cùng với nhà cái nữ quyến còn đang chờ Khương Trần cùng Song Nhi trở về.
Nhìn thấy Khương Trần cùng Song Nhi, nhà cái Tam thiếu phu nhân vội vã nên liếu thượng thứ.
Song Nhi, thế nào?
Nhà cái Tam thiếu phu nhân hỏi, lời nói ở giữa đúng là mang theo vẻ khẩn trương. Song Nhi mang theo hộp gỗ, nói ra, Tam thiếu phu nhân, đây là cái kia Ngô Chi Vinh xuất sinh đầu chó. Nghe vậy, nhà cái Tam thiếu phu nhân trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ngô Chi Vinh là kẻ cầm đầu, hôm nay vừa chết, nhà cái coi như là đại thù được báo. Nhà cái Tam thiếu phu nhân mang theo Ngô Chi Vinh hộp gỗ đi tới một cái bàn trước, trên bàn để hơn 10 đạo linh bị bày, những thứ này linh bị bày là vừa mới nhà cái Tam thiếu phu nhân cùng nhà cái nữ quyến chế tác mà thành. Đem trang bị Ngô Chi Vinh thủ cấp hộp gỗ đặt ở linh bị bày trước đó, nhà cái Tam thiếu phu nhân cao giọng nói ra, liệt vị tổ công, các ngươi đại thù được báo, có thể yên nghỉ. Ngay sau đó, nhà cái Tam thiếu phu nhân mang theo nhà cái nữ quyến cho nhà cái liệt vị tổ công dân hương. Tại tế điện nhà cái liệt vị tổ công sau đó, nhà cái Tam thiếu phu nhân mang theo nhà cái nữ quyến đi tới Khương Trần trước mặt, nhất tề quỳ xuống. Tam thiếu phu nhân, các ngươi làm cái gì vậy? Khương Trần liền đội vàng nói, công tử đối với chúng ta nhà cái đại ân đại đức, sợ rằng kiếp này cũng không có cho giảng báo, hy vọng kiếp sau tài cán vì công tử kết cỏ ngậm ảnh. Nhà cái Tam thiếu phu nhân nói ra. Tam thiếu phu nhân, ngươi đừng nói như thế, ngươi trước đứng lên đi. Khương Trần tay áo bảo bung lên, nhà cái Tam thiếu phu nhân liền cảm nhận đến một cổ lực lượng vô hình đỡ chính mình. Tam thiếu phu nhân, đây chỉ là việc rất nhỏ. Nếu như Tam thiếu phu nhân có chuyện gì, xin cứ việc phân phó cũng được. Ngàn bạn lần chớ khách khí như vậy. Khương Trần nói ra. Đêm muộn, Khương Trần xếp bằng ở trên giường, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, quanh thân khí tức chậm rãi kéo lên. Hô. Một lát đi qua, Khương Trần mới mở hai mắt ra, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí, tâm thần hơi động một chút, hệ thống bảng thuộc tính nhất thời xuất hiện ở trước mặt của mình. Tính danh, Khương Trần tuổi tác, 20 giới tính, nam vật phẩm, hoàng dung thiếp thân áo lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tụ cao 1, cực phẩm kim sang dược 2, thiên hương đậu khấu 2, anh hùng kiếm, chú nhan đan, 1 chai, 1 vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ 1, lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tập 1. Công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nộ thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn ngự công, tiểu vô tướng công, càn khôn đại na di, dịch cân kinh, võ học, khương thị 18 kiếm, thái cực thần công, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần công, cậu thả đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, vật đuổi sao rời, đả cầu đồng pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục học trưởng, cầm long công, bạch hồng trưởng lực, thần thông, thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng, ý hợp tâm đầu tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, thiên nhân cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn hệ thống bảng thuộc tính số liệu, Khương Trần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tung 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 đông. Lúc này, cánh cửa truyền đến một hồi gõ cửa tiếng. Công tử. Ngay sau đó, Song Nhi thanh âm cũng truyền bảo. Song Nhi, vào đi. Khương Trần từ tốn nói. Kết. Nghe được Khương Trần mà nói, Song Nhi đẩy cửa mà vào. Nhìn Song Nhi ra dấp, Khương Trần hơi sững sờ, đúng là có chút ngây dại. Lúc này Song Nhi nổi bật đi qua một phen tỉ mỉ trang phục. Luận dung mạo, Song Nhi dung mạo tại trừ nữ bên trong cũng không chiếm ưu, nhưng là Song Nhi dám yêu dám hận, ôn nhu săn sóc, cực kỳ mỹ, tuyệt đối là trừ nữ không có. Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, Song Nhi trên mặt đẹp bay lên hai đóa hồng mây. Công tử, ta là tới hầu hạ ngươi ngủ. Song Nhi thấp giọng nói ra. Khương Trần cười nhạt nói, Song Nhi, ngươi là tự nguyện sao? Công tử, Song Nhi là tự nguyện. Song Nhi không chút do dự nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, đứng lên nói ra, Song Nhi, tới thay ta xin hãy cởi áo ra a. Song Nhi đi tới Khương Trần bên người, nhẹ nhàng cởi ra Khương Trần đai lưng, từ bỏ Khương Trần áo khoác, thấy Khương Trần hơi lộ ra thon gầy thêm bền chắc vóc người, cùng với chóp mũi nồng nặc nam tử khí tức, mặt cười càng là tiểu diễm đắt. Nhìn Song Nhi tiểu tiểu dáng dấp, Khương Trần cười nhạt, ở tại một tiếng thét kinh hại ở giữa, nhẹ nhàng nắm ở Song Nhi nhỏ và dài eo nhỏ phu. Gian phòng đèn tắt, cũng không lâu lắm, một hồi thật thấp kỳ âm diệu ngữ, lặng yên vang lên. Chương 219, cùng Song Nhi luyện công buổi sáng, trang gia Tam thiếu nãi nãi tình cảm, 22 cầu đặt mua. Chương 219, cùng Song Nhi luyện công buổi sáng, trang gia Tam thiếu nãi nãi tình cảm, 22 cầu đặt mua. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, trên mặt đất trên giường một tầng nhàn nhạt kim sa. Khương Trần mở hai mắt ra, nhìn còn đang ngủ say Song Nhi, cùng với bạch sắc trên giường đơn vẹn kia bắt mắt đỏ thẫm, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ là cảm thụ được Khương Trần nhìn chăm chú ánh mắt, Song Nhi lông mi hơi hơi rung rung mấy lần, mở đôi mắt đẹp, nhìn tuấn mỹ như tiên Khương Trần, trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt hồng mây. Song Nhi, ngươi đã tỉnh. Khương Trần buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa Song Nhi đầu nhỏ, vẻ mặt cương chịu nói ra. Song Nhi ngượng ngùng đem ý thức chôn ở Khương Trần trong lòng. Đối với công tử, vì sao trong thân thể của ta luôn cảm giác có một đầu khí lưu tại trung quanh tán loạn? Song Nhi ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi hiện tại đã là tiên tiên cảnh võ giả, ngươi nhận thấy đến khí lưu chính là cái gọi là chân khí. Bất quá ngươi còn không có tu luyện công pháp, cho nên vô pháp tự nhiên khống chế chân khí lưu chuyển. Khương Trần nói ra. Công tử, ta hiện tại là tiên tiên cảnh võ giả. Nghe được Khương Trần mà nói, Song Nhi vẻ mặt một bức. Chính mình ngủ một giấc là được tiên tiên cảnh võ giả. Hôm qua muộn từ Khương Trần trong miệng, Song Nhi cũng biết võ giả cảnh giới chia làm luyện thể cảnh, hậu thiên cảnh, tiên tiên cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, thiên nhân cảnh cùng lục địa thần tiên cảnh. Mà Song Nhi tại gặp phải Khương Trần trước đó, còn chẳng qua là một người bình thường, liền luyện thể cảnh võ giả cũng không tính. Không nghĩ tới trong vòng một đêm, chính mình vậy mà thành tiên tiên cảnh võ giả. Nhìn Song Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Khương Trần vừa cười vừa nói, Song Nhi, bởi vì ta tu luyện công pháp có nam nữ đồng tu hiệu quả, hơn nữa hôm qua muộn ta chuyển thụ một ít chân khí cho ngươi, cho nên ngươi tại một đêm 160 ở giữa đã đột phá tới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Đa tạ công tử. Nghe được Khương Trần giải thích, Song Nhi giờ mới hiểu được vì sao mình có thể trong một đêm trở thành tiên thiên cảnh võ giả. Khương Trần cười nhạt, hôm qua muộn chuyển thụ cho Song Nhi chân khí, chính mình chỉ cần tu luyện một ngày liền có thể khôi phục lại. Song Nhi, đợi lát nữa ta sau khi rời giường đích truyền thụ ngươi một bộ công pháp, ngươi tốt nhất tu luyện, tương lai nhất định có thể có chỗ đại thành. Khương Trần nói ra. Công tử, Song Nhi nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Song Nhi khéo léo nói ra. Nhìn Song Nhi khéo léo như thế, nghe lời được có chút làm lòng người đau. Công tử, vì sao phải đợi lát nữa rời giường? Hiện tại Song Nhi hầu hạ ngươi rời giường. Song Nhi hỏi. Khương Trần cười cười, nói ra, hiện tại tạm thời không rời giường, bởi vì ta còn muốn thần luyện. Thần luyện? Song Nhi đầu tiên là sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng kịp mặt cười mắc cỡ đỏ bừng. Nhìn tiêu tiếu Song Nhi, Khương Trần cười ha ha, một tay lấy Song Nhi ôm vào trong ngực. Cũng không lâu lắm, trong phòng, cảnh xuân sáng lạ, thiên lại chi âm vang lên. Thần luyện sau khi chấm dứt, Song Nhi hầu hạ Khương Trần rời giường. Cho Khương Trần mặc quần áo sau đó, Song Nhi lại bưng tới nước súc miệng cùng nước rửa mặt. Khương Trần ngậm miệng nước trong, súc súc miệng, Song Nhi tái bút lúc bưng tới một cái chậu nước, thuận tiện Khương Trần phun ra nước súc miệng, chợt lại ninh một cái khăn mặt, cho Khương Trần rửa mặt. Nhìn bận trước bận sau Song Nhi, Khương Trần trong lòng cũng mỹ tư tư. Vội vàng tốt tất cả sau đó, Khương Trần cùng Song Nhi ra gian phòng, vừa lúc đụng phải nhà cái Tam thiếu phu nhân. Tam thiếu phu nhân, chào buổi sáng a. Khương Trần nói ra. Công tử, sớm. Nhà cái Tam thiếu phu nhân không người hướng phía Khương Trần hành lễ, Khương Trần ở trên cao nhìn xuống, nhưng là thấy lau một cái cảnh xuân ở trước mắt sẽ qua. Công tử, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhà cái Tam thiếu phu nhân nói ra. Đa tạ. Khương Trần khẽ gật đầu, theo nhà cái Tam thiếu phu nhân cùng đi đến trước bàn ăn. Bữa sáng có chút phong phú, xem ra nhà cái Tam thiếu phu nhân chuẩn bị bữa sáng mất không ít tâm tư. Tam thiếu phu nhân, hai ngày này ta sẽ ở lại chỗ này, đợi tiếp ứng người đến. Hai ngày này ta có thể truyền thụ ngươi một ít võ công bản thân, không biết ngươi có nguyện ý học hay không? Khương Trần nói ra. Khương Trần ngược lại cũng không lo lắng Hoàng Dung gặp phải nguy hiểm, nếu như Hoàng Dung thực sự nguy hiểm, đi qua ý hợp tâm đầu có thể trong nháy mắt nhận biết, đồng thời lập tức đạt được Hoàng Dung bên người, chẳng trước đem nhà cái nữ quyến thu xếp ổn thỏa. Đa tạ công tử. Ta nguyện ý. Nhà cái Tam thiếu phu nhân kích động nói. Đã như vậy, loại kia ta dùng qua bữa sáng, ta liền truyền thụ công pháp võ học cho ngươi. Khương Trần nói ra. Một bên Song Nhi nói ra, Tam thiếu phu nhân, ta hiện tại đã là tiên thiên cảnh võ giả. Song Nhi, ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh võ giả. Nghe được Song Nhi mà nói, nhà cái Tam thiếu phu nhân lấy làm kinh hãi. Song Nhi gật đầu, thương phấn nói, hôm qua muộn công tử chuyển thụ một ít chân khí cho ta, để ta đột phá đến tiên thiên cảnh. Nghe vậy, nhà cái Tam thiếu phu nhân tiếu mỹ gương mặt của phía trên, đúng là hiện lên lau một cái vẻ hâm mộ. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Khương Trần lấy nhà cái Tam thiếu phu nhân cùng Song Nhi đi tới trong viện. Tam thiếu phu nhân, Song Nhi, hôm nay ta chuyển thụ cho công pháp của các ngươi là Cửu Âm Chân Kinh. Khương Trần nói ra. Cửu Âm Chân Kinh. Công tử, ngươi vậy mà đem Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho chúng ta. Mặc dù nhà cái Tam thiếu phu nhân cũng không có luyện võ qua, nhưng là nghe nói qua Cửu Âm Chân Kinh, biết Cửu Âm Chân Kinh chính là Thần Vũ Đại Lục một bộ cực kỳ lợi hại công pháp. Khương Trần vậy mà xuất ra Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho các nàng, lệnh nhà cái Tam thiếu phu nhân cũng là cảm động không thôi. Tam thiếu phu nhân, chính là một bộ công pháp mà thôi, hà túc đạo thai. Khương Trần vừa cười vừa nói, hiện tại ta liền đem Cửu Âm Chân Kinh quy tắc chung trước truyền thụ cho các ngươi, Song Nhi, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Song Nhi nghiêm túc gật đầu. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thật, không đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý ả, kỳ thú sâu, thiên địa giống phân, âm dương sau khi liệt, biến hóa từ biểu hiện, từ sinh hiện ra trường, không lưu mà di tích từ cùng, chớ hẹn mà âm ti và trần gian tư khế, kê kỳ ngôn có nhỏ bé, nghiệm sự tình không quá, thành có thể nói chí đạo tông, phụ sống khởi nguồn vậy. Nghe được Khương Trần miệng thuật Cửu Âm Chân Kinh quy tắc chung, nhà cái Tam thiếu phu nhân cùng Song Nhi, tất cả dụng tâm đi lại. Đem Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho nhà cái Tam thiếu phu nhân cùng Song Nhi sau đó, Khương Trần lại truyền thụ hai môn võ học cho nhà cái Tam thiếu phu nhân cùng Song Nhi. Tam thiếu phu nhân, nếu như các ngươi nhà cái nữ quyến ở giữa ngươi cảm thấy có thích hợp nhân tuyển, cũng có thể từ ngươi truyền thụ cho các nàng. Khương Trần nói ra. Đa tạ công tử. Công tử đại ân đại đức, nô gia thực sự không biết nên như thế nào báo đáp, xin nhận ta cúi đầu. Lời còn chưa dứt, nhà cái Tam thiếu phu nhân liền hướng lấy Khương Trần quỳ xuống. Tam thiếu phu nhân, ngươi này là làm cái gì? Khương Trần vội vã đưa hai tay ra, đem nhà cái Tam thiếu phu nhân đỡ, nhưng là cánh tay nhưng là vô ý ở giữa, va chạm vào không nên đụng vào địa phương. Nhà cái Tam thiếu phu nhân mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tam thiếu phu nhân, ngươi không cần khách khí như vậy. Khương Trần hồi vị lấy vừa rồi cảm giác tuyệt vời. Không thể không nói, nhà cái Tam thiếu phu nhân được bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt trắng loan bóng loáng, dung mạo xinh đẹp vô song, vóc người cũng là tuyệt không thể tả. Hai ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Hành Vân, ngươi rốt cuộc đã tới. Thấy gió bụi mệt mỏi chạy tới Thiên Sơn Đồng Mộ, Khương Trần vừa cười vừa nói. Thiên Sơn Đồng Mộ trắng Khương Trần liếc mắt, nói ra, nghìn dặm xa xôi đem ta tìm đến, chính là vì bảo vệ ngươi thân mật. Đây cũng không phải là ta thân mật, đây là nhà cái nữ quyến. Khương Trần nói ra, ngươi làm Linh thiếu cung cung chủ, sẽ không như thế bụng dạ hẹp hòi a. Đương nhiên, Khương Trần biết Thiên Sơn Đồng Mộ đang nói đùa, hắn tại Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung thời điểm, Thiên Sơn Đồng Mộ nhưng là đem Phù Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc tất cả đưa cho chính mình, làm thế nào có thể ăn những nữ nhân khác giấm. Đối với Ngọc Yến hiện tại thế nào? Khương Trần thoại phong nhất chuyển, hỏi. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra, Ngọc Yến là ta gặp qua thiên phú cao nhất thiên tài, đương nhiên, ngươi này cái quái vật ngoại trừ. Khương Trần cười cười, giết xuyên toàn bộ kịch hung ác loại người nữ đế, thiên phú có thể không cao sao? Khương Trần mang theo Thiên Sơn Đồng Mộ, đi tới nhà cái Tam thiếu phu nhân trước mặt. Tam thiếu phu nhân, vị này chính là Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung cung chủ Vu Hành Vân. Hành Vân, vị này chính là nhà cái Tam thiếu phu nhân. Khương Trần nói ra. Tam thiếu phu nhân. Vu Hành Vân nói ra. Gặp qua Đồng Mộ. Nhà cái Tam thiếu phu nhân nói ra. Thấy Thiên Sơn Đồng Mộ, nhà cái Tam thiếu phu nhân trong lòng cũng là bị Thiên Sơn Đồng Mộ dung nhan tuyệt thế sở kinh tươi đẹp. Trước đó nhà cái Tam thiếu phu nhân liền từ Khương Trần trong miệng biết được Thiên Sơn Đồng Mộ một ít tin tức, bất quá nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt thế, dĩ nhiên là có 96 tuổi Thiên Sơn Đồng Mộ. Hơn nữa nhà cái Tam thiếu phu nhân liếc mắt liền nhìn ra, Khương Trần cùng vị này Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung cung chủ quan hệ không tầm thường. Lần này cần phiền phức Đồng Mộ. Nhà cái Tam thiếu phu nhân nói ra. Tam thiếu phu nhân không cần khách khí, nếu là muốn tạ ơn, liền tạ công tử a. Vu Hành Vân nói ra, ánh mắt liếc một bên Khương Trần liếc mắt, khóe miệng hơi hơi bật lên. Hành Vân, bây giờ Ngao Bái đang ở gián thông báo tập nã Tam thiếu phu nhân, cho nên các ngươi chuyến này nhất định phải cẩn thận. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, cũng không cùng các ngươi đồng hành. Khương Trần nói ra. Vu Hành Vân gật đầu, nói ra, xin công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tam thiếu phu nhân an toàn hộ tống hồi Phiêu Miểu Phong Linh thứ cung. Có ý hợp tâm đầu cái này thần thông, Khương Trần ngược lại cũng không lo lắng Vu Hành Vân đám người gặp phải nguy hiểm. Chuyện này không nên chậm trễ, ngày mai các ngươi liền lên đường đi. Khương Trần nói ra. Tại Đại Thanh Hoàng triều lưu lại càng lâu, nhà cái nữ quyến tình cảnh liền càng nguy hiểm. Tốt, ta cái này an bài nhân thủ ở trên đường tiếp ứng. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Đa tạ công tử, đa tạ Đồng Mộ. Nhìn Khương Trần cùng Thiên Sơn Đồng Mộ, nhà cái Tam thiếu phu nhân cảm kích nói ra. Đối với Khương Trần ân tình, nhà cái Tam thiếu phu nhân thực sự nghĩ không ra, nên như thế nào đi báo đáp. Chương 220, Trang gia Tam thiếu nãi nãi thỉnh cầu, Song Nhi chân tỉnh, 1-2 cầu đặt mua. Chương 220, Trang gia Tam thiếu nãi nãi thỉnh cầu, Song Nhi chân tỉnh, 1-2 cầu đặt mua. Đại Liêu Vương triều, Nam viện đại vương thế nào? Có hay không thả lỏng miệng? Đại Liêu hoàng đế ra luật hồng cơ trầm giọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay nô tài đi thiên lao, Nam viện đại vương vẫn như cũ không nguyện ý lĩnh binh phạt tống. Một gã lao thái giám quỳ xuống đất mà quỳ, cung kính trả lời đạo. Cái này Tiêu Phong, không nên ép chấm giết hắn sao? Nghe được lao thái giám mà nói, gia luật hồng cơ phẫn nộ quát. Bệ hạ bất giận. Lao thái giám nói ra, Nam viện đại vương thở nhỏ tại đại tống hoàng triều lớn lên, không nguyện ý lĩnh binh phạt tống, cũng là tình hữu khả nguyên. Ngươi tại giúp hắn nói chuyện. Gia luật hồng cơ sắc mặt lạnh lẽo, nói ra. Nô tài không dám. Lao thái giám cuốn quýt dập đầu, nói ra, bệ hạ, nô tài đối với bệ hạ một mảnh trung thành, thiên địa chứng giám. Lùi ra đi. Nhìn lao thái giám cầu xin tha thứ dáng dấp, gia luật hồng cơ không nhịn được phất phất tay, nói ra. Là, bệ hạ. Lao thái giám liền đội vàng lui ra ngoài. Lúc này mới phát hiện chính mình quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Gần vua như gần gọn, bình thường Tiêu Phong đối với Lao Thái giám có chút không sai, Lao Thái giám chỉ là thay Tiêu Phong nói một câu nói như vậy, thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Gia luật hồng cơ đứng chắc tay, nhìn phía phương xa, đột nhiên mặt lộ vẻ hung quang, nói ra, Tiêu Phong, ngươi cũng không nên bốc chấm. Nếu không phải bởi vì Tiêu Phong đã từng đã cứu hắn, giết Tiêu Phong dễ dàng lọt vào không phải chê, gia luật hồng cơ đã sớm ban cho cái chết Tiêu Phong. Tịnh niệm Thiền Tông. Chấm dứt sư thúc một gã tăng nhân vội vã đi đến. Vì sao như vậy hoang mang? Liêu Kết đại sư hỏi. Tăng nhân nói ra, chấm dứt sư thúc, từ hàng tinh trai Phạn Thanh Huệ sư thái tới, xem ra dường như lai giả bất thiện. Lai giả bất thiện? Liêu Kết đại sư hơi sững sờ, nói ra, đi xem. Không cần, bổn sư quá đã tới. Không ngờ Liêu Kết đại sư còn chưa cất bước, Phạn Thanh Huệ liền đi tìm đến, trên mặt có vẻ không vui. A Di Đà Phật. Liêu Kết đại sư song trưởng hợp lại, nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, lão nạp gặp qua Phạn sư quá. Tịnh niệm Tiền Tông chủ trì không, chính là Phạn Thanh Huệ sư đệ, từ hàng tinh trai lại là Phật môn đứng đầu, vì vậy Phạn Thanh Huệ tại Phật môn địa vị độc nhất vô nhị, coi như là Liêu không nhìn thấy Phạn Thanh Huệ, đều phải hành lễ vân an. Liêu không người đâu? Phạn Thanh Huệ hỏi. Phạn sư quá, Liêu không sư huynh đang bế quan, nếu như sư thái có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng bần tăng nói. Liêu Kết đại sư nói ra. Phi viên mất tích. Phạn Thanh Huệ nói ra. Cái gì? Thánh nữ mất tích? Nghe được Phạn Thanh Huệ mà nói, Liêu Kết đại sư hơi kinh hãi. Không sai. Phạn Thanh Huệ nói ra, ta phái phi viên đi vào truy tra Hỏa thị Bích Hạ Lạc, nhưng là đã tốt một thời gian ngắn, không có phi viên âm tín. Liêu Kết đại sư một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Ta nghe nói phi huyên cuối cùng xuất hiện là cùng các ngươi Tịnh Niệm Thiền Tông tứ đại kim cương cùng một chỗ, cho nên ta tới hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Phạn Thanh Huệ hỏi. A Di Đà Phật. Liêu Kết đại sư nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, Phạn sư quá, trước đây không giận không tham không sợ không si bốn người truy tra Hòa Thị Bích, vây bắt Âm Quy Phái yêu nữ Loan Loan, thật không ngờ nửa đường tuôn ra một cái Khương Trần, may mà được thánh nữ đúng lúc xuất thủ, không giận không tham không sợ không si bốn người mới nhặt hồi một cái mạng, thật không ngờ liên lụy thánh nữ. Ý của ngươi là yêu nữ Loan Loan cùng Khương Trần làm? Phạn Thanh Huệ hỏi. Phải biết rằng sư phi huyên chính là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, sau này muốn tiếp nhận chính mình, trưởng quản từ hàng tĩnh trai, dẫn dắt Phật môn tiếp tục tiến lên, nếu là có cái gì bất chắc, Phạn Thanh Huệ này hơn 10 năm tâm huyết, liền nước chảy về biển đông. Bần tăng cũng chỉ là suy đoán. Liêu Kết đại sư nói ra, Bần tăng sau đó nghe nói, Thương Trần cùng yêu nữ Loan Loan đi vào Thiếu Lâm, trợ giúp Minh giáo Trương Vô Kỵ phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, bên người cũng không có thánh nữ. Thánh nữ mất tích, cùng hai người tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Ma môn chẳng lẽ thật muốn nhắc lên đại chiến? Phạn Thanh Huệ lạnh giọng nói ra. Này hơn 10 năm qua, Phật Ma hai đạo mặc dù tranh đấu không ngừng, thế nhưng cũng chưa có đối với Loan Loan cùng sư phi Huyên Hạ tử thủ, mà là để cho Phật Ma hai đại thánh nữ trực tiếp đối tuyến. Phật Ma hai đạo đều hiểu, nếu như không để ý bối phận, đối với Loan Loan hoặc là sư phi Huyên Hạ tử thủ, ác sẽ gây nên Phật Ma hai đạo đại chiến. Đó cũng không phải Phật Ma hai đạo muốn gặp. Nhưng nếu là sư phi Huyên thật sự có chuyện bất chắc, Phạn Thanh Huệ nhất định sẽ làm cho Ma môn trả giá thế thảm. Nếu như thánh nữ có cái gì bất chắc, nhất định cùng cái này Khương Trần có quan hệ. Cái này Khương Trần, thân là tuyệt thế thiên tài, lại đắm mình, vậy mà cùng ma giáo tư xen lẫn trong một chỗ. Liêu Kết đại sư lắc đầu, nói ra. Nghe vậy, Phạn Thanh Huệ khẽ cau mày, nghĩ muốn đối phó Khương Trần, ngược lại là có chút vướng tay chân. Phạn Thanh Huệ cũng đã nghe nói qua, Mật Tông lại nhiều lần muốn giết Khương Trần, lại bị Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ cùng võ đang Trương Tam Phong Trương chân nhân ngăn lại. Cũng không biết Khương Trần lai lịch gì, vậy mà để cho Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ không tiếc mạo hiểm cùng Mật Tông là địch phiêu lưu, thay Khương Trần xuất thủ. Phạn sư quá, thánh nữ là vì cứu không giận bọn họ mà thân phạm hiểm cảnh, không bằng bẩn tăng theo sư thái, đi trước tương dương tìm tòi kết quả. Liêu Kết đại sư nói ra. Chỉ có thể như thế. Phạn Thanh Huệ gật đầu, không thể làm gì nói ra. Mật Tông, sư minh, chúng ta trở về. Phật quang, Phật rõ ràng, Phật gặp cùng Phật nghe thấy bốn người tới Phật trí, Phật tuệ trước mặt hai người, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bốn vị thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, vậy mà cầm Khương Trần không có biện pháp chút nào. A Di Đà Phật. Phật trí nhẹ tuyên Phật hiệu, từ tốn nói, lão nạp đều biết. Sư minh, võ đang Trương Tam Phong khinh người quá đáng. Một bên Phật nghe nói có Trương Vô Kỵ cùng Trương Tam Phong vì đó chỗ dựa, thảo nào cái này Khương Trần không có sợ hãi. Sư minh, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Phật quang hỏi. Phật tuệ sư đệ, ngươi thấy thế nào? Phật trí nhìn phía một bên Phật tuệ, nói ra. Sư minh, Khương Trần chính là thiên tài võ học, về sau nói không chừng có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh, cho nên chúng ta hoặc là cùng hắn trọng tu tại tốt, hoặc là liền muốn triệt để chạm thảo trừ căn. Phật tuệ nói ra. Sư minh, Khương Trần giết phạm năng sư đệ, lại có thể cùng hắn trọng tu tại tốt. Nếu như truyền đi, sợ rằng người khác sẽ còn châm biếm chúng ta Mật Tông vô năng đâu. Phật nghe nói đạo. Sư minh, Phật văn sư đệ nói rất đúng. Bây giờ chúng ta đã cùng Khương Trần kết thành hận thù, nếu là để cho từ Khương Trần trưởng thành tiếp, át sẽ trở thành Mật Tông tâm phúc hòa lớn. Lần này sư đệ đi trước tương dương, Khương Trần chính miệng thừa nhận, hắn chỉ là nhìn một lần, liền học xong Long Tượng Bản Ngược Công. Phật quang nói ra. Hắn chỉ là nhìn một lần, liền học được Long Tượng Bản Ngược Công. Phật trí cùng Phật tuệ hai người đều là lấy làm kinh hãi. Dưới lời này, thậm chí có yêu nghiệt như thế người. Sư minh, Khương Trần đích thật là nói như vậy. Phật Minh Hòa Phật gặp nói ra. Như Khương Trần nói là sự thật, vậy hắn tiên phú võ học cũng quá mức yêu người ta. Phật trí nói ra. A Di Đà Phật. Phật Tuệ nói ra, sư minh, có hay không muốn sư đệ đi một chuyến? Sư đệ, ngươi có chắc chắn hay không? Phật trí nói ra. Phải có 8 phần 10 nắm chặt a. Phật Tuệ làm thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, tự tin đối phó Khương Trần, có niềm tin tuyệt đối, 8 phần 10 nắm chặt, chẳng qua là hắn khiêm tốn nói như vậy. Nghe vậy, Phật trí gật đầu, nói ra, Phật Tuệ sư đệ, vậy thì khổ cực ngươi. Phật Tuệ sư minh, cần chúng ta đi theo ngươi sao? Phật gặp đám người nói. Không dùng. Phật Tuệ nói ra, lão nạp sẽ hướng Khương Trần tiếp theo phong khiêu chiến thư, hẹn hắn nửa tháng sau công bằng đánh một trận. Cứ như vậy, vô luận là Trương Vô Kỵ vẫn là Trương Tam Phong, cũng chưa có lý do nhúng tay. Sư đệ, Khương Trần người này vô cùng quỷ dị, tuyệt đối không thể sơ suất. Phật trí dặn dò. Ghi nhớ sư minh giáo huấn. Phật Tuệ nói ra. Trong rừng núi, Hành Vân, dọc theo con đường này liền nhờ ngươi. Khương Trần từ tốn nói. Thiên Sơn Đồng Mô nói ra, xin công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tam thiếu phu nhân cùng nhà cái nữ quyến an toàn hộ tống đến Phiêu Miểu Phong. Khương Trần khẽ gật đầu, chỉ cần đi vào Đại Tống Hoàng triều địa giới, nên không có nguy hiểm quá lớn. Song Nhi, người đi theo công tử bên người, nhất định phải hảo hảo nghe lời của công tử. Nhà cái Tam thiếu phu nhân dặn dò. Là, Tam thiếu phu nhân Song Nhi đôi mắt đẹp rừng rừng, lưu luyến nhìn nhà cái Tam thiếu phu nhân. Từ ghi nhớ lên, nàng liền một mực hầu hạ tại nhà cái Tam thiếu phu nhân bên người, cho tới bây giờ cũng không có cùng nhà cái Tam thiếu phu nhân tách ra qua. Song Nhi, ngươi khóc cái gì? Nhà cái Tam thiếu phu nhân tự tay giúp Song Nhi lau nước mắt, nói ra, có thể đi theo công tử bên người, là của ngươi vinh hạnh, ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới là. Ngươi phải chiếu cố thật tốt công tử, ta tại Phiêu Miểu Phong chờ các ngươi trở về. Tam thiếu phu nhân, ta biết rồi. Song Nhi gật đầu, nói ra. Nhà cái Tam thiếu phu nhân nhìn phía một bên Khương Trần, nói ra, công tử, nô gia có một cái thỉnh cầu, nếu như Song Nhi có chỗ nào làm được không tốt, mời phải nhiều hơn thông cảm. Mời Tam thiếu phu nhân yên tâm, Song Nhi là người của ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Khương Trần nói ra, thời điểm không còn sớm, các ngươi vẫn là lên đường thôi. Là, công tử. Vũ Hành Vân nói ra, Tam thiếu phu nhân, vậy chúng ta đi. Nhà cái Tam thiếu phu nhân dẫn dắt nhà cái nữ quyến hướng về phía Khương Trần không người thi lễ một cái, mới theo Thiên Sơn Đồng Mộ rời đi. Nhìn nhà cái Tam thiếu phu nhân đám người càng lúc càng xa thân ảnh, Song Nhi đôi mắt đẹp bên trong, xếp sau có nước mắt tràn mi ra. Song Nhi, đừng khóc, chờ chúng ta làm xong trong khoảng thời gian này, ta lại dẫn ngươi đi Phiêu Miểu Phong xem Tam thiếu phu nhân, như thế nào? Khương Trần lau Song Nhi nước mắt, vừa cười vừa nói. Tạ ơn công tử. Song Nhi gật đầu, nói ra, công tử, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào?
Đi Đại Thanh Kỳ họ Tổ.
Khương Trần nói ra.
Công tử, chúng ta đi Đại Thanh Kỳ họ Tổ làm gì?
Song Nhi hỏi.
Cứu người.
Khương Trần nói ra, chuyến này cực kỳ nguy hiểm, Song Nhi, ngươi có sợ không?
Song Nhi lắc đầu, mặt cười lộ ra vẻ kiên định, theo công tử, đi đâu Song Nhi còn không sợ.
Tốt, chúng ta đi thôi.
Khương Trần nhẹ nhàng nắm ở Song Nhi nhỏ và dài eo nhỏ, thi triển cầu thả đang tiến bộ, hướng phía Đại Thành Kinh Đô phương hướng lướt gấp mà đi.
Vâng.
Chương 221, viên ương đao là bằng, thương diễm chữa thương, 22 cầu đặt mua.
Chương 221, viên ương đao là bằng, thương diễm chữa thương, 22 cầu đặt mua.
Đêm muộn,
trong rừng núi, lửa trại nhảy lên.
Lửa trại phía trên, hai con nướng núi hoang kề, mặt ngoài hiện lên động kim hoàng sáng bóng, tản mát ra từng trận mùi thơm mê người.
Công tử, thơm quá a.
Song Nhi nhìn nướng núi hoang kề, hít một hơi thật sâu, cái bụng phát sinh một hồi thầm thì tiếng vang.
Có thể ăn.
Nhìn Song Nhi dáng dấp, Khương Trần cầm lấy một đầu nướng núi hoang kê, đưa cho Song Nhi, nói ra, Song Nhi, ăn từ từ, cẩn thận nóng.
Tạ ơn công tử.
Song Nhi tiếp nhận nướng núi hoang kê, không kịp chờ đợi kéo xuống một khối nhỏ thịt gà, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó phóng tới trong miệng ai.
Song Nhi, mùi vị thế nào?
Khương Trần cười tủm tỉm hỏi.
Ăn quá ngon.
Công tử, ta chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy gà nướng.
Song Nhi nói ra.
Nghe được Song Nhi mà nói, Khương Trần cười cười, cầm lấy một con khác nướng núi hoang kê ăn.
Song Nhi, ăn xong chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải gấp rút lên đường đâu.
Khương Trần nói ra.
Tốt, công tử.
Song Nhi tò mò hỏi, công tử, chúng ta lúc này đây đi Đại Thành Kỳ họ Tổ cứu ai vậy?
Bang chủ cái bang Hồng Thất Công.
Ngươi nghe nói qua chưa?
Khương Trần nói ra.
Không có, bất quá nghe vị này Hồng bang chủ hẳn rất lợi hại a.
Vì sao sẽ còn thân phạm hiểm cảnh đâu?
Song Nhi nói ra.
Ta cũng không rõ lắm, chỉ có đến Đại Thành Kỳ họ Tổ mới biết được.
Cho tới bây giờ, Khương Trần cũng không biết vì sao Hồng Thất Công sẽ bị giam tại Đại Thanh Hoàng Cung trong thiên lao.
Chớ không phải là Hồng Thất Công tham luyến mỹ thực, lén vào Đại Thanh Hoàng Cung, bị Hoàng Cung hộ vệ phát hiện, mới bị giam tại thiên lao bên trong.
Hai người trong lúc nói chuyện, Khương Trần ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại, khẽ to mày.
Công tử, làm sao vậy?
Song Nhi nhận thấy được Khương Trần dị dạng, hỏi.
Có người tới.
Khương Trần từ tốn nói.
Có người tới.
Song Nhi lập tức trở nên cảnh giác, này đêm hôm quyết bắc, núi hoang rừng hoang, xuất hiện người, tuyệt đối không phải cái gì thiện cùng với thế hệ.
Cũng không lâu lắm, một gã mặc ăn mặc thanh sam thiếu phụ xuất hiện ở Khương Trần cùng Song Nhi trước mặt.
Thanh sam thiếu phụ màu da trắng nõn, khuôn mặt tiểu mỹ, không nói hết quyến rũ động lòng người, chỉ là bây giờ tóc tán loạn, vết máu đầy người, trên tay nắm hai thanh nguyên đường đao, thân hình lảo đảo hướng phía Khương Trần cùng Song Nhi đi tới.
Đi tới Khương Trần cùng Song Nhi trước mặt, thanh sam thiếu phụ vẫn không nói gì, liền mắt tối sầm lại, trực tiếp ghé xịu tại Khương Trần trong lòng.
Công tử, hiện tại làm sao bây giờ?
Song Nhi lời nói vẫn chưa nói xong, chính là nghe được rừng rậm ở giữa truyền đến một hồi bướm chân hỗn loạn tiếng.
Một gã thanh binh thống lĩnh mang theo hơn trăm tên thanh binh, vội vã chạy tới.
Ai như đuổi bắt Hồng Hoa hội phản tặc, tiền thưởng trăm lượng, quan thăng tăng cấp.
Thanh binh thống lĩnh quát to một tiếng.
Nghe được thanh binh thống lĩnh lời nói, hơn trăm tên thanh binh như là hít thuốc lắc một dạng, gào khóc vọt tới, đem Khương Trần, Song Nhi cùng hôn mê thanh sam thiếu phụ bao bọc vây quanh.
Hồng Hoa hội.
Nhìn trong ngực thanh sam thiếu phụ, Khương Trần hơi sững sờ.
Uyên ương đao là băng.
Lạc Băng nhưng là kiếp trước trừ Hoàng Dung ở ngoài, đồng nghiệp Lưu Bị Sách ở giữa nhân khí đệ nhị võ hiệp nhân vật nữ sắc, lại phát hiện hai gã Hồng Hoa hội phản tặc, người đến, cho ta hết thảy cầm xuống.
Thanh binh thống lĩnh nói ra.
Thấy Khương Trần cùng Song Nhi hai người, thanh binh thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Đây chính là từ trên trời rớt xuống công lao a.
Là
hai gã thanh binh muốn đoạt công, dẫn đầu cầm đao hướng phía Khương Trần bổ tới.
Công tử, cẩn thận.
Song Nhi đi trước một bước ngăn ở Khương Trần trước mặt, hai trưởng đem hai gã thanh binh đánh bay ra ngoài. Bây giờ Song Nhi đã là tiên tiên cảnh võ giả, đối phó hai gã luyện thể cảnh thanh binh, dư giả.
Điểm quan trọng, giọt, còn rất lợi hại, cùng tiến lên.
Nhìn thấy hai gã thanh binh bị Song Nhi đánh bay, thanh binh thống lĩnh cả kinh nói.
Hơn 10 tên thanh binh, cầm đao kiếm trong tay, hướng phía Song Nhi nhất để công tới.
Mặc dù Song Nhi đã đạt được tiên tiến cảnh, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến quyết yếu, đối mặt hơn 10 tên thanh binh vây công, lập tức có chút luống cuống tay chân.
Song Nhi, ngươi lùi ra đi.
Khương Trần tay trái nhẹ nhàng nắm ở hôn mê Lạc Băng, nhẹ giọng nói.
Là, công tử.
Song Nhi đánh ra một trường, bước lui thanh binh, sau đó nhân cơ hội thối lui đến Khương Trần bên người.
Giả thần giả quỷ.
Nhìn Khương Trần lạnh nhạt dáng dấp, thanh binh thống lĩnh nói ra, còn quấy rầy cái gì, còn không đem bọn họ cầm xuống.
Là.
Rất nhiều thanh binh hướng phía Khương Trần vây giết mà đến.
Và anh.
Khương Trần tùy ý vung ra một trường, hùng trường trường lực, như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà đến.
Đoàn 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 thanh.
Xông lên phía trước nhất hơn 10 người thanh binh, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, đều là bị chấn đắc bay ngực ra, rơi xuống đất chi tế, đều đã khí tuyệt thân vong.
T.
Thấy như vậy một màn, vây thanh binh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên là một kẻ khó chơi, một trưởng vậy mà đánh chết hơn 10 người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi.
Lui ra phía sau một bước người, chết.
Thanh binh thống lĩnh khiển trách.
Nghe được thanh binh thống lĩnh lời nói, còn dư lại thanh binh cũng là lấy dũng khí, tiếp tục hướng phía Khương Trần liều chết xung phong.
Khương Trần cũng là không lưu tình chút nào, lục mạch thần kiếm bắn ra, như là một tên sát thần, vô tình tu cắt thanh binh tính mệnh.
Kiếm khí bén nhọn, văng từ phía, hơn trăm tên thanh binh, trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa.
Còn dư lại thanh binh rốt cục hỏng mất, chạy tứ tán, chỉ để lại một cái mộng bức thanh binh thống lĩnh.
Tung.
Cảm thụ được Khương Trần băng hàn ánh mắt, Thanh binh thống lĩnh trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói ra, "Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng." "Là ai phái các ngươi tới?" Khương Trần lạnh lùng hỏi. Thanh binh thống lĩnh hồi đáp, "Là Ngự Lâm quân kỵ binh dũng mãnh doanh trương đại nhân phái chúng ta tới bắt Hồng Hoa hội phản tặc." "Hỏa thủ phán quan Trương Triệu Trọng." Khương Trần nói ra. "Chính là." Thanh binh thống lĩnh gật đầu, nói ra. Khương Trần hỏi, "Trương Triệu Trọng hiện tại người ở nơi nào?" "Thiếu hiệp, Trương đại nhân bây giờ đã áp giải phản tặc Văn Thái Lai đi trước kỳ họ tổ." Thanh binh thống lĩnh căn bản không dám có chút dấu dếm. Nghe được Văn Thái Lai tên, Khương Trần đút tin, ngực mình vị này thành sam thiếu phụ, chính là Huyền Lương Đao Lạp Băng. "Được rồi, ngươi có thể đi chết." "Thiếu hiệp tha mạng a, ta nhưng mà cái gì tất cả nói." Thanh binh thống lĩnh nói ra. "Ngươi thật sự đã nói tất cả, nhưng ta cũng không có nói không giết ngươi." Khương Trần ngón tay khẽ búng, một đạo bén nhọn chỉ kình bắn ra, trực tiếp không có vào thanh binh thống lĩnh mi tâm. "Tung." Thanh binh thống lĩnh trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không cam lòng. "Công tử, hiện tại làm sao bây giờ?" Song Nhi nhìn trong hôn mê Lạp Băng, nói ra. "Nơi đây không an toàn, trước chuyển sang nơi khác, cho thêm nàng chữa thương." Khương Trần hướng phía Lạc Băng trong cơ thể đưa vào một đạo tinh thuần chân khí, bảo đảm Lạc Băng tính mệnh không lừa bịp, sau đó cùng Song Nhi tìm được một cái tĩnh lặng sơn động. "Công tử, vị tỷ tỷ này hiện tại thế nào?" Song Nhi hỏi. "Tình huống của nàng cũng không quá rượu." Khương Trần lắc đầu, nói ra. "Lạc Băng bị nội thương nghiêm trọng, tâm mạch hầu như đều bị đánh gãy, hơn nữa trên người có rất nhiều ngoại thương, coi như không có chịu đến nội thương, sợ rằng đều sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Song Nhi, ngươi đi cửa động coi chừng, không nên quấy rầy ta thay nàng chữa thương." Khương Trần phân phó nói. "Là, công tử." Song Nhi gật đầu, đi tới sơn động miệng thay Khương Trần hộ pháp. "Coi như ngươi vận khí tốt, gặp ta, bằng không ngươi nhất định khó giữ được tính mạng." Nhìn hôn mê Lạc Băng, Khương Trần khẽ lắc đầu, bắt đầu rút đi Lạc Băng quần áo. Đem Lạc Băng quần áo trên người toàn bộ rút đi sau đó, Khương Trần thanh lý trên người nàng tổn thương miệng, sau đó tâm thần khẽ động, từ hệ thống không gian lấy ra một chai cực phẩm kim sắc dược, nhẹ nhàng bôi lên. Không thể không nói, Lạc Băng da vô cùng tốt, trắng non nhắn nhủi, bóng loáng động nhân, chỉ là trên người của nàng, vết đao vết kiếm rất nhiều, nếu không phải là có lấy Khương Trần cực phẩm kim sắc dược, về sau ắt sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Nhìn Lạc Băng trên người vết đao vết kiếm, Khương Trần biết, Lạc Băng trước đó nhất định đi qua một hồi cực kỳ hung hiểm ác chiến. Đương nhiên, tại loại này trị liệu trong quá trình, Khương Trần cũng là mở rộng tầm mắt. Đang xử lý hết Lạc Băng ngoại thương sau đó, Khương Trần ngồi vào Lạc Băng phía sau, song trưởng đặt tại Lạc Băng lưng, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, tinh thuần chân khí từ lòng bàn tay đưa vào Lạc Băng trong cơ thể, bắt đầu vì đó chữa thương. Lạc Băng nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải vừa rồi Khương Trần đưa vào một cổ chân khí thay nàng kéo dài tính mạng, sợ rằng lúc này thần tiên hạ phàm đều đã khó cứu cánh mạng của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Băng trên đỉnh đầu có nồng nặc xương trắng bay lên, khuôn mặt tái nhợt cũng là dần dần bắt đầu khôi phục hồng nhuận. "Anh?" Lạc Băng dần dần tỉnh lại, lại phát hiện chính mình không đến một luồng, vừa định muốn thét chói tai, bên tai liền năm năm truyền đến một đạo trẻ tuổi thanh âm, "Tỉnh." Nhanh lên nín thở ngưng thần, vận chuyển công pháp, dẫn đạo chân khí trong cơ thể vận chuyển. Nàng lúc này mới cảm giác có hai cổ tinh thuần chân khí từ sau lưng liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, chữa trị trong cơ thể mình thương thế, liền ngay cả đội vàng dựa theo Khương Trần chỉ thị, vận chuyển công pháp, dẫn đạo chân khí trong cơ thể vận chuyển. Lệnh Lạc Băng kinh ngạc chính là, mình bị Trương Triệu Trọng một trường hầu như chấn vỡ tâm mạch, nghĩ chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ thương thế bên trong cơ thể cũng đã tốt thất thất bát bát, hơn nữa đưa vào chân khí trong cơ thể mình, tinh thuần được vượt quá tưởng tượng của mình. Đủ để nhìn thấy, phía sau thay mình chữa thương người, công lực thâm hậu đến một cái cực điểm. Có thể, hẹn sao sau một canh giờ, Khương Trần chậm rãi thu hồi sóng trường, phun ra một ngụm trọc khí, từ hệ thống lấy ra một bộ quần áo, từ Lạc Băng phía sau đưa tới, nói ra, cũng không biết có vừa người không, ngươi chấp nhận lấy xuyên a. Trước đó Lạc Băng bộ kia thanh sam đã bị tiên huyết nhiễm hồng, không cách nào nữa mặc. Lạc Băng đầu cũng không có dám hồi, cầm quần áo nhận lấy mặc, mới xoay người. Thấy Khương Trần thời điểm, Lạc Băng nhưng trong lòng thì bỗng nhiên cả kinh. Tốt tuấn mỹ nam tử a. Vốn cảm thấy được tuấn tú thập tứ đệ kim địch tú tài dư ngư đồng, cùng trước mắt vị này thanh niên áo trắng so với, quả thực cảm đạm phai mờ. Chương 222, Vũ Mị thiếu phụ Lạc Băng, ta hiện tại nộ khí rất lớn a. 12 cầu đặt mua. Chương 222, Vũ Mị thiếu phụ Lạc Băng, ta hiện tại nộ khí rất lớn a. 12 cầu đặt mua. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Lạc Băng hơi hơi không người, hướng phía Khương Trần hành lễ, nhưng là nghĩ đến đây vị tuấn mỹ công tử áo trắng, vừa rồi chữa thương cho mình thời điểm, đem chính mình thân thể tất cả đều thấy hết, hắn mặt cười cũng là trở nên đỏ bừng. Bất quá nàng cũng biết, Khương Trần là vì cứu mình, tình thế bất đắc dĩ, hơn nữa nàng bị nội thương rất nặng, cơ hội là kẻ chắc chắn phải chết, thật không ngờ, lại bị Khương Trần từ Diêm Vương trong tay một lần nữa cứu trở về. Văn phu nhân không cần đa lễ. Khương Trần tay áo bào nhẹ nhàng buông lên, Lạc Băng nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng vô hình, đem chính mình chậm rãi nâng lên. "Công tử, ngươi biết ta?" Nghe được Khương Trần nói ra thân phận của mình, Lạc Băng kinh ngạc nói. Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Uyên Ương Đao Lạc Băng, Hồng Hoa hội 11 đương gia, trưởng phu là Hồng Hoa hội tứ đương gia buôn lôi thủ Văn Thái Lai, văn phu nhân tiểu mỹ vô song, lòng hiệp nghĩa, nổi tiếng thiên hạ, lại có ai không biết đâu." Nghe được Khương Trần khen, Lạc Băng trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt ngượng ngùng hồng mây. Nhìn Lạc Băng tiểu tiểu dáng dấp, Khương Trần không khỏi nghĩ lên vừa rồi nàng không đến một luồng dáng vẻ, đều là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. "Nếu như, vậy thì, vị tỷ tỷ này, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt." Giữa lúc Khương Trần tâm biên ý mã chi tế, nghe thấy Khương Trần cùng Lạc Băng nói chuyện xong nhi đi đến, thấy Lạc Băng không có chuyện, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Nhà cái bị Đại Thanh Hoàng Triều chém đầu cả nhà, nhà cái nữ quyến bị ép thoát đi, đưa tới Song Nhi đối với Đại Thanh Hoàng Triều hận thấu xương. Mà Thiên Địa Hội 15 cùng Hồng Hoa Hội đều là phản quải niệm nghĩa sĩ, hơn nữa Lạc Băng tướng mạo tiểu mỹ, lệnh Song Nhi sinh lòng hảo cảm. Vị cô nương này là Lạc Băng nhớ kỹ, chính mình mới vừa rồi bị thanh binh truy sát, sau đó gặp Khương Trần liền đã hôn mê, mà đương thời vị cô nương này đứng tại Khương Trần bên cạnh. "Tỷ tỷ, ta gọi Song Nhi, công tử nhà ta từ thanh binh trong tay cứu tỷ tỷ, sau đó đem tỷ tỷ mang tới chỗ này chữa thương." Song Nhi nói ra. "Đa tạ Song Nhi muội muội." Lạc Băng xoay người nhìn phía Khương Trần, nói ra, "Xin hỏi công tử tính danh?" Lạc Băng sau này ổn thỏa báo đáp. "Khương Trần." Khương Trần cũng không có giấu giếm tên họ của mình, trực tiếp nói, "Khương Trần." Lạc Băng tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy tên này có chút quen thuộc. "Ngươi chính là cái kia Khương Trần?" Đột nhiên, Lạc Băng trong đầu linh quang nhất điểm, thất thanh nói ra, "Ha ha, nếu như không sai, ta hẳn là trong lòng ngươi suy nghĩ chính là cái kia Khương Trần." Khương Trần cười nhạt nói. Đối với Lạc Băng nghe nói qua tên của mình, Khương Trần cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Thần Vũ Đại Lục thì lớn, thế nhưng trên giang hồ điểm này sự tình, nhưng là truyền bá tương đương nhanh. Câu có tục ngữ, chuyện tốt không ra khỏi cửa, phôi sự truyền thiên lý. Làm Thần Vũ Đại Lục tuyệt thế thiên tài, Khương Trần tên đã truyền khắp các đại hoàng triều cùng môn phái giang hồ, Lạc Băng có chỗ nghe thấy cũng không ngạc nhiên. Mà Lạc Băng cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là Khương Trần cứu mình. Trước đó, nàng và Hồng Hoa hội cái khác đưa ra, còn thảo luận qua Khương Trần. Nhị đương gia Vô Trần đạo trưởng, thậm chí phát ngôn bừa bãi, nếu như Khương Trần nguyện ý thêm vào Hồng Hoa hội, hắn cam nguyện nhường ra nhị đương gia vị trí. Chỉ là Hồng Hoa hội tại Thần Vũ Đại Lục, chỉ có thể được cho nhị lưu thế lực, Khương Trần như thế nào lại vừa ý Hồng Hoa hội nhị đương gia vị trí này đâu? Đa tạ công tử cùng Song Nhi muội muội ân cứu mạng. Ngày sau Lạc Băng ổn thỏa báo đáp. "Cáo tử." Lạc Băng ôn quyền nói ra. "Văn phu nhân, người muốn đi đâu? Bên ngoài có thể tất cả đều là lùng bắt người thanh binh, thương thế của ngươi chưa tốt, trong vòng 3 ngày không nên động võ, nếu là bị thanh binh phát hiện, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng đến." Khương Trần biết Lạc Băng đội vàng đi cứu Văn Thái Lai, cũng đừng nói nàng trọng thương mới khỏi, coi như nàng không có thụ thương, cũng xa xa không phải Trương Triệu trọng đối thủ. "Công tử, Văn đại ca rơi vào gian nhân tay, ta muốn đi cứu Văn đại ca." Lạc Băng nói ra. "Tỷ tỷ, thương thế của ngươi thế chưa lành, hiện tại đi cứu người, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Song Nhi ở một bên quên. "Song Nhi muội muội, cho dù chết, ta cũng phải cùng Văn đại ca chết cùng một chỗ." Lạc Băng mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nói ra, "Ngươi và công tử cũng không cần quên ta, ta tâm ý đã quyết." Thấy thế, Song Nhi cũng là đem ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn phía một bên Khương Trần. "Song Nhi, tất nhiên nàng muốn cùng trượng phu của nàng đi làm một đôi bỏ mạng nguyên đường, vậy liền để nàng đi thôi, coi như chúng ta nay muộn bạch cứu nàng." Khương Trần lạnh lùng nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Lạc Băng hơi sững sờ, trong mắt đẹp nhưng là có nước mắt trong suốt chảy ra. "Nàng chết cũng chưa có quan hệ, nhưng là Văn đại ca không thể chết ta." "Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc ca. Vừa rồi chúng ta từ một cái cầu quan trong miệng biết được, Trương Triệu trọng áp giải Văn đại hiệp đi trước đại thành kỳ họ Tổ. Vừa vặn ta và công tử cũng chuẩn bị đi trước đại thành kỳ họ Tổ, ngươi có thể đi bàn cầu công tử, xem hắn có thể hay không mang theo ngươi." Song Nhi hạ giọng, đối với Lạc Băng nhẹ giọng nói. Mặc dù Song Nhi giọng nói có thấp, lại vẫn không có giấu giếm được Khương Trần lỗ tai. Khương Trần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. "Cái này Song Nhi a, thật đúng là quá mức thiệt lương." Nghe được Song Nhi kiến nghị, Lạc Băng đi tới Khương Trần trước mặt, tung một tiếng quỳ xuống, nói ra, "Công tử, Lạc Băng mời công tử xuất thủ, cứu Văn đại ca. Chỉ cần ngươi cứu ra Văn đại ca, Lạc Băng nguyện ý làm như làm ngựa báo đáp ngươi." Lạc Băng biết, Khương Trần nhưng là chém giết thiên nhân cảnh cường giả tồn tại, nghĩ muốn đối phó Trương Triệu Trọng, cứu ra Văn Thái Lai, quả thực dễ dàng. "Văn phu nhân trước hết mời lên." Khương Trần đem Lạc Băng đỡ dậy, bàn tay to nhưng không khỏi nắm chặt Lạc Băng nhỏ và dài tay nhỏ bé. Mềm mại nhắn nhủi, "Cái này Văn Thái Lai, thật đúng là có phúc à, vậy mà cưới một vị tiểu kiều thê." Khương Trần ở trong lòng âm thầm nói ra. Bị Khương Trần nắm chặt tay nhỏ bé, Lạc Băng có chút tâm hoảng ý loạn, muốn thu tay về, rồi lại sợ chọc giận Khương Trần, huống chi vừa rồi chữa thương thời điểm, mình đã bị Khương Trần thấy hết, lại nắm một chút tay lại có thể thế nào. Đem Lạc Băng nâng dậy, Khương Trần cũng là buông lỏng ra Lạc Băng tay, nghiêm mặt nói ra, "Văn phu nhân, cứu người sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi trước đi theo chúng ta một chỗ đi trước đại thành kỳ họ Tổ, nhìn kỹ tình huống cứu người." Nhìn Khương Trần nghiêm túc khuôn mặt, Lạc Băng nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là chính mình đa tâm liễu, vừa rồi Khương Trần chỉ là đơn thuần muốn đỡ chính mình. "Đa tạ công tử." Lạc Băng vô cùng cảm kích. Lạc Băng nói ra, "Văn phu nhân không cần phải khách khí. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, chờ trời sáng lại đổi đường." Khương Trần nói ra. "Nghe công tử an bài." Lạc Băng nói ra. Khương Trần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, quanh thân khí tức cũng là chậm rãi đề thăng. "Hô." Khương Trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, từ trạng thái tu luyện lui ra, chính là nhìn thấy Lạc Băng cùng Song Nhi đã dựa vào trên một khối đá xanh ngủ. Nhân thê quyến rũ đa tình, thiếu nữ thanh xuân tịch lệ. Khương Trần tâm thần khẽ động, từ hệ thống không gian lấy ra hai tờ cái mền, nhẹ nhàng trùm lên hai nàng trên người, sau đó đi ra sân động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, bầu trời tờ mờ sáng, một hồi sẽ qua mà, thái dương liền muốn thăng lên. "Công tử." Lúc này, Song Nhi từ bên trong động đi ra, đi tới Khương Trần bên người. "Song Nhi, ngươi làm sao lại tỉnh? Bình thường hầu hạ tam thiếu phu nhân, ta ngủ đều so với kém cỏi." Song Nhi hồi đáp. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt, vươn tay nhẹ nhàng đem Song Nhi nắm ở trong lòng. "Công tử, hôm qua muộn Song Nhi có phải hay không làm được không đúng?"
Song Nhi hỏi. Song Nhi, vì sao nói như thế? Khương Trần nói ra. Song Nhi là thấy Lạc Băng tỷ tỷ quá đáng thương, muốn giúp nàng một tay, nhưng là chính mình vừa không có bản lĩnh. Song Nhi thanh âm càng nói càng nhỏ, trên mặt đẹp lộ ra ấy náy ý ha ha. Khương Trần cười nhạt, tự tay nhẹ nhàng xoa xoa Song Nhi đầu nhỏ, nói ra, thằng nhóc đốc, ta vừa không có trách cứ ngươi, lại nói ta vốn dĩ cũng dự định ra tay giúp nàng một thanh. Chỉ là giang hồ hiểm ác, nếu là ta không ở đây ngươi bên người, ngươi cần phải nhiều hơn đề phòng. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Nghe được Khương Trần mà nói, Song Nhi trên mặt đẹp lúc này mới lộ ra một nụ cười, nói ra, Song Nhi đã biết. Song Nhi cũng biết công tử là cái thiện tâm người, nếu không cũng sẽ không xuất thủ cứu chúng ta nhà cái nữ quyến. Nhìn Song Nhi thanh xuân tiếu lệ dáng dấp, Khương Trần mỉm cười, nói ra, Song Nhi, bất quá ngươi cũng còn được 897 không phải quá tốt, ta hiện tại hỏa khí rất lớn a. Công tử, Song Nhi sai rồi. Đi qua hai ngày này Khương Trần dạy dỗ, Song Nhi cũng minh bạch Khương Trần hàng nghĩa, kéo léo ngồi xuống xuống, cũng đem tóc buộc. Khương Trần nụ cười trên mặt là trong nháy mắt hóa thành lau một cái cảm giác thỏa mãn. Đại khái qua một nén hương thời gian, Song Nhi ngẩng đầu, tội nghiệp nói, công tử, Song Nhi hơi mệt chút. Khương Trần mỉm cười, nói ra, Song Nhi, luyện võ coi trọng kiên trì bền bỉ, phải tránh bỏ vợ nửa chừng, càng là cảm giác bị mệt mỏi, càng phải kiên trì tới cùng. Ân. Song Nhi mặt lộ vẻ vẻ kiên định, xếp sau công việc lưu đủ lên, trắng nón cái chán, đã toát ra tầng mồ hôi mịn, tiếu mị gương mặt của cũng là hiện ra lau một cái đỏ ửng nhàn nhạt. Mà đúng vào lúc này, Khương Trần bén nhạy phát hiện, có một đạo thân ảnh điệu đang đến gần chính mình. Xung quanh vài dặm động tĩnh, cũng không chạy khỏi Khương Trần nhận biết, mà ở cái này phương viên trong vòng mấy dặm, chỉ có Khương Trần, Song Nhi cùng Lạc Băng ba người. Tất nhiên mình và Song Nhi ở nơi này, kia đạo thân ảnh điệu điệu, tự nhiên chỉ có Lạc Băng. Trong sơn động Lạc Băng, sau khi tỉnh lại, phát hiện Khương Trần cùng Song Nhi đều không ở sơn động ở giữa, lại nghe được ngoài động có ly kỳ cổ quái thanh âm truyền đến, vì vậy liền lặng yên không tiếng động đi tới cửa động, muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thật không ngờ, Lạc Băng nhưng là thấy chính mình chọn đời khó quên một màn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại vẫn có thể dạng này. Lạc Băng thiếu mỹ gương mặt của, nhất thời kiểu diễm bất ác, quyến rũ động lòng người, vội vã lui hồi sơn động, trái tim nhưng là túng túng chừng ngày. Mà ngoài sơn động Song Nhi, rốt cục tu luyện kết thúc, đứng dậy, nuốt nước miếng một cái, nhìn Khương Trần, nói ra, công tử, hiện tại ngươi lửa giận bất a. Tiểu mất. Khương Trần vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút văn phu nhân tỉnh không có. Nếu như tỉnh, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Tốt, công tử. Song Nhi theo Khương Trần, đi vào trong sơn động. Chương 223, ngượng ngùng Lạc Băng, cực phẩm thiếu phụ hấp dẫn, 22 cầu đặt mua. Chương 223, ngượng ngùng Lạc Băng, cực phẩm thiếu phụ hấp dẫn, 22 cầu đặt mua. Nghe được Khương Trần cùng Song Nhi đi vào sơn động tiếng bước chân, Lạc Băng mới làm bộ vừa mới tỉnh ngủ, vươn người một cái, nhưng là lộ ra tinh tế trắng non vòng eo, làm cho một loại cực hạn dục hoặc. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Song Nhi nhìn Lạc Băng, nói ra, gì, tỷ tỷ, vì sao mặt của ngươi như thế hồng a? Có phải hay không khó chịu chỗ nào sao? Nghe được Song Nhi ân cần thăm hỏi, Lạc Băng chột dạ nói ra, cảm tạ Song Nhi muội muội quan tâm, ta không có cái nào không thoải mái, có thể là sơn động có điểm buồn bực a. Sơn động không thông gió, là có chút buồn bực. Song Nhi nào biết Lạc Băng vừa mới nhìn thấy nàng và Khương Trần sự tình, tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lạc Băng nghĩ đến vừa rồi tại sơn động miệng thấy một màn kia, ánh mắt không kìm lại được rơi vào Khương Trần trên người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Khương Trần nhìn gầy yếu một ít, thế nhưng tiền vốn so với chính mình trượng phu Văn Thái Lai còn hùng hậu hơn rất nhiều. Nhìn Lạc Băng tiểu diễm bước át dáng dấp, Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Văn phu nhân, nếu như nghỉ khỏe, vậy chúng ta lên đường đi." Tốt. Lạc Băng cứu phu sốt ruột, đã sớm nghĩ xuất phát. Khương Trần nhìn Song Nhi cùng Lạc Băng liếc mắt, nói ra, "Bất quá hai người các ngươi cái dạng này quá mức dễ thấy, chúng ta đến phía trước trấn nhỏ, cho các ngươi hai đổi thân xiêm y đi." Mang theo Song Nhi cùng Lạc Băng, Khương Trần đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ, cho hai nàng đặt mua hai thân nam trang. Thay nam trang Song Nhi cùng Lạc Băng, dung mạo tuấn mỹ, tư thế hiên ngang, suýt chút nữa đều đem Khương Trần cho so không bằng. Hiện tại cũng không tệ lắm. Nhìn nữ giả nam trang Song Nhi cùng Lạc Băng, Khương Trần hài lòng gật đầu. Dù sao, lúc này đây bọn họ là đi cứu người, đương nhiên cần khiêm tốn một ít. "Văn phu nhân, hiện tại phải dựa vào các ngươi Hồng Hoa hội mạng lưới tình báo, tìm hiểu ra Trương Triệu trọng rốt cuộc dọc theo đầu nào tuyến áp giải chồng ngươi đi trước kỳ họ tổ, chúng ta mới tốt ra tay." Khương Trần nói ra. "Cái này hiển nhiên." Lạc Băng gật đầu, nói ra, "Chúng ta Hồng Hoa hội huynh đệ sẽ ở dọc theo đường lưu lại tiêu ký, đến lúc đó liền thỉnh cầu công tử xuất thủ. Muốn tra được Trương Triệu trọng áp giải Văn Thái Lai con đường cũng không khó, khó khăn là như thế nào từ Trương Triệu trọng trong tay cứu được người." Dù sao, Trương Triệu trọng võ công cao cường, hơn nữa có rất nhiều thanh binh hộ tống, dọc theo đường còn có các đại quan phụ tiếp ứng. Nếu như không có giống như Khương Trần như vậy siêu cấp cao thủ tương trợ, là rất khó cứu ra Văn Thái Lai. Đã như vậy, chúng ta trước tiên ở trấn nhỏ phía trên dùng cơm, điền đầy bụng lại xuất phát. Khương Trần nói ra. Tất cả nghe công tử an bài. Lạc Băng cùng Song Nhi cùng kêu lên đáp. Ba người đi tới trấn nhỏ một quán rượu, chọn lấy một cái lầu hai chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. "Ba vị khách quan, các ngươi ăn chút gì?" Điếm tiểu nhị đi tới Khương Trần bên người, cung kính hỏi. "Đem các ngươi nơi này hảo tiểu thức ăn ngon đều bưng lên a." Khương Trần móc ra một khối bạc vụn, ném cho Điếm tiểu nhị, "Đây là thưởng ngươi." "Được rồi." "Ba vị xin khách quan chờ một chút." Điếm tiểu nhị nhìn thấy Khương Trần xuất thủ hào phóng, lập tức mặt mày hớn hở nói ra. Cũng không lâu lắm, Điếm tiểu nhị liền bưng tới một cái bình rượu ngon cùng tám điệp thức ăn tinh xảo. "Ba vị khách quan, các ngươi từ từ dùng."
nếu như còn có cái gì cần, tùy thời phân phó tiểu nhân. Thu Khương Trần mặt vụn, Điếm tiểu nhị có chút nhiệt tình. Điếm tiểu nhị, hai ngày này phát cái gì đặc biệt gì sự tình sao? Nghe vậy, Khương Trần tâm thần khẽ động, hỏi. Trong tiểu lâu, ngư long hôn tạm, nhưng tin tức ngược lại là có chút linh thông. Chuyện đặc biệt. Điếm tiểu nhị gãi gãi đầu, nói ra, khách quan, hai ngày này trấn nhỏ thật đúng là náo nhiệt rất nhiều. Ngày hôm qua trấn nhỏ tới thật nhiều quan quân, nói là tới bắt Hồng Hoa hội phản tặc, về sau nghe nói quan quân tử thương thảm trọng. Nghe được lời của Điếm tiểu nhị, Khương Trần ba người đối với nhìn kỹ liếc mắt. Sợ rằng Điếm tiểu nhị cũng không nghĩ tới, lệnh quan quân tử thương thảm trọng người, an vị ở trước mặt của hắn. Còn nước không? Khương Trần hỏi. Điếm tiểu nhị nói ra, lúc nửa đêm, quan quân liền bỏ chạy, sáng nay bản điếm vừa mới mở rộng cửa, lại nữa rồi mười mấy cái giang hồ nhân sĩ, tướng mạo có chút hung ác, trong đó còn có một cái người gù, bọn họ dùng qua bữa ăn sau đó, liền vội ba đi. Người gù. Nghe được lời của Điếm tiểu nhị, Lạc Băng trước mắt hơi hơi sáng ngời, nói ra, tiểu nhị, bọn họ hướng phía phương hướng nào đi? Những người giang hồ kia sĩ, dường như hướng phía phương hướng nào đi? Điếm tiểu nhị chỉ vào một cái phương hướng, nói ra, Điếm tiểu nhị chỉ phương hướng, chính là đại thanh kỳ họ tổ vị trí phương hướng. Được rồi, đi xuống đi. Khương Trần từ tổ nói. Tốt, khách quan, có việc ngươi nói chuyện. Điếm tiểu nhị cũng là thức thời lui xuống. Công tử, vừa rồi Điếm tiểu nhị nói tới những người kia, hẳn là chúng ta Hồng Hoa hội huynh đệ, còn như cái kia người gù, hẳn là ta thập đệ Trương Bảo. Lạc Băng nói ra. Mặc dù Trương Bảo là Hồng Hoa hội 10 đương gia, mà Lạc Băng là Hồng Hoa hội 11 đương gia, nhưng Lạc Băng trượng phu Văn Thái Lai là Hồng Hoa hội tứ đương gia, vì vậy Lạc Băng tại Hồng Hoa hội địa vị rất cao, ngoại trừ nhị ca Vô Trần đạo trưởng cùng tăng ca Triệu Bán Sơn, những thứ khác đều là đệ đệ. Bởi vì Trương Bảo là phế nhân, Lạc Băng đối với hắn có chút chiếu cố, vì vậy Trương Bảo trong lòng còn có cảm kích, bình thường nhất nghe Lạc Băng mà nói. Đã như vậy, đợi chúng ta dùng qua bữa ăn sau đó, sẽ đi thăm xem, tin tưởng bọn họ ven đường sẽ cho ngươi lưu lại ký hiệu. Khương Trần nói ra. Lạc Băng gật đầu, tốc độ ăn cơm cũng tăng nhanh một ít. Bạch 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 đạp đạp. Lúc này, thang lầu miệng truyền đến một hồi tiếng bước chân, từ tiếng bước chân có thể nghe ra, người tới là một vị thân mang võ công người. Cũng không lâu lắm, một gã vừa cao vừa gầy đầu đà, cầm trong tay một cây thiền trượng, đi lên. Khương Trần tùy ý liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Thần Long Đảo bàn đầu đà. Khương Trần sở dĩ liếc mắt liền nghĩ đến Thần Long Đảo bàn đầu đà, là bởi vì cái này bàn đầu đà cùng kịch truyền hình Lộc Đỉnh Ký trong bàn đầu đà lớn lên giống nhau như lúc. Công tử, làm sao vậy? Song Nhi nhỏ giọng hỏi. Khương Trần hạ giọng, nói ra, cái này nhân loại hình như là bàn đầu đà. Bàn đầu đà. Lạc Băng nhìn Khương Trần liếc mắt, cảm giác hắn là không phải là đang nói mê sảng một dạng. Cái này đầu đà, rõ ràng vừa cao vừa gầy, cùng mập kéo hơn nửa đồng tiền quan hệ sao? Song Nhi cũng quan sát bàn đầu đà liếc mắt, đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Bàn đầu đà tự nhiên có thể nhận thấy được Song Nhi cùng Lạc Băng đang quan sát chính mình, lúc đầu tâm tình liền khó chịu, liền nổi giận mắng, ba cái mặt trắng, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lao tử đem các ngươi ba cái đưa đến thanh lâu đi. Cổ đại thanh lâu, vì thỏa mãn một ít khách nhân đặc thù yêu thích, bán mình người ở giữa, đồng dạng có trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử. Ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm. Lạc Băng khiển trách. Lao tử bàn đầu đà gặp ba người tuổi còn trẻ, tu vi vậy cũng không cao được đi đâu, tiếp tục miệng nhả ra liên hoa. Ba. Bàn đầu đà lời còn chưa dứt, trên mặt nhưng là bị đánh một bạt tai. Hoa. Bàn đầu đà gương mặt của sưng lên thật cao, phun ra một ngụm máu tươi, kẹp theo miệng đầy vỡ kỳ bạ. Hắn biết là trước mắt ba người ra tay, tuy nhiên lại căn bản không thấy rõ ràng đối phương là thế nào ra tay. Các ngươi chờ đó cho ta. Biết gặp phải cao nhân bàn đầu đà đang muốn chạy ra, Khương Trần lạnh lùng nói ra, ta để ngươi đi rồi chưa? Ba vị công tử, thứ cho tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, bất quá chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, cũng xin ba vị công tử dơ cao đánh khẽ. Vì bảo mệnh, ban đầu đà đem tư thái thả cực thấp. Ta cũng không có nói muốn giết ngươi. Ngươi căng thẳng cái gì? Khương Trần từ tốn nói, Hồng phu nhân có khỏe không? Công tử, ngươi biết giáo chủ của chúng ta phu nhân. Nghe vậy, ban đầu đà có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nếu như giáo chủ phu nhân người quen, vậy hôm nay nhất định sẽ không cần tánh mạng của mình. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi tại hỏi ta. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Hồi bẩm công tử, giáo chủ của chúng ta phu nhân hết thảy đều tốt. Ban đầu đà liền vội vàng nói. Thần Long giáo đẳng cấp xâm nghiêm, nếu như trước mắt vị này công tử áo trắng thật cùng giáo chủ phu nhân quen biết, đến lúc đó tại giáo chủ phu nhân trước mặt nói vài lời, vậy mình cũng không phải là xuống mấy viên hầm răng, mà là muốn rơi đầu. Nàng vẫn còn ở Thần Long đảo. Khương Trần hỏi. Đúng vậy, công tử. Ban đầu đà nói ra. Nghe được ban đầu đà mà nói, Khương Trần nhưng là hơi có thất vọng. Thần Long giáo phu nhân Tô Thuyền, thiếu mỹ như hoa, nghe nói là thiếu phụ ở giữa cực phẩm, chỉ là nàng không có ở phụ cận, vẫn còn ở xa xôi Liêu Đông Thần Long đảo, ngược lại là khó có thể ôm yếm. Xem ở Hồng phu nhân phân thượng, ta hôm nay thà cho ngươi một mạng. Cút đi. Khương Trần từ tốn nói. Đà tạ công tử. Ban đầu đà nào dám vẫn còn ở tiểu lâu ngây ngô, nhanh lên chạy ra. Khương Trần ngón tay dính vài giọt rượu, nơi tay trong lòng bàn tay hóa thành hàn băng, nhẹ nhàng run lên, trực tiếp không có vào bàn đầu đà trong cơ thể. Ban đầu đà chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi ngứa, nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng, rất nhanh liền biến mất Khương Trần đám người trong tầm mắt. Công tử, hắn rốt cuộc ai vậy? Song Nhi tò mò hỏi. Người này là Thần Long giáo bàn đầu đà, phòng trừng cũng là đi trước đại thành kinh đô. Khương Trần từ tốn nói. Vừa rồi hắn đã tại bàn đầu đà trên người, gieo sinh tử phù, các loại sinh tử phù lúc phát tác, bàn đầu đà tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm đến chính mình. Công tử nói nhưng là Liêu Đông Thần Long đạo Thần Long giáo. Lạc Băng hỏi.
xem ra văn phu nhân cũng đã nghe nói qua thần long giáo. Khương Trần hơi hơi gật đầu, nếu như không có nhớ lầm, đại thanh hoàng cung thái hậu chính là thần long giáo Mao Đông Châu giả trang. Cái này thần long giáo ngược lại là rất tà dị. Ngươi thật cùng thần long giáo phu nhân quen biết? Lạc Băng hỏi. Văn phu nhân muốn biết sao? Khương Trần trên mặt lộ ra lau một cái ngoạn vị nụ cười. Công tử nhận thức người nào? Là công tử sự tình, ta không có hứng thú gì, chỉ là theo miệng hỏi một chút. Lạc Băng giọng của đột nhiên lạnh xuống. Công tử, người kia vừa ốm vừa cao, vì sao ngươi gọi hắn bản đầu đà? Song Nhi không hiểu hỏi. Bởi vì hắn trước đó béo nục béo địch, về sau bởi vì ăn xong nào đó dự vật, đưa tới hiện tại vừa cao vừa gầy. Khương Trần giải thích. Thì ra là thế có. Song Nhi mới chợt hiểu ra. Ba người dùng qua bữa ăn sau đó, Khương Trần ở trên bàn buông xuống một thỏi bạch ngân tính tiền, sau đó liền dẫn Lạc Băng cùng Song Nhi, vội vã dọc theo trương vào đám người rời đi phương hướng chạy đi. Chương 224, mời công tử tự trọng. Văn phu nhân mắc đái. Một hai cầu đặt mua. Chương 224, mời công tử tự trọng. Văn phu nhân mắc đái. Một hai cầu đặt mua. Khương Trần, Lạc Băng cùng Song Nhi tại trong rừng núi cấp tốc ghé qua. Nay đại thanh hoàng triều thế cục, vượt xa chính mình tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Khương Trần ở trong lòng âm thầm nói ra. Đại thanh hoàng đế tuổi còn quá nhỏ, trong tay cũng không cái gì thực quyền, trên có giả thái hậu Mao Đông Châu hạn chế, dưới có ngao bại chuyên quyền, dân gian có thiên địa hội cùng hồng hoa hội hai đại phản sạch thế lực, biên cương lại có tam phiên nhìn chằm chằm, còn có thần long giáo, ngũ độc giáo các loại môn phái giang hồ tại đục nước béo cỏ. Có thể nói, đại thanh hoàng triều chính là một cái thùng thuốc nổ, tùy thời châm lửa tùy thời nổ mạnh. Bất quá đổi một góc độ muốn, có vẻ như cái khác hoàng triều cũng không có so với đại thanh hoàng triều tốt hơn chỗ nào. Đại tân hoàng triều, lục quốc dương nghiệt tắc loạn, tần thủy hoàng sức đầu mẹ chán. Đại tùy hoàng triều, môn phiệt cắt cứ, nghĩa quân nổi lên bốn phía, hoàng quyền ngàn cân treo sợi tóc. Đại tống hoàng triều, gian thần tham quan hoành hành, hại nước hại dân. Đại đường hoàng triều, đột quyết lũ phạm biên cảnh, không được an bình. Đại minh hoàng triều, thiết đảm thần hầu dục dịch, đông doanh nhìn chằm chằm. Mà lớn nguyên hoàng hướng, thi hành chính sách tàn bạo, nhiều năm chiến tranh, dân chúng lầm than, cơ oán hận nổi lên bốn phía. Hầu như mỗi cái hoàng triều đều ở vào loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh, mà cũng vừa may để cho bảy đại hoàng triều hình thành một cái vi diệu cân bằng. Nếu là có người đánh vỡ cái này cân bằng, ác sẽ gây nên thần vũ đại lục náo động, náo động sau đó, dĩ nhiên là sẽ hình thành mới cân bằng. Nguyên bản Khương Trần đến đại thanh hoàng triều, chỉ là đến giúp đỡ Hoàng Dung cứu ra Hồng Tất Công, hiện tại xem ra, có thể mượn lần này đại thanh hành trình, tiến hành bố cục. Mà Thiên Địa hội cùng Hồng Hoa hội đều là phản sạch thế lực, nếu là có thể biến thành của mình, ngược lại cũng không tệ. Nghĩ vậy, Khương Trần nhìn phía một bên Lạc Băng. Lạc Băng là Hồng Hoa hội 11 đưa ra, có thể mượn nàng tới khống chế Hồng Hoa hội. Bất quá trước đó, Khương Trần ngược lại muốn gặp một lần Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc. Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc, có người nói tướng mạo anh tuấn, ăn nói phong nhã, làm người khiêm tốn, võ công cao cường, tại đại thanh hoàng triều dân gian có cực cao danh vọng, cũng là thanh niên tuấn kiệt, thiên chi tiêu tử. Ngươi xem ta làm cái gì? Lạc 310 Băng nhận thấy được Khương Trần ánh mắt, thấp giọng hỏi. Nhìn tiêu tiếu Lạc Băng, Khương Trần đột nhiên sinh ra ác thú vị, nhẹ giọng nói, văn phu nhân, chúng ta huề nhau. Cái gì huề nhau? Lạc Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, không biết Khương Trần có ý gì. Hôm qua muộn trị liệu thời điểm ta xem ngươi, hôm nay ngươi sáng sớm cũng nhìn ta, không phải huề nhau sao? Khương Trần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi Lạc Băng thật không ngờ, sáng nay chính mình nhìn lén sự tình, lại bị Khương Trần phát hiện, trong lúc nhất thời, mắc cỡ mặt cười đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ nảy ra. Chỉ bất quá nàng hiện tại còn có cầu ở Khương Trần, cũng không tiện phát tác. Mời công tử tự trọng. Lạc Băng thấp giọng nói ra. Văn phu nhân, ta còn không đủ tự trọng sao? Ngươi nhưng là ta cứu, hơn nữa chúng ta bây giờ muốn đi cứu, vẫn là của ngươi trợ phu. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Lạc Băng cũng là không phản bác được, chỉ phải ở trong lòng tự mình thoải mái. Khương Trần cứu các nàng phu thê tính mệnh, để cho hắn chiếm chút tiện nghi thì như thế nào? Nhìn Lạc Băng dáng dấp, Khương Trần khỏe miệng cũng là hơi hơi bật lên. Lạc Băng tính cách sáng sảng, ân đoán rõ ràng, phụ thân của nàng là hiệp đạo thần đao Lạc Nguyên Thông, chẳng những được người kính trọng, hơn nữa có hoa không hết tiền tài. Lạc Băng thở nhỏ chịu phụ thân sủng ái, xuất thủ hào phóng không gì sánh được, lại gả cho Hồng Hoa hội tứ đương gia buôn lôi thủ Văn Thái Lai, chưa từng có bị qua cái gì thất bại. Nhưng là hôm nay, Lạc Băng lại bị Khương Trần khiến cho có chút phá bỡ. Công tử, tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Một bên Song Nhi hỏi. Không có gì. Khương Trần cười nhạt nói, ta chính là hỏi một chút văn phu nhân, nàng là hay không phát hiện Hồng Hoa hội huynh đệ lưu cho nàng ký hiệu. Tỷ tỷ, ngươi có phát hiện không? Song Nhi hỏi. Còn không có. Lạc Băng lắc đầu, trên mặt đẹp cũng là có vẻ nghi hoặc. Theo đạo lý, ven đường cũng có thể thấy Hồng Hoa hội lưu lại đặc thù ký hiệu, chẳng lẽ là bởi vì sự tình khẩn cấp, không kịp lưu lại ký hiệu. Lạc Băng sợ bỏ qua Hồng Hoa hội lưu lại đặc thù ký hiệu, vì vậy cũng sẽ không cùng Khương Trần đấu võ mồm, xem xét tỉ mỉ ven đường hai bên vết tích. Đột nhiên, Lạc Băng dừng bước. Phát hiện. Khương Trần cùng Song Nhi cũng là ngừng lại, vẻ mặt mong đợi nhìn Lạc Băng. Lạc Băng trên mặt đẹp, nhưng là lộ ra vẻ lúng túng, nói ra, "Công tử, Song Nhi muội muội, các ngươi chờ ta một hồi." Nói xong, Lạc Băng liền hướng bên cạnh rừng rậm chui vào. Tỷ tỷ Song Nhi vừa định muốn đi theo đi, lại bị Khương Trần một thanh ngăn lại, "Văn phu nhân khả năng vừa rồi nước trà uống hơi nhiều, muốn thuận tiện một chút." Nghe được Khương Trần mà nói, Song Nhi mới chợt, không khỏi cũng có chút lúng túng. Cũng không lâu lắm, Khương Trần chính là nghe được rừng rậm ở giữa truyền đến một hồi tí tách giọt nước mưa âm thanh. Nước này âm thanh còn rất gấp gáp. Khương Trần trên mặt cũng là lộ ra lau một cái ngoạn vị nụ cười. Cũng không lâu lắm, Lạc Băng từ rừng rậm ở giữa đi ra,
mặt cười ửng đỏ nói ra, đi thôi. Ba người tiếp tục chạy đi. Đại khái một nén hương thời gian, Lạc Băng thấy một cây đại thụ sau, rốt cục lại ngừng lại. Theo Lạc Băng ánh mắt, Khương Trần cùng Song Nhi cũng thấy, tại đại thụ dưới đáy, vỏ cây bị lột ra, để lại mấy cái kỳ quái phù hiệu, nếu như không phải cố ý đi xem, thật vẫn rất khó phát hiện. Văn phu nhân, đây là các ngươi Hồng Hoa hội liên hệ tiêu ký. Khương Trần hỏi. Ân. Lạc Băng gật đầu. Mấy cái này phù hiệu có ý gì? Khương Trần hỏi. Mấy cái này ký hiệu ý là phát hiện tung tích của địch nhân, gọi Hồng Hoa hội huynh đệ ở phía trước hội hợp. Xem ra chúng ta đi đối với. Lạc Băng nói ra. Vậy thì tốt quá, chúng ta tiếp tục đi về phía trước a. Song Nhi nói ra. Ba người tiếp tục đi tới, thấy Hồng Hoa hội lưu lại tiêu ký sau, tốc độ cũng là tăng nhanh 3 phần. Đại Tống hoàng triều, Tương Dương thành chủ phủ. Trong đại sảnh, Quách Tĩnh đang nhìn địa đồ, hơi có chút xuất thần. Thành chủ đại nhân, không xong, không xong. Một gã hộ vệ cước bộ đội vã đi đến, mặt mang bối rối màu. Đã xảy ra chuyện gì? Quách Tĩnh nhíu mày một cái, trầm giọng hỏi. Thành chủ đại nhân, từ hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ sư thái cùng Tịnh Niệm Thiền Tông Liễu Kết đại sư tại cánh cửa cầu kiến, bất quá xem dáng vẻ của hai người, hình như là tới Hương sư vấn tội. Hộ vệ nói ra. Hương sư vấn tội? Quách Tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tương Dương thành chủ phủ cùng từ hàng Tĩnh trai, Tịnh Niệm Thiền Tông xưa nay nước sông không đáng nước giếng, Thương Thịnh cái gì sư, hỏi tội gì? Bất quá Phạm Thanh Huệ là Phật môn thủ lĩnh, lại là thiên nhân cảnh võ giả, tuyệt đối không thể đắc tội. Đợi Quách Tĩnh đi tới phủ thành chủ cánh cửa, chính là nhìn thấy Phạm Thanh Huệ cùng Kết đại sư đang đứng tại cánh cửa đợi, mà Phạm Thanh Huệ trên mặt nổi bật lộ ra một vẻ tức giận. Quách Tĩnh gặp qua Phạm sư quá, Liêu Kết đại sư. Quách Tĩnh ôn quyền nói ra. A Di Đà Phật. Liêu Kết đại sư nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, lão nạp chấm dứt, gặp qua Quách thành chủ. Hừ. Phạm Thanh Huệ lạnh rên một tiếng, nói ra, Quách thành chủ, Khương Trần có ở trong phủ không? Phạm sư quá là tìm đến Khương Trần. Quách Tĩnh lúc này mới chợt hiểu, chắc là Khương Trần không biết địa phương nào đắc tội từ hàng Tĩnh trai, bất quá từ Quách phủ trong miệng, Quách Tĩnh biết được Khương Trần đã đi trước Đại Thanh hoàng triều, hiệp trợ Hoàng Dung cứu sư phụ Hồng Tất Công. Sư thái, Khương Trần ra ngoài làm việc, không ở quý phủ, có thể phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Không biết sư thái có chuyện gì, Quách Mỗ có thể thay truyền đạt. Quách Tĩnh nói ra. Quách thành chủ, Bần Nhi đệ tử, cũng là Phật môn thánh nữ sư Phi Huyền tung tích không rõ, mà nàng cuối cùng gặp người, chính là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng Khương Trần, chúng ta hoài nghi sư Phi Huyền mất tích, cùng Khương Trần có quan hệ. Phạm Thanh Huệ nói ra. Cái này, Quách Mỗ quả thực không rõ lắm. Nếu không dạng này, đợi cho Khương Trần trở về, Quách Mỗ trước hỏi hắn một phen, nếu là có thánh nữ hạ lạc, Quách Mỗ trước tiên báo cho Phạm sư quá. Quách Tĩnh nói ra. Quách thành chủ, Khương Trần nhưng là Tương Dương thành chủ phụ cung phụng, lại cả ngày cùng ma giáo người tư xen lẫn trong một chỗ, lẽ nào Quách thành chủ không nên phụ trách sao? Phạm Thanh Huệ lạnh giọng nói ra. Nghe được Phạm Thanh Huệ mà nói, Quách Tĩnh cũng không biết trả lời như thế nào. Lúc này, một gã Tây vực tăng nhân vội vã đi tới. Bần tăng chính là Mật tông tăng nhân, cố ý đại biểu Mật tông Phật Tuệ lão tổ, hướng Khương Trần dưới khiêu chiến thư, nửa tháng sau, Phật Tuệ lão tổ đích thân tới Tương Dương, cùng Khương Trần làm một cái triệt. Kết thúc. Tây vực tăng nhân cao giọng nói ra. Nói xong, Tây vực tăng nhân từ trong ngực móc ra một phong khiêu chiến thư, hai tay đưa cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tiếp nhận thư, Tây vực tăng nhân liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Xem ra cái này Khương Trần, thật đúng là một cái chuyên gây rắc rối, Quách thành chủ, Bần Nhi quên ngươi vẫn là sớm đem Khương Trần cho đổi ra Tương Dương thành chủ phủ, nếu không, sớm muộn sẽ cho các ngươi Tương Dương thành chủ phủ mang đến tai họa. Phạm Thanh Huệ lạnh giọng nói ra. Phạm sư quá, Khương Trần đứa bé này là Quách Mỗ nhìn lớn lên, thở nhỏ phẩm hạnh đoan chính, tâm địa thiện lương, tuyệt đối không có khả năng ra hại thành nữ. Quách Tĩnh nói ra. Quách thành chủ, người nhưng là sẽ thay đổi. Bần Nhi nghe nói, Khương Trần tại một năm trước đó vẫn chỉ là một vị hậu thiên cảnh võ giả, bây giờ lại đạt được tiên nhân cảnh, nhất định là tu luyện nào đó ma công mới có thể tăng lên như vậy thần tốc. Phạm Thanh Huệ không tin, dựa vào chính thống công pháp võ học, có thể tại trong vòng một năm từ một vị hậu thiên cảnh võ giả trở thành một vị tiên nhân cảnh võ giả. Nghe được Phạm Thanh Huệ mà nói, Quách Tĩnh cũng là quả đoán lựa chọn yên lặng. Dù sao, Khương Trần không ở Tương Dương, bọn họ ở chỗ này như thế nào đi nữa tranh luận cũng sẽ không có cái kết quả sau cùng. Phạm sư quá, Liêu Kết đại sư, đứng ở chỗ này cũng không phải là một chuyện, không bằng chúng ta vào phủ rồi nói sau. Quách Tĩnh nói ra. Quách thành chủ, không cần. Phạm Thanh Huệ nói ra, tất nhiên Khương Trần không ở quý phủ, chúng ta cũng không có đi vào cần phải. Bất quá một khi bị Bần Nhi phát hiện, sư Phi Huyên mất tích cùng Khương Trần có quan hệ, Bần Nhi cùng Tương Dương thành chủ phủ đem không chết không thôi. Cáo tử. Chấm dứt, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Phạm Thanh Huệ liền xoay người rời đi. A-di-đà Phật. Liêu Kết đại sư hướng về phía Quách Tĩnh song trưởng hợp lại, nhẹ tuyên Phật hiệu, sau đó theo Phạm Thanh Huệ vội vã rời đi. Nhìn Phạm Thanh Huệ cùng Kết càng lúc càng xa thân ảnh, coi lại liếc mắt trên tay chiến thư, Quách Tĩnh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 225, cùng Lạc Băng tiếp xúc thân mật, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn a. 22 cầu đặt mua. Chương 225, cùng Lạc Băng tiếp xúc thân mật, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn a. 22 cầu đặt mua. Khương Trần mang theo Lạc Băng cùng Song Nhi, duyên tại Hồng Hoa hội lưu lại tiêu ký, tại trong rừng núi ghé qua. Đột nhiên, Khương Trần ngừng lại. Làm sao vậy? Lạc Băng kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ Khương Trần cũng muốn đi tiểu? Hai người các ngươi tốc độ quá chậm, nếu như vậy truy đuổi lời nói, không có hai canh giờ sợ rằng đều đuổi không kịp. Khương Trần nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lạc Băng hỏi. Ta mang bọn ngươi đi. Lời còn chưa dứt, Khương Trần còn không có đợi Lạc Băng phục hồi tinh thần lại, liền đưa hai tay ra,
nằm ở Lạc Băng cùng Song Nhi nhỏ và dài eo nhỏ, thi triển cẩu thả đang tiến bộ, tại trong rừng núi lướt gấp mà đi, tốc độ không biết so với vừa rồi nhanh hơn bao nhiêu lần. Mặc dù mang theo Lạc Băng cùng Song Nhi, bất quá Khương Trần sở hữu long tượng lực lượng, người pháp tốc độ cũng không có yếu bất nửa phần. Khương Trần tay trái nắm cả Lạc Băng, tay phải nắm cả Song Nhi, hai nàng vòng eo tinh tế mềm mại, xúc cảm có chút không sai, lệnh Khương Trần đều không khỏi tâm viên ý mã. Bị Khương Trần ôm vào trong ngực, cảm thụ được Khương Trần bàn tay to chuyển tới nhiệt độ, chóp mũi tràn đầy hắn nồng nặc nam tử khí tức, Lạc Băng tiểu mỹ gương mặt của, tiểu diễm bất đát, một trái tim cũng là đập bịch bịch. Ngoại trừ trưởng phu Văn Thái Lai ở ngoài, Lạc Băng còn chẳng bao giờ cùng những nam tử khác từng có như vậy thân mật tiếp xúc, huống chi toàn thân mình còn từng đã bị Khương Trần xem qua, mà mình cũng thấy qua Khương Trần hùng hậu tiền vốn. Lệnh Lạc Băng cảm thấy sợ lạ, chính mình tựa hồ có chút ỷ lại cái này mới vừa nhận thức không đến một ngày nam tử trẻ tuổi. Xem ra cứu ra Văn Đại Ca sau đó, muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Tại Khương Trần cấp tốc lướt đi phía dưới, chỉ dùng nửa canh giờ, liền gặp được điếm tiểu nhị trong miệng nói tới hơn 10 người Hồng Hoa hội đệ tử. Tứ đầu, một gã cầm trong tay kim địch trẻ tuổi tú tài cùng với một gã lưng còn hán tử đã đi tới, hướng Lạc Băng ôm quyền hành lễ. Lạc Băng cuốn quýt từ Khương Trần trong lòng tránh thoát được, mặt cười đỏ bừng. Tuổi trẻ tú tài thấy như vậy một màn, trong lòng đúng là có chút đau đớn. Thập đệ, thập tứ đệ, vì sao chỉ có ngươi nhóm hai cái? Lạc Băng thấy thập đệ Trương vào cùng thập tứ đệ Dư Ngư Đồng cùng với hơn 10 tên Hồng Hoa hội đệ tử, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Giống như Hồng Hoa hội đích hảo thủ Vô Trần đạo trưởng, Triệu Bán Sơn, Thường Hách Chí, Thường Bá Chí huynh đệ đều ở đây không chẳng. Mời tứ tổ yên tâm, nghe nói tứ ca bị bắt, tổng đà chủ cùng với chư vị ca ca đều ở đây trên đường chạy tới, sau đó tức đến. Kim địch tú tài Dư Ngư Đồng nhìn phía Lạc Băng ánh mắt ở giữa tràn đầy vẻ ái mộ. Tứ tổ, hai vị này là? Dư Ngư Đồng nhìn Khương Trần cùng Song Nhi hỏi. Nhìn tướng mạo tuấn mỹ, khí chất siêu trần Khương Trần, Dư Ngư Đồng trong lòng không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Thập đệ, thập tứ đệ, hai vị này là Khương Trần công tử cùng Song Nhi cô nương, là bọn hắn từ thanh binh trong tay đã cứu ta. Lạc Băng nói ra. Đa tạ hai vị trưởng nghĩa xuất thủ. Dư Ngư Đồng hướng về phía Khương Trần cùng Song Nhi ôm quyền nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu. Khương Trần, tên này ta thế nào cảm giác quen thai như vậy đâu? Một bên Trương vào lẩm bẩm. Khương Trần. Dư Ngư Đồng đột nhiên cả kinh, nói ra, chẳng lẽ chính là tại Thiếu Lâm cùng Trương Vô Kỵ giáo chủ đại phá kim cương phục ma quyển Khương Trần công tử? Chính là. Lạc Băng nói ra. Nghe vậy, Dư Ngư Đồng cùng Trương vào nhìn phía Khương Trần ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, trong lòng cũng là mừng rỡ. Nếu là có Khương Trần xuất thủ, cứu ra tứ ca chẳng phải là chuyện dễ dàng? Khương Trần nhưng là chém giết thiên nhân cảnh võ giả siêu cấp cường giả, mà Trương Triệu Trọng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả. Trước đó Dư Ngư Đồng còn có chút ghen ghét Khương Trần, nhưng là biết được Khương Trần thân phận sau đó, chỉ có kính ngưỡng kính phục, phía trước ghen ghét đã biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn biết, hắn cùng Khương Trần sự chênh lệch như danh trời, cả đời này cũng không thể nhảy qua nhảy. Văn đại hiệp hiện tại nơi nào? Khương Trần hỏi. Áp giải tứ ca đội ngũ ngay tại phía trước, ngoại trừ Trương Triệu Trọng ở ngoài, còn có hơn 300 tên thanh binh. Thanh binh ngược lại không khó đối phó, chủ yếu là Trương Triệu Trọng tương đối vướng tay chân. Dư Ngư Đồng nói ra. Trương Triệu Trọng võ công thật sự là thật lợi hại, Hồng Hoa hội ở giữa, ngoại trừ tổng đại chủ cùng nhị đương gia Vô Trần đạo trưởng miễn cưỡng có thể cùng với đánh đồng bên ngoài, những người khác đều không phải Trương Triệu Trọng đối thủ. Nghe được Dư Ngư Đồng mà nói, Song Nhi ngược lại là một chút đều không lo lắng. Trước đó Khương Trần xuất thủ cứu nhà cái nữ quyến thời điểm, nàng nhưng là chính mắt thấy được Khương Trần là như thế nào đem mấy trăm hơn tên thanh binh đoàn diệt. Đi, chúng ta bây giờ đi xem. Khương Trần cùng Lạc Băng đám người đi tới phía trước sơn lâm, chính là nhìn thấy một chi hơn 300 tên thanh binh đội ngũ đang ở trong rừng núi nghỉ ngơi. Một gã mặc hắc y ăn mặc người đàn ông trung niên, chính là Dư Ngư Đồng cùng Trương vào trong miệng nói tới hỏa thủ phán quan Trương Triệu Trọng, mà ở trong đội ngũ ở giữa thì là một chiếc xe chở tù, một gã tóc thai bù xù, toàn thân máu tươi tội phạm ngồi ở trong đó. Đại ca thấy Văn Thái Lai bị đánh thê thảm như thế, Lạc Băng lúc này liền muốn xông ra cứu người, lại bị Khương Trần một thanh ngăn lại. Vì sao cả ta? Lạc Băng hỏi. Bởi vì phạm nhân trong tù xa là giả, cũng không phải là trượng phu của ngươi. Khương Trần từ tốn nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Dư Ngư Đồng, Trương vào trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia Trương Triệu Trọng khí tức trên người, liền tông sư cảnh cũng chưa có đạt được, hiển nhiên là có người giả trang, mà Văn Đại Hiệp trọng yếu như vậy tù phạm, Trương Triệu Trọng không có khả năng không tự mình áp giải. Cho nên khả năng duy nhất chính là Trương Triệu Trọng áp lấy Văn Đại Hiệp bí mật đi, sau đó phái một chi giả đội ngũ ở chỗ này hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Khương Trần nói ra. Điều này sao có thể? Đối với Khương Trần theo như lời nói, Trương vào có chút khó có thể tiếp thu, huy động một cây lang nha đồng, lao ra rừng rậm, thẳng hướng thanh binh đội ngũ. Thật ca. Nhìn thấy Trương vào tuôn ra, Dư Ngư Đồng cũng là mang theo hơn 10 tên Hồng Hoa hội đệ tử đi theo. Lạc Băng cũng cầm trong tay đuyên ương đao, đi trước cứu người. Hồng Hoa hội đều là một đám mãng phu sao? Thấy thế, Khương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ được xuất thủ. Như hắn không xuất thủ, Lạc Băng, Dư Ngư Đồng đám người, sợ rằng liền này hơn 300 tên thanh binh đều đối phó không được. Có Khương Trần xuất thủ, hơn 300 tên thanh binh đội ngũ, trong nháy mắt bị giết đến quân lính tăng dã, chạy tứ tán, cái kia giả Trường Triệu Trọng cũng bị Lạc Băng một đao ném lăn. Toàn bộ sơn lâm, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc cô linh linh xe chở tù. Lạc Băng một đao bổ ra xe chở tù, nhưng là tù phạm ngẩng đầu, lại phát hiện quả nhiên không phải Văn Thái Lai. Chư bị hảo hán tha mạng a. Chư bị hảo hán tha mạng a. Giả tù phạm sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói mau, các ngươi đem Văn Đại Ca bắt được đi nơi nào? Lạc Băng hỏi. Nữ hiệp,
ta cũng không biết Văn đại hiệp ở đâu, ta chỉ là phụng Trương đại nhân chi mệnh, ở chỗ này giả trang tù phạm. Giả tù phạm nói ra. Văn phu nhân, không cần hỏi, hắn khẳng định không biết. Khương Trần Từ Tốn nói, Trương Triệu Trọng tự mình áp giải Văn đại hiệp, chắc chắn sẽ không hướng bất kỳ ai tiết lộ tuyến tin tức. Nghe vậy, giận dữ lạc băng, một đao kết liêu tên kia giả tù phạm tính mệnh. Nữ nhân này thật đúng là ác ga. Thấy như vậy một màn, Khương Trần ở trong lòng âm thầm nói ra. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Lạc băng tâm loạn như ma, nhìn phía Khương Trần, bây giờ nàng duy nhất có thể ỷ lại, chỉ có Khương Trần. Trương Triệu Trọng bí mật áp giải Văn đại hiệp, đi theo người khẳng định cũng nhiều, cho nên tốc độ tiến lên hẳn là tương đối nhanh, ta đánh giá hắn hiện tại áp lấy Văn đại hiệp đã đi xa. Nếu như chúng ta hiện tại tìm kiếm bọn họ, như biển rộng tìm kim. Cho nên ta kiến nghị đi trước kỳ họ tổ, sau đó tại kinh thành xung quanh bố phòng, dĩ giật đại lao, tùy thời giải cứu Văn đại hiệp. Khương Trần nói ra. Đa tạ công tử. Nghe được Khương Trần kiến nghị, Lạc Băng cũng là tỉnh táo lại, nói ra, thập đệ, thập tứ đệ, các ngươi ở lại chờ tổng đà chủ bọn họ, đem cái này tình huống cho tổng đà chủ nói rõ, ta và công tử, Song Nhi muội muội hiện tại chạy tới kỳ họ tổ, chúng ta tại kỳ họ tổ hội hợp. Nghe vậy, Dư Ngư đồng ánh mắt chỗ sâu, xét qua lau một cái người khác không dễ dàng phát giác vẻ mất mát, nói ra, tứ đầu xin yên tâm, ta dùng bồ câu đưa tin cho tại kinh đô huynh đệ, để bọn hắn tiếp ứng tứ đầu. Tốt. Lạc Băng gật đầu, đối với Khương Trần, Song Nhi nói ra, công tử, Song Nhi muội muội, chúng ta lên đường đi. Khương Trần khẽ gật đầu. Hắn cũng muốn mượn Hồng Hoa hội mạng lưới tình báo, tìm được Hoàng Dung hạ lạc. Hiện nay ý hợp tâm đầu không có động tĩnh, hiển nhiên, vô luận là Hoàng Dung, vẫn là Thiên Sơn đồng hoa đoàn người, cũng chưa có gặp phải nguy hiểm, để cho Khương Trần cũng là yên tâm không ít. Nhìn theo Lạc Băng, Khương Trần đám người rời đi, Dư Ngư Đồng vẫn còn ở phát ra ngây người. Thập tứ đệ, tứ tẩu bọn họ đi. Trương Vào nói ra. Nghe được Trương Vào lời nói, Dư Ngư Đồng mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến thành nhỏ bé nóng lên. Ai? Nhìn Dư Ngư Đồng thất hồn lạc phách dáng dấp, Trương Vào cũng là thở dài. Đại Tống hoàng triều, tuyệt tình quốc. Công Tôn Lục Ngạc đứng ở tu luyện mật thất bên ngoài, lo lắng cùng đợi. Đột nhiên, Công Tôn Lục Ngạc cảm giác được một hồi cực kỳ cường hãn khí tức ba động từ trong mật thất truyền ra. Phi Viên tỷ tỷ thành công. Cảm thụ được cường hãn khí tức ba động, Công Tôn Lục Ngạc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cửa mật thất mở ra, sư Phi Viên chậm rãi đi ra. Phi Viên tỷ tỷ, ngươi đã đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ. Công Tôn Lục Ngạc hỏi. Ân. Sư Phi Viên gật đầu, mặt tuyệt mỹ bảng cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Thật tốt quá. Phi Viên tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi lợi hại a? Công Tôn Lục Ngạc hâm mộ nói ra. Lục Ngạc muội muội, ngươi không cần phải gấp gáp, chỉ cần chân ngươi kiên định mà chăm chỉ luyện công, sớm muộn có một ngày cũng có thể trở thành đại tông sư cảnh võ giả. Sư Phi Viên nói ra. Ân. Công Tôn Lục Ngạc mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nói ra, ta nhất định sẽ không để cho Khương Trần ca ca thất vọng. Lục Ngạc muội muội nếu là có cái gì không biết địa phương, tùy thời có thể hỏi ta. Sư Phi Viên nói ra. Phi Viên tỷ tỷ, ngươi không hồi từ hàng tĩnh trai rồi sao? Công Tôn Lục Ngạc hỏi. Tạm thời trước không trở về. Sư Phi Huyên lắc đầu, nói ra: "Vậy thì tốt quá, Phi Huyên tỷ tỷ có thể nhiều bồi bồi ta." Trước đó Công Tôn Lục Ngạc còn lo lắng, Sư Phi Huyên đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ liền sẽ ly khai, bây giờ nghe được Sư Phi Huyên sẽ tiếp tục ở lại Tuyệt Tình Quốc, cũng là vui vẻ không thôi. Chương 226: Dạy dỗ thiếu phụ Lạc Băng, lông chim trả áo vàng hoắc thanh đồng, 1-2 cầu đặt mua. Chương 226: Dạy dỗ thiếu phụ Lạc Băng, lông chim trả áo vàng hoắc thanh đồng, 1-2 cầu đặt mua. Khương Trần mang theo Lạc Băng cùng Song Nhi, mỗi người cưỡi một con ngựa, hướng phía đại thành kỳ họ tổ chạy đi. Không bằng chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một chút ta. Khương Trần đề nghị. Tốt. Lạc Băng cùng Song Nhi gật đầu, hai nàng cũng là cảm giác có chút mệt mỏi. Ba người tìm một mảnh đất thế tương đối địa phương bằng thẳng, đem ngựa mà buộc ở một bên đang ăn cỏ mà, mình thì ngồi ở trên đá xanh nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, thương thế của ngươi thế nào? Song Nhi hỏi. Đa tạ Song Nhi muội tử quan tâm, thương thế của ta đều đã được rồi. Cái này còn phải cảm ơn công tử Kim Sang Dược. Đi qua hai ngày này điều dưỡng, Lạc Băng thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn được rồi, hơn nữa làm nàng sợ hãi thật là, trên người nàng vết đao vết kiếm vậy mà không có để lại bất kỳ vết sẹo gì. Cái này khiến Lạc Băng đối với Khương Trần cũng là có chút cảm kích. Văn phu nhân, ta này kim sang dược coi như dùng kim ngân cũng mua không được, ngươi có thể nhất định phải bồi ta. Khương Trần đánh giá Lạc Băng dáng đẹp vóc người, một bộ bất cần đời dáng dấp. Bây giờ Khương Trần hệ thống bên trong kho hàng chỉ còn lại một chai hắc ngọc đoạn tục cao cùng một chai cực phẩm kim sang dược. Thông qua này hai ngày tiếp xúc, Lạc Băng đối với Khương Trần cũng là có tiến một bước lý giải. Mặc dù Khương Trần nhiều lần mở miệng trêu đùa chính mình, nhưng tuyệt đối là một cái lòng hiệp nghĩa người. Bất quá đối với Khương Trần mà nói, Lạc Băng cũng chỉ đành làm bộ nghe không được. Nếu là có thể dùng kim ngân đi bồi, vô luận bao nhiêu tiền, Lạc Băng con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng là Khương Trần nói này kim sang dược dùng tiền cũng mua không được, mình tại sao bồi? Lẽ nào lấy thân báo đáp sao? Song Nhi, ta dạy ngươi võ công, ngươi luyện đến đâu rồi? Nhìn thấy Lạc Băng không tiếp lời của mình, Khương Trần cười nhạt, cũng không có tiếp tục vương hữu, mà là thoại phong nhất chuyển, nói ra: "Luyện được tạm được." Nhìn thấy Khương Trần muốn kiểm tra cứu chính mình, Song Nhi không khỏi có chút khẩn trương, sợ mình biểu hiện không tốt, làm cho Khương Trần tức giận. Hiện tại không có việc gì, không bằng ngươi luyện một lần cho ta xem. Khương Trần nói ra. Là, công tử. Lời còn chưa dứt, Song Nhi liền tại Khương Trần cùng Lạc Băng trước mặt diễn luyện. Coi như không tệ. Đợi Song Nhi diễn luyện hết, Khương Trần hài lòng gật đầu, nói ra, bất quá còn có mấy nơi luyện được không tốt lắm. Ngay sau đó, Khương Trần bạch Song Nhi không đủ, mà Song Nhi dựa theo Khương Trần chỉ ra tiến hành cải chính, uy lực quả nhiên lớn hơn rất nhiều. Thấy Song Nhi đi qua Khương Trần chỉ điểm, tăng lên rõ ràng như thế, Lạc Băng đều kinh ngạc không gì sánh được. Song Nhi muội muội, ngươi luyện võ đã bao lâu? Lạc Băng hỏi. Nghe được Lạc Băng vấn đề, Song Nhi bẻ mấy ngón tay một chút, kết quả đếm ra 8 cái ngón tay. 8 năm. Lạc Băng nói ra, 8 năm có thể luyện thành cái dạng này, ngược lại cũng không tệ. Không phải 8 năm. Song Nhi vội vã lắc đầu, nói ra, tỷ tỷ, là 8 ngày. 8 ngày. Nghe được Song Nhi mà nói, Lạc Băng cả kinh cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống, khó tin hỏi, ngươi nói ngươi chỉ luyện 8 ngày võ công. Tỷ tỷ, thực sự là 8 ngày. Song Nhi nói thật, kỳ thực, ta biết công tử cũng chỉ có 8 ngày thời gian. 8 ngày trước đó, ta một cái chuẩn bị hỏi chém cô gái bình thường, căn bản không hiểu được chút nào võ công. Ngươi vẹn vẹn luyện 8 ngày võ công, làm sao trở thành tiên tiên cảnh võ giả? Lạc Băng nói ra. Này làm phiền công tử. Song Nhi nhìn Khương Trần liếc mắt, cảm kích nói ra, công tử giúp ta đã thông hai mạch nhâm đốc, để ta trong vòng một đêm liền đột phá đến tiên tiên cảnh. Trong vòng một đêm. Lạc Băng buộc phát kinh ngạc, Song Nhi mà nói, để cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Nàng nhớ kỹ chính mình từ bắt đầu luyện võ đến tiên tiên cảnh sơ kỳ, dùng trọn 6 năm thời gian, thật không ngờ, Song Nhi chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền đạt được tiên tiên cảnh sơ kỳ. Đúng vậy a. Tỷ tỷ, không bằng ngươi cũng nên cho công tử chỉ điểm một chút a, công tử thực sự rất lợi hại. Song Nhi nói ra. Song Nhi muội muội, công tử không biết ta Lạc gia đạo pháp, như thế nào chỉ điểm? Lạc Băng mặc dù có chút không phục, nhưng lại sợ chọc giận Khương Trần, uyển chuyển nói ra. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Văn phu nhân, thiên hạ công pháp võ học đều là tương thông, không bằng ngươi diễn luyện một lần xem cho ta một chút. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận." Lạc Băng có lòng muốn tại Khương Trần trước mặt bộc lộ tài năng, liền cầm lấy bên lương đao, diễn luyện một lần Lạc gia đao pháp, đồng thời còn phô bày phi đao của mình được kỹ. Như thế nào? Diễn luyện xong sau, Lạc Băng vẻ mặt ngạo kiêu nhìn về phía Khương Trần. Cũng không tệ lắm. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, bất quá có mấy người địa phương đổi nữa vào một chút, có thể sẽ tốt hơn. Vậy ngươi nói một chút xem. Nhìn thấy Khương Trần chỉ nhìn một lần, liền đối với mình Lạc gia đao pháp bình phẩm từ đầu đến chân, Lạc Băng có chút không phục nói ra. Nàng không tin, Khương Trần nhìn một lần, thì nhìn ra Lạc gia đao pháp kẽ hở cũng không đủ. Khương Trần tùy ý chỉ ra Lạc gia đao pháp mấy cái tồn tại vấn đề, mà biết rõ Lạc gia đao pháp Lạc Băng, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng phát hiện, dựa theo Khương Trần nói tới tiến hành cải biến, Lạc gia đao pháp uy lực thực sự có thể đủ để thăng không ít. Ngươi trước đây được chứng kiến Lạc gia đao pháp? Lạc Băng hỏi. Khương Trần lắc đầu, nói ra, hôm nay lần đầu tiên kiến thức Lạc gia đao pháp. Ngươi chỉ nhìn một lần, là có thể bạch Lạc gia đao pháp không đủ. Lạc Băng nói ra. Lạc Băng phụ thân Lạc Nguyên Thông, được xưng hiệp đạo thần đao, mặc dù ở đao pháp trên tạo nghệ vô pháp cùng Thiên Đao Tông Khuyết so sánh, thế nhưng một tay Lạc gia đao pháp cũng là danh chấn giang hồ, hôm nay bị Khương Trần nhìn một lần, liền bạch nhiều vấn đề như vậy, cũng là lệnh Lạc Băng bị đả kích lớn. Văn phu nhân, trước đó ta đều nói, thiên hạ công pháp võ học, trăm sông đổ về một biển. Không bằng chúng ta dùng Lạc gia đao pháp luận bàn một chút." Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. "Dùng Lạc gia đao pháp luận bàn một lần." Lạc Băng hơi sững sờ, nói ra, "Ngươi xem một lần sẽ biết. Lạc gia đao pháp rất khó sao?" Khương Trần cười nói, "Vậy ta cũng muốn lãnh giáo một phen." Lạc Băng tay cầm viên lương đao, thi triển Lạc gia đao pháp hướng phía Khương Trần công tới. Khương Trần cười nhạt, bàn tay hút một cái, hai cây cảnh cây liền rơi vào trong tay, đồng dạng thi triển Lạc gia đao pháp nên đối với. Đối mặt Lạc Băng thế tiến công, Khương Trần chỉ là đơn thuần gặp chiêu phá chiêu, hơn nữa trong miệng không điểm đức đánh giá lấy Lạc Băng đao pháp không đủ. Không tới, đánh không lại ngươi. Hai người so tài hơn 10 triệu, Lạc Băng ủ rũ nói ra. Ngươi cũng không cần ủ rũ, đánh không lại ta rất bình thường. Coi như cha ngươi tới, cũng không phải đối thủ của ta. Khương Trần nói ra, văn phu nhân, ngươi nếu dựa theo ta vừa mới nói đi luyện, Lạc gia đao pháp uy lực, chí ít để cao 5/10. Lạc Băng mặc dù không có nói chuyện, bất quá trong lòng ngược lại là biết, Khương Trần nói không có sai. Ta võ, Duy Dương, ta võ, Duy Dương, lúc này, cách đó không xa chuyển đến từng đợt tiếng gạo. Đó là cái gì thanh âm? Một bên Song Nhi hỏi. Song Nhi muội muội, đây là trong tiêu cục người mở đường tiêu tranh tử. Lạc Băng nói ra. Tranh tử? Song Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Băng gật đầu, nói ra, mỗi nhà tiêu cục tranh tử khác biệt, gọi ra là thống chi lục lâm đạo cùng đồng đạo bằng hữu. Tiêu cục các tải, 7 phần dựa vào giao tình, 3 phần dựa vào kỹ năng. Tiêu đầu tiêu pha rộng, giao tình quảng, mọi người mua hắn mặt mũi, này tiêu đi ra ngoài liền thuận lợi. Lục Lâm đạo vừa nghe tranh tử, biết là người khác tiêu, vốn định động thủ nhặt, ngại mặt mũi cũng chỉ đành thả hắn đi qua, cái này gọi là quả đấm quen không như đầu người thủ, bằng không kỹ năng lớn hơn nữa cũng là nửa bước khó đi. Nghe được Lạc Băng giải thích, Song Nhi lúc này mới chợt hiểu. Tỷ tỷ, ngươi hiểu thật. Vậy cái này là nhà ai tiêu của ta? Song Nhi hỏi. Đây cũng là đại thanh kỳ họ tổ trấn viện tiêu cục, tổng tiêu đầu là uy trấn Hà Sóc Vương Duy Dương, năm nay phải có hơn 70 tuổi, bằng vào một thanh bắt quái đao, một đôi bắt quái trưởng, lúc đó đánh khắp Giang Bắc Lục Lâm vô địch thủ, cũng coi như xưng là uy trấn Hà Sóc. Lạc Băng nói ra. Trấn viện tiêu cục. Nghe được Lạc Băng mà nói, Khương Trần ngược lại là nhớ tới một nhà này tiêu cục. Cũng không lâu lắm, một chi hơn 30 người tiêu đội đi qua Khương Trần ba người vị trí. 5-6 tên tiêu sư quay chung quanh ở giữa tên kia tiêu sư, cảnh giác nhìn bốn phía. Ở giữa tên kia tiêu sư, làn da ngăm đen, mặt mọc đầy râu, trên lưng tiêu cực với một hồng sắc gánh nặng, còn có một đối với ngoại môn lợi khí năm hình luân. Mặc dù Khương Trần đọc qua nguyên tác, nhưng cái này tiêu sư tên gọi là gì, còn thật sự không nhớ ra được, bất quá hắn biết, cái này Tiêu sư hồng sắc bên trong bọc quần áo, hẳn là giả bộ là hồi tộc thánh kinh kinh có dặn. Mà một gã tướng mạo hèn mọn, vóc người thon gầy Tiêu sư, thấy Khương Trần ba người, khóe miệng cũng là nhấc lên một nụ cười. Đồng Triệu Hòa, đừng gây chuyện. Tựa hồ là dự liệu được hắn muốn gây sự, tên kia có hồng sắc gánh nặng Tiêu sư hung hăng khiển trách. Nghe vậy, Đồng Triệu Hòa trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhìn theo Tiêu đội rời xa, Khương Trần khóe miệng nhấc lên lau một cái như có như không nụ cười. Hắn cũng muốn gặp nhân thức một chút, hồi tộc thánh kinh kinh có dặn đến tột cùng biết chút gì. Công tử, xem ra cái kia hồng sắc gánh nặng mới là Trấn Viễn Tiêu cục muốn áp giải bảo vật. Song Nhi nói ra. Song Nhi hiển nhiên hay. Chín cũng nhìn ra, vài tên tiêu sư đều che chở tên kia người mang hồng sắc gánh nặng tiêu sư, nói rõ bọn họ chú trọng hơn hồng sắc trong bao quần áo đồ vật. Song Nhi, ngươi quan sát ngược lại rất cẩn thận. Khương Trần hài lòng gật đầu. Không biết này hồng sắc bên trong bọc quần áo là cái gì. Lạc Băng cũng có chút kỳ quái, không biết là thứ gì, vậy mà để cho Trấn Viễn Tiêu cục phái ra nhân thủ nhiều như vậy hộ tống. Trấn Viễn Tiêu cục càng như vậy giống trống thua chiêng, càng là sẽ để người chú ý. Khương Trần lắc đầu, nói ra, nếu như Trấn Viễn Tiêu cục phái mấy người bí mật, khả năng an toàn hơn một ít. Tại Trấn Viễn Tiêu cục lì khai một nén hương thời gian sau, Khương Trần ba người phía sau lại chuyển tới một hồi lục lạc âm thanh. Một chi thương đội chạy tới, mà trong thương đội lại đều là hồi người, mũi cao thâm mục, vẻ mặt râu rậm, đầu dây dưa vải trắng, lưng đeo loan đao. Mà lệnh Khương Trần, Lạc Băng cùng Song Nhi trước mắt ba người sáng lên là một gã hoàng sam thiếu nữ cưỡi một thanh mã, phi nhẹ mà qua. Hoàng sam thiếu nữ thắt lưng cắm dao găm, trường miệng rủ xuống vai, một thân vàng nhạt quần áo, đầu đội sợi tơ vàng xã mũ quả dưa, mũ bên cắm một cây thật dài xanh biếc lông vũ, dày da thanh mã, tiểu diễm như tranh vẽ. Thấy hoàng sam thiếu nữ, Khương Trần trong đầu phản ứng đầu tiên, Thúy Vũ hoàng sam Hoắc Thanh Đồng. Chương 227, dạ hội Hoắc Thanh Đồng, hồi tộc thánh kinh kinh có gian, 22 cầu đặt mua. Chương 227, dạ hội Hoắc Thanh Đồng, hồi tộc thánh kinh kinh có gian, 22 cầu đặt mua. Công tử, nàng thật xinh đẹp a. Song Nhi nhìn tư thế yên ngang, thần thái sáng láng Hoắc Thanh Đồng, ánh mắt kìm lòng không được đi theo, nhìn nàng không chớp mắt, lại hoàn toàn đã quên mình bây giờ là nữ giả nam trang. Luận dung mạo, Hoắc Thanh Đồng cùng Song Nhi tương xứng, thế nhưng Hoắc Thanh Đồng loại này lớn mặc nhìn nữ khí chất, nhưng là Song Nhi không có. Tiểu hòa tử, ngươi cẩn thận. Thấy nữ giả nam trang Song Nhi như vậy cử chỉ tùy tiện danh mánh vô lễ, Hoắc Thanh Đồng ngồi yên vung lên, một quả tiệt hạt sen hướng phía Song Nhi bắn ra. Hoắc Thanh Đồng cũng không có muốn tổn thương Song Nhi tính mệnh, tiệt hạt sen lại sang bằng lại chậm, còn ra âm thanh nhắc nhở Song Nhi. Bất quá Song Nhi kinh nghiệm thực chiến cực kỳ khuyết thiếu, Hoắc Thanh Đồng thực lực lại cao hơn nhiều Song Nhi, vì vậy Song Nhi đối mặt này cái tiệt hạt sen vẫn còn có chút chân tay luôn uống. Khương Trần tay áo bảo vung lên, tiệt hạt sen bay ngược ra, bay về phía Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng tự tay tiếp được tiệt hạt sen, kinh ngạc nhìn Khương Trần liếc mắt. Nàng vốn là muốn để cho Song Nhi xấu mặt, thật không ngờ, một bên thanh niên áo trắng, vậy mà lộ ra tinh diệu như vậy một tay. Nguyên bản Hoắc Thanh Đồng dự định cùng Khương Trần so chiêu một chút, một bên trung niên hồi trên mặt người lộ ra vẻ lo âu, dùng hồi nói nàng hai câu. "Ô hát." Hoắc Thanh Đồng lên tiếng, liền không tiếp tục để ý Khương Trần ba người, theo hồi tộc thương đội rời đi. "Công tử, ta là không phải lại đã gây họa?" Nhìn hồi tộc thương đội đi xa, Song Nhi ấy nãy đạo. "Không có việc gì." Khương Trần nhẹ nhàng xoa xoa Song Nhi đầu nhỏ, nói ra, "Bất quá hành tẩu giang hồ, không được tùy ý nhìn người khác chằm chằm, dù sao đại bộ phận giang hồ nhân sĩ tính khí đều rất táo bạo, dạng này nhìn chằm chằm người xem, dễ dàng chọc giận người khác." "Đã biết, công tử." Song Nhi thấp giọng nói ra. "Được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi." Khương Trần mang theo Song Nhi, Lạc Băng 16, một lần nữa lên ngựa, tiếp tục chạy đi. Trời tối lúc, ba người đi tới một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ chỉ có một gian khách sạn, là thông suốt nhà trọ. Tại nhà trọ cánh cửa cắm Trấn Viễn Tiêu cục Tiêu Kỳ, Tiêu sư cùng với người mở đường, đang ở nhà trọ phòng khách nhậu nhẹt. Mà trước đó có hồng sắc gánh nặng da đen Tiêu sư cùng với Đồng Triệu Hòa cũng chú ý tới Khương Trần ba người, Đồng Triệu Hòa trên mặt lộ ra lau một cái thèm nhỏ dãi màu. "Các ngươi cẩn thận một chút, bọn họ sợ rằng khám phá các ngươi là nữ giả nam trang." Khương Trần thấp giọng nói ra. "Công tử, chúng ta lẽ nào nơi nào ra kẽ hở sao?" Song Nhi hỏi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Những thứ này Tiêu sư vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, xem thấu các ngươi nữ giả nam trang cũng không phải là một chuyện khó." Lại nói, Song Nhi cùng Lạc Băng hai người không có vượt trội hầu thiết, hữu tâm nhân liếc mắt liền có thể nhìn ra hai nàng là nữ giả nam trang. "Nếu như bọn họ thật sự có ý đồ không an phận, ta không ngại cho bọn hắn một ít dạy dỗ." Lạc Băng lạnh giọng nói ra. "Đánh không lại Khương Trần, vẫn không đánh thắng mấy cái này Tiêu sư sao?" Khương Trần ba người mở hai gian phòng hảo hạng, ở đi bảo. Lạc Băng cùng Song Nhi một gian, Khương Trần chính mình một gian. Lúc đầu Khương Trần muốn cùng Song Nhi một gian, bất quá Song Nhi có chút ngượng ngùng, kiên trì muốn cùng Lạc Băng một gian phòng. Khương Trần chỉ phải một mình trong phòng. Ngược lại hai gian phòng ở giữa sát nhau, đến lúc đó lại len lén gọi Song Nhi tới là được. Đêm dần khuya, Khương Trần nằm ở trên giường, phát hiện ngoài cửa một đạo thân ảnh hiểu điệu chợt lóe lên. Là nàng. Khương Trần đứng dậy, lặng lẽ đi theo, chính là nhìn thấy kia đạo thân ảnh hiểu điệu trốn góc nhà, nghe trộm gian phòng Thiên Hạ nói chuyện. Trong gian phòng thì là vài tên Trấn Viễn Tiêu cục Tiêu sư đang đánh cuộc tiền. "Đồng ca, hôm nay ngươi vận khí không tốt lắm a." Một gã Tiêu sư vừa cười vừa nói. Đồng Triệu Hòa hùng hùng hổ hổ nói ra, chớ không phải là đụng tới cái kia hai cái đàn bà, khiến cho lão tử hôm nay đen đủi. "Cái nào hai cái đàn bà?" một gã Tiêu sư hỏi. "Các ngươi cũng chưa có phát hiện sao? Hôm nay chúng ta áp tiêu thời điểm, không phải có ba cái thanh niên nhân sao? Trong đó hai cái đều là nữ giả trang, phấn thành nam đều tuấn tú như vậy, phòng trừng nữ tướng lớn lên cũng thật đẹp mắt.
nếu có thể cái kia lập tức thì tốt rồi. Đồng Triệu Hòa cười gian nói ra, dù sao người luyện võ, khí huyết thịnh vượng, đi ra lâu như vậy, cũng muốn tìm một chỗ phát tiết một chút. Đồng ca, ngươi còn muốn tạ ủng hữu báo, ngươi này đơn bạc thân thể, đến cùng được chưa a? Một gã tiêu sư nói ra, dám nói lao tử không được. Lao tử lúc đó một đêm làm 7 lần, di thu viện tiểu hồng, đều hướng lao tử cầu xin tha thứ. Đồng Triệu Hòa nói ra, có phải hay không nha? Cái kia đến lúc đó ta cần phải tìm tiểu hồng tìm chứng cứ một chút. Tất nhiên đồng ca mạnh như vậy, vì sao không tìm các nàng thử xem? Ta xem ba người kia cũng ở tại nhà trọ. Chính là, đồng ca khẳng định không dám. Cái khác vài tên tiêu sư đều là nghị luận ở mỹ hử. Lao tử không dám. Đồng Triệu Hòa hừ nhẹ một tiếng, nói ra, nếu không phải là Diêm Thế Khôi gọi ta không nên gây chuyện, ta đã sớm mau chân đến xem cái kia hai cái đàn bà Lư Sơn chân diện mục. Đồng ca, ngươi cứ như vậy sợ cái kia Diêm Thế Khôi sao? Hắn là cha ngươi sao? Một gã tiêu sư ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa đạo. Lão tử là cha hắn còn tạm được. Mặc dù hắn được xưng quan đông sáu ma, thế nhưng lão tử không có chút nào sợ hắn. Bất quá tổng tiêu đầu hạ tử mệnh lệnh, chuyến này tiêu sự tình quan trọng, tuyệt đối không thể ra nửa phần sai lầm. Đồng Triệu Hòa nói ra. Đồng ca, ngươi biết chúng ta chuyến này tiêu đặt đến tận cùng là cái gì a? Một gã tiêu sư hỏi. Chuyến tiêu này sự tình quan trọng, chỉ có Diêm Thế Khôi, Diêm Thế Trương các loại số ít mấy cái tiêu sư biết. Ta đương nhiên biết, bất quá không thể nói. Đồng Triệu Hòa nói ra. Cắt. Một gã tiêu sư kích tướng nói đồng ca đang khoác lắc đầu. Khẳng định không biết, phòng trường chỉ có Diêm gia huynh đệ mới biết được. Ai nói ta không biết? Đồng Triệu Hòa nói ra, các ngươi nghe nói qua kinh cỏ giản sao? Làm Đồng Triệu Hòa nói ra kinh cỏ giản thời điểm, Khương Trần chú ý tới, kia đạo thân ảnh hiểu điệu, run nhẹ nhẹ một cái dưới. Đồng ca, kinh cỏ giản là cái gì? Một gã tiêu sư hỏi. Hồi tộc có một bộ phận tổ truyền viết tay kinh cỏ giản được từ hồi giáo thánh địa mẹ ý cả, mấy chục đời từ thủ lĩnh trân trọng bảo quản, định biên tướng quân Triệu Mở Gù Mỹ tướng quân phái cao thủ đem kinh thư đoạt lại, đưa về kỳ họ tổ, muốn dùng cái này làm áp chế, lệnh hồi tộc không dám phản kháng. Lúc này đây chúng ta áp tải chính là hồi tộc thánh kinh kinh có dạng, nếu là có thể áp giải hồi kỳ họ tổ, mọi người lấy được trả thù lao, ít nhất là thường ngày gấp 10 lần, nhưng nếu như gây ra rủi ro, sợ rằng đều muốn rơi đầu. Đồng Triệu Hòa đắc ý nói. T. Nghe được Đồng Triệu Hòa mà nói, những tiêu sư khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi cũng đừng căng thẳng. Những cái kia hồi thằng nhóc có thể nhấc lên sóng gió gì, nếu như hồi thằng nhóc dám đến đoạt kinh có dạng chúng ta đã bắt một cái hồi hồi nữ nhân làm thiếp lao bà, cái kia không thể cực kỳ xinh đẹp hưu. Đồng Triệu Hòa lời nói chưa rơi, không biết từ nơi nào bay tới một tảng lớn bùn, trực tiếp lọt vào trong miệng của hắn. Nô. Đồng Triệu Hòa miệng bị bịt, không phát ra tiếng. Hai gã tiêu sư nhặt lên binh khí, trực tiếp đuổi theo. Mà Diêm Thế Khôi, Diêm Thế Trương hai huynh đệ chạy tới, thấy như vậy một màn, cũng không có truy kích đi ra ngoài. Hiển nhiên cũng là lo lắng chung kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Người nào vương mong dê con, thảo ngươi tổ tông 18 đời. Đồng Triệu Hòa bị mất mặt, miệng không lựa lời mắng. Luôn luôn chỉ nghe nói qua ngã gục, hôm nay có thể mở mang kiến thức, liền bùn cũng ăn rồi. Diêm Thế Khôi lạnh lùng nói ra. Điểm quan trọng, giật, chạy, không có nhìn thấy. Hai gã tiêu sư đi vào gian phòng, nói ra. Không cần phải để ý đến, tăng mạnh phòng bị. Diêm Thế Khôi nói ra. Là. Những tiêu sư khác đáp. Khương Trần theo kia đạo thân ảnh điệu điệu, lướt đi nhà trọ. Kia đạo thân ảnh điệu điệu, chính là hôm nay ban ngày nhìn thấy Thúy Vũ Hoàng Sang Hoác Thanh Đồng. Xem ra nàng là tới dạ thám chấn viễn tiêu cục, chuẩn bị tùy thời động thủ đoạn hồi thánh kinh kinh có dạn. Người nào? Khương Trần cũng không có dấu giếm hành tung của mình, đưa tới Hoác Thanh Đồng sau khi phát hiện mặt vậy mà theo một người, lại càng hoảng sợ. Cô đương, đừng kinh hoàng, là ta. Khương Trần cười nhạt nói. Là ngươi. Hoác Thanh Đồng mượn ánh trăng, thấy rõ Khương Trần khuôn mặt, cũng là nhận ra Khương Trần chính là hôm nay gặp phải ba cái nam tử trẻ tuổi một trong. Cô đương, ngươi này bùn ném được mặc dù hết giận, sợ rằng sẽ rút dây động rừng. Khương Trần từ tốn nói. Ngươi là theo chân bọn họ một phe. Hoác Thanh Đồng hỏi. Ta muốn là theo bọn họ một phe, ngươi bây giờ liền 0983 sẽ bình yên vô sự đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Khương Trần cười nhạt, nói ra. Hoác Thanh Đồng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nói ra, vậy ngươi theo ta làm cái gì? Các ngươi coi như đem kinh cỏ giản đoạt trở về, sợ rằng càng thêm sẽ khiến thanh đình lửa giận. Huống chi, chỉ bằng vào các ngươi là đoạt không hồi kinh cỏ giản. Bọn họ có hai cái tiêu sư, rất lợi hại. Khương Trần nói ra. Khương Trần vừa rồi tại nhà trọ, đã nghe được tên kia người mang hồng sắc gánh nặng tiêu sư, tên là Diêm Thế Khôi, còn có hắn đệ đệ Diêm Thế Trương, quan đông sáu ma thứ hai, tiêu đội bên trong võ công của hai người tối cao. Ngươi vừa rồi đều nghe được. Hoác Thanh Đồng nói ra. Ta đều nghe được. Khương Trần khẽ gật đầu. Hoác Thanh Đồng nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta tình nguyện toàn bộ chết trận, cũng muốn đoạt hồi kinh có dạn, vậy ta chúc các ngươi ngày mai bận may. Khương Trần cười nói. Ngươi thực sự sẽ không đi mật báo? Hoác Thanh Đồng hỏi. Như cô nương không yên lòng ta, hiện tại có thể giết ta. Khương Trần đứng ở đằng kia, đúng là một bộ tùy ý Hoác Thanh Đồng động thủ dáng dấp. Hoác Thanh Đồng do dự một chút, nói ra, ngươi đi đi. Cô nương, sau này còn gặp lại. Khương Trần cười nhạt, xoay người rời đi. Nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Hoác Thanh Đồng trên mặt lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Đợi trở lại doanh địa, hồi tộc thủ lĩnh cũng là Hoác Thanh Đồng phụ thân Mục Trác Luân tiến lên đón. Thanh Đồng, thế nào? Mục Trác Luân hỏi. Cha, trấn viễn người của tiêu cục đều ở tại nhà trọ, ngày mai chúng ta có thể theo kế hoạch hành động. Hoác Thanh Đồng nói ra. Tốt. Mục Trác Luân nói ra, Thanh Đồng, ngươi không có bị bọn họ phát hiện sao? Không có. Hoác Thanh Đồng do dự một chút, lắc đầu.
Không biết vì sao, Hoắc Thanh Đồng đối với Khương Trần có một loại không rõ tín nhiệm, tin tưởng hắn sẽ không bán đứng chính mình. "Thanh Đồng, cực khổ, trở về nghỉ ngơi đi." Mục Trác Luân nói ra. "Là, cha." Hoắc Thanh Đồng trở lại lều của mình, trong đầu nhưng đều là cái kia một đạo bạch y thân ảnh. Chương 228, Song Nhi lo lắng, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một hai cầu đặt mua. Chương 228, Song Nhi lo lắng, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một hai cầu đặt mua. Đợi Khương Trần trở lại gian phòng, phát hiện Lạc Băng cùng Song Nhi đang ở gian phòng chờ đợi mình. "Công tử, ngươi đi đâu?" Thấy Khương Trần, Song Nhi trực tiếp nhào vào Khương Trần trong lòng, gần như sắp muốn khóc lên. "Ta đi ra ngoài chạy hết một vòng, làm sao vậy? Song Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Khương Trần cười nhạt, nói ra: "Công tử, ta tới gian phòng tìm ngươi, phát hiện ngươi không ở gian phòng, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu." Song Nhi lo lắng nói ra: "Hoàn hảo ngươi trở về được sớm, nếu không Song Nhi đều muốn ra ngoài tìm ngươi đâu." Lạc Băng nói ra. Nghe được hai nàng lời nói, Khương Trần đều có chút cảm động, xoa xoa Song Nhi ý thức, vừa cười vừa nói: "Song Nhi, ngươi yên tâm đi, ta thần công cái thế, thiên hạ vô song, sẽ không xảy ra chuyện. Công tử, ngươi lần sau đi ra ngoài cùng Song Nhi nói một tiếng thôi." "Thực sự hù chết Song Nhi." Song Nhi nói ra. "Tốt." Khương Trần nói ra: "Lần này là ta không đúng, không có cùng các ngươi nói một tiếng. Lần sau đi ra ngoài nhất định nói với các ngươi, bất quá các ngươi đoán một chút ta vừa mới nhìn thấy ai." "Ai?" Lạc Băng cùng Song Nhi đều là tò mò nhìn Khương Trần. "Hôm nay ban ngày chúng ta gặp phải cái kia Thúy Vũ Hoàng Sam cô nương, nàng là hồi tộc tộc trưởng Mục Trác Luân nữ nhi, là Hoắc Thanh Đồng." Khương Trần nói ra. "Ngươi ngay cả tên của người ta đều đã hỏi tới." Lạc Băng nói ra, giọng nói lại có chút thế ẩm. "Công tử, đây là chuyện gì xảy ra?" Song Nhi hỏi. "Trấn Viễn Tiêu cục lần này áp tải tiêu vật, chính là hồi tộc Thánh Kinh Kinh Cỏ Dạn." Khương Trần nói ra. "Kinh Cỏ Dạn là cái gì?" Song Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Khương Trần. "Hồi tộc có một bộ phận tổ truyền viết tay Kinh Cỏ Dạn được từ hồi giáo thánh địa mẹ Ý Ca, mấy chục đời từ thủ lĩnh trân trọng bảo quản, Đại Thanh Hoàng triều phái cao thủ đem kinh thư đoạt lại, đưa về kỳ họ Tô, muốn dùng cái này làm áp chế, lệnh hồi tộc không dám phản kháng." Khương Trần nói ra. "Cho nên hôm nay chúng ta nhìn thấy hồi người thương đội là hướng về phía Trấn Viễn Tiêu cục tới." Lạc Băng nói ra. Khương Trần gật đầu, nói ra: "Ta phỏng chừng ngày mai bọn họ sẽ phải độc thủ. Trong tiêu cục có hai cái nhân vật lợi hại, những thứ này hồi người muốn đoạt hồi Kinh Cỏ Dạn không phải một chuyện dễ dàng." Lạc Băng nói ra. "Cái kia hai cái lợi hại tiêu sư, một cái tên là Diêm Thế Khôi, một cái tên là Diêm Thế Trường, là Quan Đông Sáu Ma thứ hai." Khương Trần nói ra. "Bọn họ là Quan Đông Sáu Ma?" Lạc Băng lấy làm kinh hãi. "Ngươi biết bọn họ?" Khương Trần hỏi. "Không biết." Lạc Băng lắc đầu, nói ra: "Bất quá Quan Đông Sáu Ma trong Tiêu Văn Kỷ bị người giết, tuy nhiên cũng cho rằng là chúng ta Hồng Hoa Hội ra tay, nếu thật là chúng ta Hồng Hoa Hội ra tay, chúng ta làm thế nào có thể không nhận?" "Công tử, ngươi phải ra tay sao?" Song Nhi hỏi. "Song Nhi, ngươi cảm thấy ta muốn đừng xuất thủ?" Khương Trần cười nói. Song Nhi trên mặt đẹp lộ ra lau một cái quấn quýt màu, nhìn phía một bên Lạc Băng, hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nói xem." Mặc dù Song Nhi muốn xuất thủ trợ giúp Hoắc Thanh Đồng, bất quá vô luận là Khương Trần vẫn là Lạc Băng, đều muốn đi trước Đại Thành Kỳ họ Tổ cứu người. Nếu như nhúng tay việc này, rất dễ dàng gây nên Đại Thanh Hoàng triều chú ý, khả năng vì sau này cứu người tăng độ khó. Cùng là luân lạc chân trời người, ta cảm thấy có thể ra tay tương trợ." Lạc Băng không chút do dự nói ra. "Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hồi tộc chịu đến Đại Thanh Hoàng triều áp bách, ngay cả trong tộc Thánh Kinh đều bị Đại Thanh Hoàng triều cướp đi, Lạc Băng từ trước đến nay lòng nhân nghĩa, không quen nhìn loại chuyện như vậy." "Công tử, ta cũng đồng ý tỷ tỷ quan điểm. Không bằng chúng ta giúp đỡ cái kia hồi tộc tiểu tỷ tỷ a." Song Nhi nói ra. Song Nhi biết, nếu như Khương Trần không xuất thủ, chỉ dựa vào mình cùng Lạc Băng là giúp không được gì. "Tốt, vậy chúng ta ngày mai đi theo đám bọn hắn, nhìn kỹ tình huống nhìn nữa." Khương Trần nguyên bản là có định bán, tất nhiên Lạc Băng cùng Song Nhi đều nói như thế, liền tiện tay đẩy thuyền đáp ứng. "Tạ ơn công tử." Song Nhi nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra: "Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút ta, Song Nhi." "Tốt, công tử, cáo tử." Song Nhi theo Lạc Băng trở lại gian phòng của các nàng. Nhìn Song Nhi cùng Lạc Băng rời đi thân ảnh, Khương Trần thở dài, hắn vốn là ám chỉ Song Nhi lưu lại, thật không ngờ, Song Nhi căn bản cũng không có nghe hiểu ám hiệu của hắn. Sáng sớm hôm sau, Khương Trần sớm rời giường, cùng Lạc Băng, Song Nhi ngồi chung tại lầu một phòng khách ăn điểm tâm. Cũng không lâu lắm, Trấn Viễn Tiêu cục tiêu sư, người mở đường đám người, cũng từ trên lầu đi xuống. Bất quá lệnh Khương Trần, Lạc Băng cùng Song Nhi kinh ngạc chính là, mỗi cái tiêu sư trên người đều có một cái hồng sắc gánh nặng. Xem ra hôm qua muộn Hoắc Thanh Đồng cái kia một nắm bùn, mặc dù là hiểu khí, cuối cùng vẫn cắt cỏ kinh ngạc xả. Bất quá Khương Trần biết, Kinh Cỏ Dạn chắc còn ở Diêm Thế Khôi trên lưng hồng sắc trong bao quần áo. Dù sao, tại ở giữa đoàn người, thuộc võ công của hắn tối cao, đặt ở trên người của hắn an toàn nhất. Diêm Thế Khôi cảnh giác nhìn Khương Trần ba người liếc mắt. Hắn có chút hoài nghi, hôm qua muộn tập kích Đồng Triệu Hòa, khả năng chính là chỗ này ba người. Mặc dù không biết Khương Trần ba người có phải hay không là tới đoạt Kinh Cỏ Dạn, bất quá cẩn thận một chút luôn là không sai. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Trấn Viễn người của Tiêu cục ngựa liền lên đường. "Chúng ta cũng đi thôi." Khương Trần từ tốn nói. Lạc Băng cùng Song Nhi gật đầu. Ba người kết sổ sách, cưỡi ngựa xa xa theo Trấn Viễn Tiêu cục. "Đại ca, ba người kia một mực tại đi theo chúng ta." Diêm Thế Trương nói ra. "Không cần lo lắng. Này ba cái thanh niên nhân, nói vậy võ công cũng không cao được đi đâu. Quan phủ cùng Tiêu cục đã phái người đến tiếp ứng chúng ta,
hẳn rất nhanh đã đến. Phân phó, mọi người nhanh hơn điểm bộ pháp, cùng tiếp ứng nhân mã hội hợp. Diêm Thế Khôi nói ra. Là, đại ca. Diêm Thế Trường đáp. Công tử, bọn họ dường như tăng nhanh bộ pháp. Song Nhi nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, có thể là chúng ta hủ ngã bọn họ a. Lúc này, đường núi càng ngày càng hẹp. Vì phòng ngừa Khương Trần đám người đột nhiên xuất thủ, Diêm Thế Khôi đi tới đội ngũ phía trước nhất. Không ngờ lúc này, một hồi lục lạc vang lên. Một đội hồi người ngồi lạc đà, trước mặt chạy tới, bay nhanh và mạnh, tiếng chân như sấm, thế như núi lở, trong nháy mắt đã đến Diêm Thế Khôi trước mặt. Phía trước nhất hai gã hồi người, giơ lên hai thanh lớn thiết chủ y, hung hăng hướng phía Diêm Thế Khôi lập tới. Địch tấn công. Diêm Thế Khôi phản ứng cực nhanh, thân hình lập tức bỏ ngựa trở ra. Phanh. Diêm Thế Khôi tọa kỵ, trực tiếp bị hai thanh lớn thiết chủ y đập thành một cục thịt bánh. Một đạo hoàng sam thân ảnh lướt gấp mà đến, một kiếm đâm về phía Diêm Thế Khôi. Ken. Diêm Thế Khôi đã lấy ra sau lưng năm hình luân, chắn trước mặt của mình. Một kiếm công chúng, Hoắc Thanh Đồng liên tiếp đưa ra mấy kiếm, bất quá Diêm Thế Khôi chính là quan đông sáu ma, võ công cực giỏi, năm hình luân huy động, đem Hoắc Thanh Đồng thế tiến công đều cản lại. Diêm Thế Trương, Trương Triệu cùng với Khác Tiêu Sư, người mở đường, cùng hồi người kịch đấu cùng một chỗ. Xem ra hồi người biết thực sự kinh có giản tại Diêm Thế Khôi trên người, đều tới trên người hắn bắt chuyện đâu. Khương Trần nói ra. Công tử, chúng ta bây giờ xuất thủ. Song Nhi nói ra. Song Nhi, không nội. Khương Trần cười nhạt, nói ra, dễ hoa trên gấm, nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt. Hoắc Thanh Đồng thế tiến công, đều bị Diêm Thế Khôi biến thành giải, trong lòng cũng là tùy vào nóng này. Vốn là muốn giết Trấn Viễn Tiêu Cục một cái trở tay không kịp, thật không ngờ, người của Tiêu Cục võ công không kém, đặc biệt cái này Diêm Thế Khôi, nếu không phải hắn phải che chở kinh có dạng không có thi triển toàn lực phía dưới, bằng không chính mình sợ rằng đều muốn rơi vào hạ phong. Nhìn thấy đánh lâu không xong, Hoắc Thanh Đồng kiếm pháp biến đổi, thi triển ra phái Thiên Sơn tuyệt kỹ. Tam phân kiếm thuật mấy chiêu ở giữa, liền đem Hoắc Thế Khôi làm cho luôn cuống tay chân. Tam phân kiếm thuật là phái Thiên Sơn kiếm thuật tuyệt nghệ, cho nên là ba phần là bởi vì đường này kiếm thuật bên trong mỗi một món đều chỉ sử đến 1/3 mới thôi. Địch nhân vừa muốn chống đỡ, kiếm pháp đã biến. Trong vòng nhất chiêu gần 3 chiêu, nhất phiền phức tàn nhẫn. Đường này kiếm thuật cũng không thủ thế, tất cả đều là tiến công giết. Diêm Thế Khôi cho mày, đối phương kiếm chiêu, nếu không chống đỡ, nói không chừng đối phương hư chiêu đúng là thực chiêu. Như muốn chiêu đỡ, đối phương một chiêu chỉ sử dụng 1/3, nói cách khác chỉ tốn 1/3 thời khắc, chính mình sử dụng một chiêu, đối phương đã khiến cho 3 chiêu, mau nữa cũng cản không nổi đối thủ mau lẹ. Đại ca. Nhìn thấy Diêm Thế Khôi rơi vào hạ phòng, một bên Diêm Thế Trương lập tức đến đây trợ giúp. Hoắc Thanh Đồng lấy một chọi hai, tự nhiên có chỗ không địch lại. Kịch đấu nửa canh giờ, song phương tử thương có chút thảm trọng. Lúc này, rừng núi phía kia vang lên một hồi nhọn tiếng cười. Nghe được tiếng cười, Diêm Thế Khôi mừng rỡ, hô to: "Các huynh đệ, Tiêu Cục tiếp ứng tới, kiên trì nữa một hồi, đem những này ngồi thằng nhóc đều giết sạch. Thanh Đồng, mau lui lại." Thấy tình thế đầu không đúng, Mục Trác Luân nói ra: "Đối phương tới trợ giúp, muốn đoạt hồi kinh có dạn đã là chuyện không thể nào." Nhìn Diêm Thế Khôi sau lưng hồng sắc đánh nặng, Hoắc Thanh Đồng trong mắt đẹp, đúng là có lệ quang hiện lên động. Bất quá nàng cũng biết, nếu như lại không lui lại, đợi được Tiêu Cục trợ giúp tới, vậy bọn hắn kết cục chỉ có toàn quân bị diệt. Mọi người nhanh lên, đừng để cho hồi thằng nhóc cho lưu. Diêm Thế Khôi lập tức tổ chức tiêu sư cùng người mở đường phản kích, gắt gao cắn Mục Trác Luân, Hoắc Thanh Đồng đám người cùng đợi viện quân đến. Nếu như Mục Trác Luân, Hoắc Thanh Đồng hai người muốn đi, không có người có thể ngăn được, thế nhưng sợ rằng những thứ này hồi người chạy thoát không được. Vì điểm hộ tộc nhân lui lại, Mục Trác Luân, Hoắc Thanh Đồng chỉ có thể lưu lại đoàn hậu. Bị dạng này một làm lỡ, quan phủ cùng Tiêu Cục trợ giúp đã đến, không chỉ có hơn 10 tên võ công lợi hại tiêu sư, còn có hơn 100 tên thanh binh. Lớn mật hồi thằng nhóc, muốn tạo phản sao? Cầm đầu thanh binh thống lĩnh khiển trách. Theo hơn 10 tên trấn viễn Tiêu Cục tiêu sư cùng hơn 100 tên thanh binh thêm vào chiến cuộc, Mục Trác Luân, Hoắc Thanh Đồng đám người đều bị bao bọc vây quanh. Diêm Thế Trương mang theo hai gã tiêu sư, ba người vây công Hoắc Thanh Đồng cái dậy. Nhìn tộc nhân từng tên một ngã xuống, Hoắc Thanh Đồng mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, phân thần chi tế, Diêm Thế Trương cùng với hai gã tiêu sư binh khí đã là rơi xuống. Mắt thấy Hoắc Thanh Đồng muốn chết tại loạn đao phía dưới, một đạo bạch y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tay trái nhẹ nhàng nắm ở Hoắc Thanh Đồng nhỏ và dài eo nhỏ, tay phải một trường đánh ra, trực tiếp đem Diêm Thế Trương cùng hai gã tiêu sư đánh bay ra ngoài. Chương 229, anh hùng cứu mỹ nhân, Hoắc Thanh Đồng ái mộ, 22 cầu đặt mua. Chương 229, anh hùng cứu mỹ nhân, Hoắc Thanh Đồng ái mộ, 22 cầu đặt mua. Giống. Mắt thấy Hoắc Thanh Đồng muốn chết tại loạn đao phía dưới, một đạo bạch y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tay trái nhẹ nhàng nắm ở Hoắc Thanh Đồng nhỏ và dài eo nhỏ, tay phải một trường đánh ra, đúng là có tiếng long ngâm vang vọng dựng lên. Rầm rầm rầm. Hung hồn trường lực như mênh mông đại hải một dạng mãnh liệt ra, Diêm Thế Trương cùng hai gã tiêu sư đều là bị Bạch Đế thân ảnh một trường đánh bay ra ngoài, trên không trung cuồn phún ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất chi tế, trải qua khí tuyệt mà. Là ngươi? Thấy rõ Bạch Đế thân ảnh tướng mạo, Hoắc Thanh Đồng lúc này mới phát hiện, chính là hôm qua muộn gặp phải tên kia thanh niên áo trắng. Thanh Đồng cô nương, chúng ta lại gặp mặt, ngươi không sao chứ? Khương Trần cười nhạt nói. Ta không sao. Hoắc Thanh Đồng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Vừa rồi cha ngươi không phải đã gọi ngươi tên sao? Tại hạ thính lực không sai, trùng hợp nghe thấy được. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Mặc dù Khương Trần đã sớm biết Hoắc Thanh Đồng tên, bất quá vẫn là giải thích một phen. Nhìn Khương Trần trên mặt ôn hòa tuấn mỹ nụ cười, chóp mũi tràn đầy Khương Trần nồng nặc nam tử khí tức, lại cảm thụ được bên hông Khương Trần bàn tay to chuyển tới nhiệt độ, Hoắc Thanh Đồng lúc này mới ý thức được, chính mình còn bị Khương Trần cho ôm.
Hoắc Thanh Đồng đội vã từ Khương Trần trong lòng dễ rủa đi ra, mặc dù lớn mạc nữ tử hào sảng đại khí, nhưng Hoắc Thanh Đồng từ ghi nhớ lên, chẳng bao giờ cùng nam tử từng có như vậy thân mật tiếp xúc, trong lúc nhất thời, mặt cười đỏ bừng, tiểu diễm đắt. Nhị đệ, thấy Diêm Thế Trương chết thảm, Diêm Thế Khôi sợ vỡ mật, cực kỳ bi thương. Người đến, nhanh cầm xuống cái này phản tặc. Thanh binh thống lĩnh chỉ vào Khương Trần, lớn tiếng nói ra. Hưu. Thanh binh thống lĩnh lời còn chưa dứt, Khương Trần tùy ý một ngón tay, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, trực tiếp không có vào thanh binh thống lĩnh mi tâm. Tung. Thanh binh thống lĩnh lập tức từ ngựa bên trên ngã xuống, mi tâm đã nhiều 917 ra một cái lỗ máu, ồ ồ chảy tiên huyết. Đã chết được không thể chết lại. Thấy như vậy một màn, vô luận là thanh binh, vẫn là trấn viễn tiêu cục tiêu sư, trong lòng đều là hoảng hốt. Thanh niên mặc áo trắng này thực lực cũng quá kinh khủng a. Giơ tay nhấc chân, sát nhân ở vô hình. Tại đánh chết Diêm Thế Trương cùng thanh binh thống lĩnh sau đó, Khương Trần đại khai sát giới. Những thứ này trấn viễn tiêu cục tiêu sư cùng thanh binh, tại Khương Trần trong mắt, như con kiến hôi một dạng, mỗi một lần xuất thủ, đều muốn mang đi 3-5 tên thanh binh hoặc là tiêu sư tính mệnh. Mà nhìn thấy có cường viện tương trợ, hồi nhân sĩ khí đại trấn, chiến lực tăng lên rất nhiều, trong lúc nhất thời, giết được thanh binh cùng trấn viễn tiêu cục tiêu sư người ngã ngựa đổ, kẻ ra quần. Cũng không lâu lắm, hơn 100 tên thanh binh cùng trấn viễn tiêu cục tiêu sư, người mở đường, đều bị chém giết. Trước đó đối với Song Nhi cùng Lạc Băng thèm chảy nước miếng Đồng Triệu Hòa, cũng bị có cựu đoán phải trả Lạc Băng một đao đâm chết. Còn lại một cái Diêm Thế Khôi, bị một trăm luân, Hoắc Thanh Đồng đám người bao bọc vây quanh. Cái này Diêm Thế Khôi, cũng là Khương Trần cố ý lưu lại, bằng không, một đạo sáu mạch kiếm khí, liền có thể đánh chết. Các ngươi đừng tới đây. Diêm Thế Khôi nâng cao hồng sắc gánh nặng cùng Ngũ Hành Luân, nói ra, các ngươi nếu muốn nhỉ nhiều thủ thắng, ta liền đem này kinh có dạng cho chặt hỏng. Ngũ Hành Luân luân miệng sắc bén tụt cùng, chặt xuống, át sẽ đem kinh có dạng chặt thành hai đoạn. Mau đem kinh có dạng giao ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng. Mục Trác Luân trầm giọng nói ra. Hừ. Diêm Thế Khôi hừ nhẹ một tiếng, hắn biết, chính mình mất tích kinh có dạng cho dù có thể sống trở về, cũng là khó thoát khỏi cái chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Các ngươi người đông thế mạnh, ta tự nhiên không địch lại, bất quá trong các ngươi nếu là có người đơn đả độc đấu có thể thắng nổi ta, ta tự nhiên đem kinh có dạng trả lại cho các ngươi, nếu như các ngươi đánh không lại ta, nhất định phải thả ta mang theo kinh có dạng lý khai. Diêm Thế Khôi chỉ vào Khương Trần, nói ra, đương nhiên, hắn ngoại trừ. Vừa rồi hắn đã thấy, Khương Trần thực lực cực kỳ kinh khủng, nhị đệ Diêm Thế Trường, liền hắn một trưởng đều không tiếp nổi, mà hơn 100 tên thanh binh cùng tiêu cục tiêu sư, hầu như cũng đều là chết bởi tay hắn. Nếu như cùng Khương Trần đơn đả độc đấu, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ta tới. Lạc Băng một bước đi ra, liền muốn cùng Diêm Thế Khôi độc thủ. Luận tu vi cùng chiến lực, Lạc Băng không chút nào kém cỏi hơn Diêm Thế Khôi. Đa tạ tỷ tỷ hảo ý, vẫn là để ta tới a. Hoắc Thanh Đồng nói ra. Hôm qua muộn nghe trộm Đồng Triệu Hòa đám người nói chuyện, Hoắc Thanh Đồng cũng là biết Lạc Băng cùng Song Nhi là thân con gái. Tốt. Nhìn thấy Hoắc Thanh Đồng muốn đích thân xuất thủ, Lạc Băng gật đầu, lui ra. Dù sao, kinh có dặn là hồi tộc thánh kinh, tự nhiên cần hồi tộc người tự tay bảo hồi. Khương Trần cũng không có ngăn cản, có hắn tại, cũng sẽ không có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Hay là ta tới đón ngươi ngũ hành luân giàn cao chiêu. Hoắc Thanh Đồng tay cầm trường kiếm, chỉ vào Diêm Thế Khôi, lạnh lùng nói ra. Vừa dứt lời, Hoắc Thanh Đồng liền một kiếm đâm nghiêng Diêm Thế Khôi vai trái. Diêm Thế Khôi mới vừa rồi cùng Hoắc Thanh Đồng đã giao thủ, biết cô gái này kiếm thuật có chút rất cao, không dám kinh thường, ngũ hành hai bánh theo ngũ hành bắt quái, 88-64 chiêu, chuyên đoạt địch nhân binh khí, che khóa phong cản, chiêu số thật là nghiêm mật. Hai người trong nháy mắt kịch đấu 7-8 cái hiệp đấu. Hoắc Thanh Đồng xếp sau thi triển tam phân kiếm thuật kiếm chiêu cực nhanh, kiếm chưa đưa tới, đã biến chiêu, Diêm Thế Khôi hai bánh muốn khóa lại Hoắc Thanh Đồng trường kiếm, nhưng nơi nào khóa lấy. Tam phân kiếm thuật, ngược lại là có chỗ độc đáo. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, nếu như hai người bình thường giao phong, Diêm Thế Khôi hơn một chút Hoắc Thanh Đồng một bậc, bất quá mới vừa rồi hỗn chiến ở giữa, Diêm Thế Khôi thụ thương không nhẹ, vì vậy kịch đấu bên trong, Diêm Thế Khôi ngược lại là rơi vào rồi hạ phong. Hoắc Thanh Đồng cùng Diêm Thế Khôi kịch đấu hơn 10 cái hiệp đấu, đột nhiên thi triển ra phái Thiên Sơn tuyệt kỹ ảo ảnh. Kiếm chiêu hư hư thật thật, giống như chân thực huyễn, như ảo thật thật, luân kiếm quang cả bên trong, Diêm Thế Khôi trong cánh tay phải kiếm, bên phải luân rời khỏi tay. Tốt. Thấy như vậy một màn, Mục Trác Luân cùng với hồi người đều là cùng kêu lên ủng hộ. Ta thua. Kinh thư trả lại cho ngươi. Diêm Thế Khôi đem trên lưng hồng sắc gánh nặng cởi ra, ném cho Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng cũng là có chút vui mừng, hai tay đi tiếp bộ này bọn họ tộc nhân tôn sùng là thánh vật kinh có dạng. Diêm Thế Khôi lại đột nhiên làm khó dễ, tay phải giương lên, ba miếng phi chủy hướng phía Hoắc Thanh Đồng bắn nhanh mà đi. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Hoắc Thanh Đồng vô ý thức ngửa mặt khẽ cong, ba cây phi chủy khó khăn lắm tại trên mặt hắn sẽ qua. Diêm Thế Khôi biết hôm nay thai kiếp khó thoát, thẳng thắn làm một hồi hoành tráng, ba cây phi chủy mới vừa tuột tay, ngay sau đó lại ném ba thành tiền tài tiêu. Lúc này, Hoắc Thanh Đồng cũng lại tránh né không mở. Mắt thấy muốn bỏ mạng tiền tài tiêu phía dưới, Khương Trần thân hình giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở Hoắc Thanh Đồng trước mặt, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Ba thanh tiền tài tiêu bay ngược mà hồi, một thanh không có vào Diêm Thế Khôi cái chán, hai thanh không có vào ngực của hắn miệng. Tung. Diêm Thế Khôi thân thể ngã xoay xuống, khí tuyệt mà chết. Khương Trần cầm lấy hồng sắc gánh nặng, đưa cho Hoắc Thanh Đồng. Cảm ơn ngươi, đã cứu ta hai lần. Hoắc Thanh Đồng hai tay tiếp nhận hồng sắc gánh nặng, nhẹ giọng nói. Thanh Đồng cô nương không cần phải khách khí, nhìn một chút có phải hay không các ngươi muốn tìm kinh cỏ dạng. Khương Trần nói ra. Hoắc Thanh Đồng mở ra hồng sắc gánh nặng, xác nhận trong bao quần áo chính là các nàng muốn tìm kinh cỏ dạng mặt tuyệt mỹ bảng, cũng là lộ ra một nụ cười. Cha. Hoắc Thanh Đồng đem kinh cỏ dạn hai tay đưa cho cha nàng Mục Trác Luân, Mục Trác Luân cũng dùng hai tay tiếp nhận, chúng hồi người đều là tiếng hoan hô như sống động. Mục Trác Luân đi tới Khương Trần trước mặt, không mình hành lễ. Nhận được công tử hai lần cứu hồi tiểu nữ tính mệnh, lại giúp ta các loại đoạt hồi kinh cỏ dạn tại hạ cảm kích và phần, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Mục Trác Luân hỏi. Mục Trác Luân biết, nếu như không phải Khương Trần xuất thủ, đừng nói đoạt hồi kinh cỏ dạn bọn họ hôm nay toàn bộ phải chết ở mảnh này trong rừng núi. Tại hạ Khương Trần, quý tộc thánh vật đã đoạt hồi, thực sự là thật đáng mừng. Khương Trần nói ra. Đa tạ Khương Trần công tử. Đại ân đại đức, vĩnh viễn không dám quên. Mục Trác Luân, Hoắc Thanh Đồng nói ra. Trung quanh hồi người cũng là hướng Khương Trần quỳ lạy hành lễ, biểu thị hồi tộc cao quý nhất kính ý. Dù sao, vô luận là ân cứu mạng, vẫn là đoạt hồi thánh vật, đối với bọn họ mà nói, đều là thiên đại ân đức. Một cái nhấc tay, chư vị không cần phải khách khí. Khương Trần nói ra. Thanh Đồng tỷ tỷ, hôm qua thật xin lỗi, mạo phạm đến ngươi. Song Nhi đi tới Hoắc Thanh Đồng bên người, nói ra. Muội tử, ngày hôm qua ngược lại là ta không tốt. Biết Song Nhi cô em thân phận, Hoắc Thanh Đồng ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hôm qua nàng còn hướng Song Nhi đánh một viên tệt hạt sen. Nhìn thấy Hoắc Thanh Đồng vậy mà xưng một gã nam tử trẻ tuổi vì muội tử, Mục Trác Luân cùng với các hồi người đều là kinh ngạc không thôi. Hoắc Thanh Đồng cũng là liền đội vàng giải thích một cái lần, dẫn tới mọi người đều là cười ha ha. Mục tộc trưởng, Thanh Đồng cô nương, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta còn là mau mau rời đi à? Khương Trần nói ra. Không biết công tử bước kế tiếp có tính toán gì không? Có cần hay không theo chúng ta một chỗ tị tị phong đầu? Hoắc Thanh Đồng hỏi. Khương Trần nói ra, Thanh Đồng cô nương, chúng ta chuẩn bị đi lại thành kỳ họ tổ một chuyến. Đi lại thanh kỳ họ tổ, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Hoắc Thanh Đồng kinh ngạc nói. Thanh Đồng tỷ tỷ có chỗ không biết, Lạc Băng tỷ tỷ trượng phu bị bắt, chúng ta muốn đi lại thanh kỳ họ tổ cứu hắn đi ra. Song Nhi nói ra. Đã như vậy, vậy chúc công tử thuận buồm xuôi gió, sớm ngày đem người cứu ra. Mục Trác Luân nói ra. Tìm về thánh vật kinh có dạng, Mục Trác Luân cũng chuẩn bị dẫn dắt tộc nhân phản hồi sa mạc lớn. Tốt, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Trần nói ra. Sau này còn gặp lại. Mục Trác Luân đám người hướng phía Khương Trần ổn quyền, sau đó xoay người rời đi. Công tử bảo trọng. Hoắc Thanh Đồng lưu luyến nhìn Khương Trần vài lần, theo Mục Trác Luân rời đi. Nhìn theo Hoắc Thanh Đồng đám người rời đi, Khương Trần quay đầu, phát hiện Song Nhi cùng Lạc Băng đang nhìn chính mình. Làm sao vậy? Khương Trần hỏi. Công tử, ngươi có phải hay không không nỡ Thanh Đồng tỷ tỷ đi a? Nếu như không nỡ, vì sao không lưu lại Thanh Đồng tỷ tỷ? Song Nhi hỏi. Song Nhi, ngươi tại nói nhăng gì đấy? Khương Trần tự tay nhẹ nhàng xoa xoa Song Nhi đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, lại luôn nói, ta cần phải trừng phạt ngươi rồi. Song Nhi muội muội vừa không có nói sai, tại sao muốn nghiêm phạt nàng? Thanh Đồng cô nương đều mời ngươi đi nàng tộc quần tị nạn. Một bên Lạc Băng nói ra. Chỉ sợ cũng liền Lạc Băng mình cũng không có phát hiện, mình nói chuyện giọng của, đúng là có lau một cái ghen tuông. Lười nhác cùng các ngươi nói. Đi. Khương Trần nhảy lên ngựa, sau đó phóng ngựa mà đi, Lạc Băng cùng Song Nhi cũng cưỡi ngựa đi theo, ba người rất nhanh liền biến mất ở trong rừng núi. Chương 230, ngậm bức Khương Trần, ám sát Nga Bái. Một hai cầu đặt mua. Chương 230, ngậm bức Khương Trần, ám sát Nga Bái. Một hai cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, nửa tháng sau, Mật tông Phật Tuệ lão tổ muốn cùng Khương Trần một đấu một làm kết thúc. Đương nhiên nghe nói, ta phỏng chừng vị này Phật Tuệ lão tổ, vô cùng có thể là thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu không, tuyệt đối không dám khiêu chiến Khương Trần. Dù sao, Khương Trần đã từng chém giết qua Mật tông một vị thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả. Lấy Khương Trần hiện tại tu vi cùng thực lực, hẳn là còn chưa đủ để lấy cùng thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả chống lại. Lúc này đây, Khương Trần sợ rằng nguy hiểm. Hơn nữa còn là một đấu một khiêu chiến, Khương Trần cũng vô pháp tìm Trương Tam Phong Trương chân nhân cùng Trương Vô Kỵ hỗ trợ. Cái này Khương Trần, mặc dù thiên phú dị bẩm, võ công cao cường, thế nhưng gây chuyện kỹ năng cũng không có người có thể đuổi kịp. Các ngươi sợ rằng không biết ta. Từ hàng tĩnh trai Phạn Thanh Huệ sư thái cùng Tịnh Niệm Tiền Tông Liễu Kết đại sư, gần nhất cũng đi tương dương hương sư bất tội. Có người nói Phật môn thánh nữ sư Phi Huyên mất tích, cùng hắn có quan hệ. Không biết cái này Khương Trần, cùng Phật môn có cái gì oán, có thủ gì, dĩ nhiên thẳng đến nhằm vào Phật môn. Đoạn thời gian trước hắn vẫn cùng Minh giáo Trương Vô Kỵ đại phá Thiếu Lâm Kim Cương phục ma quyển. Thật là đem Phật môn tam bá chủ đều đắc tội sạch sẽ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bất dễ. Thần Vũ đại lục xưa nay không khuyết thiên tài, có bao nhiêu thiên tài bởi vì phong mang lộ quá sớm mà sớm bất rơi. Trong tiểu lâu, không ít giang hồ nhân sĩ nhộn nhẹn, chuyện trò vui vẻ. Công tử, ngươi muốn cùng Mật tông Phật Tuệ lão tổ quyết đấu? Nghe mọi người nghị luận, Song Nhi cùng Lạc Băng đều là nhìn phía Khương Trần. Lúc này Khương Trần cũng là vẻ mặt một bức. Cùng Phật Tuệ lão tổ quyết đấu, tin tức đều truyền tới Đại Thanh hoàng triều, chính hắn một người trong cuộc cũng không biết. Cái này Phật Tuệ lão tổ, chính mình trước đó ngược lại là chưa có nghe nói qua, hẳn là Phật Quang tăng nhân lúc đầu nói tới sư minh a. Như Phật Tuệ lão tổ thực sự là thiên nhân cảnh võ giả, vậy thật đúng là có chút vướng tay chân. Bằng vào Khương Trần hiện tại tu vi cùng thực lực, muốn chống lại thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, vẫn còn có chút chắc trở. Kết cục tốt nhất, bất quá là lưỡng bại câu thương. Ta cũng không biết. Trong khoảng thời gian này ta nhưng là từ trước đến nay các ngươi ở chung với nhau. Khương Trần nhún vai, nói ra. Công tử, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Song Nhi nói ra. Có thể là Mật Tông đem chiến thư đưa đến Tương Dương, mà ta lại không ở Tương Dương, Mật Tông liền muốn thông qua này loại phương thức để ta đưa về Tương Dương cùng Phật Tuệ nhất quyết cao thấp à? Khương Trần nói ra. Công tử sẽ trở về sao? Lạc Băng hỏi. Đương nhiên. Khương Trần nói ra, ta và Mật Tông ân đoán giữa, sớm muộn phải làm kết thúc. Công tử, ngươi có chắc chắn hay không? Song Nhi lo lắng hỏi. Khương Trần cười cười, nói ra, cái này Phật Tuệ có thể là thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, ta cũng không có đúng nắm chặt. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. Ta tin tưởng công tử khẳng định sẽ chiến thắng lao hòa thượng kia. Song Nhi nói ra. Khương Trần tự tay xoa xoa Song Nhi đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, vậy thì nâng Song Nhi chúc lành. Tùng 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 đông. Lúc này, tiểu lâu nơi thang lầu vang lên một hồi tiếng bước chân hỗn loạn, đúng là tới 7 tầng cái giang hồ nhân sĩ. Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường. Khương Trần liếc mắt liền nhận ra, nhóm này giang hồ nhân sĩ chính là hôm đó cấp pháp trưởng Thiên Địa Hội thành viên, nếu như nhớ kỹ không có sai, chắc là Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường người. Đối với Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường người, Khương Trần rất có ấn tượng. Giọng nói linh hoạt, con buôn một dạng tiền lão bản, cử chỉ nhanh nhẹn, khôn khéo khéo léo từ thiên xuyên, làm việc chu đáo, có khả năng thạo đời cao ngạn vượng. Cánh ký nóng nảy, hảo tiểu mê rượu huyền trinh đạo nhân. Kiến thức rộng rãi, hào sảng hào phóng phiền cương cùng với giả yếu người yếu lý lực thế, nói chuyện tranh chua kỳ sạch hồ văn, trầm mặc ít nói, thành thật bản phận phong tế trung. Cấp pháp trường hôm đó, Khương Trần chính mắt thấy được, Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường Doãn Hương chủ bị ngao bái xé thành hai đoạn, tràn diện máu tanh không thôi. Thanh Mục Đường hiện tại, chỉ sợ là một cái rắn mất đầu cục diện. Từ Thiên Xuyên, Huyền Trinh đạo nhân đứng người, tìm một cái nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. "Chư vị, đợi lát nữa ngao bái thì sẽ từ nơi đây đi qua, chúng ta đến lúc đó đồng loạt ra tay, giết ngao bái, vì Doãn Hương chủ báo thù." Từ Thiên Xuyên nhẹ giọng nói. "Tốt." Mọi người đều là thấp giọng đáp. Mặc dù Từ Thiên Xuyên đám người thanh âm đệ rất thấp, thế nhưng Khương Trần nhĩ lực hơn người, đúng là không sót một chữ thu vào trong tai. Nguyên lai Thanh Mục Đường mọi người là chuẩn bị ám sát ngao bái, thay bọn họ Doãn Hương chủ báo thù. Chuyện này, đoán chừng là Thanh Mục Đường mọi người gặp Trần Cận Nam làm. Nếu như Trần Cận Nam, nhất định sẽ không cho phép bọn họ dạng này dính vào. Khương Trần nhưng là được chứng kiến ngao bái thực lực, đem Thanh Mục Đường Doãn Hương chủ trực tiếp xé thành hai đoạn, chỉ bằng Từ Thiên Xuyên đám người, muốn giết ngao bái, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Không làm được, Thanh Mục Đường hôm nay sẽ toàn quân bị diệt nơi này. Công tử, làm sao vậy? Song Nhi nhận thấy được Khương Trần thần sắc không đúng, hỏi. Song Nhi, cái kia một nhóm người là Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường, ngày đó bọn họ xuất thủ cấp pháp trưởng cứu nhà cái nữ quyến, kết quả Hương chủ bị ngao bái giết chết, hiện tại bọn hắn mưu đồ bí mật, đợi lát nữa muốn ám sát ngao bái. Khương Trần thấp giọng nói ra. Ám sát ngao bái? Song Nhi cùng Lạc Băng đều là lấy làm kinh hãi. Ngao bái được xưng đại thanh đệ nhất dũng sĩ, võ công tại phía xa Trường Triệu Trọng phía trên, mấy người bọn họ võ công còn không bằng ta, ám sát ngao bái chẳng phải là tự tìm đường chết. Công tử, chúng ta được ngăn cản bọn họ. Lạc Băng nói ra. Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội là đại thanh hoàng triều hai đại phản sạch thế lực, hai đại bang hội mặc dù không có cái gì đồng thời xuất hiện, nhưng dù sao đều là phản thanh chí sĩ, Lạc Băng cũng không muốn nhìn bọn họ toi mạng. Công tử, Thiên Địa Hội anh hùng bất chấp nguy hiểm, cướp pháp trường cứu người, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Song Nhi nói ra. Đã các ngươi đều đồng ý ngăn cản bọn họ, vậy được rồi, các ngươi ngồi trước chỗ này chờ đấy. Khương Trần đứng dậy, đi tới Từ Thiên Xuyên, Huyền Trinh đạo nhân đám người trước mặt. Thấy Khương Trần đi tới, Từ Thiên Xuyên, Huyền Trinh đạo nhân đám người đều là cảnh giác, trên dưới quan sát Khương Trần một phen. Xin hỏi vị nào là người nói chuyện? Khương Trần từ tốn nói. Ta là. Từ Thiên Xuyên nói ra. Doãn Hương chủ sau khi chết, Từ Thiên Xuyên tạm thay Hương chủ chức vụ. Mời rơi bước một lần. Khương Trần chỉ vào Lạc Băng cùng Song Nhi vị trí, nói ra. Từ Thiên Xuyên do dự một chút. Không dám sao? Khương Trần kích tướng đạo. Có thể không dám lý lẽ. Đi. Từ Thiên Xuyên nói ra. Các loại. Một bên Huyền Trinh đạo nhân đứng dậy, nói ra, bần đạo cùng ngươi đi. Có thể. Khương Trần gật đầu. Tiên lão bản, phong tế trung đám người, thấy Khương Trần mang theo Từ Thiên Xuyên, Huyền Trinh đạo nhân trở lại Lạc Băng cùng Song Nhi bên người, đều là nghi hoặc không hiểu, âm thầm phỏng đoán Khương Trần thân phận. Ba vị có gì chỉ giáo? Từ Thiên Xuyên thấp giọng nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, ta biết các ngươi đều là Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường. Nghe được Khương Trần mà nói, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai tay đã giữ tại binh khí phía trên. Các hạ là người nào? Từ Thiên Xuyên hỏi. Chỉ cần Khương Trần hồi đáp không tốt, hắn liền chuẩn bị đao kiếm tương hướng. Hai vị không cần khẩn trương. Ta trước giới thiệu một chút, vị này chính là Hồng Hoa Hội 11 đương gia Huyền Ương Đao Lạc Băng Lạc đương gia. Vị này chính là nhà cái nữ quyến Song Nhi cô nương, mà ta gọi là Khương Trần. Khương Trần từ tốn nói. Nguyên lai là Lạc đương gia, Song Nhi cô nương cùng Khương Trần công tử. Nghe được Khương Trần giới thiệu, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân sắc mặt nhất thời trở nên hòa hoãn lại. Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường Từ Thiên Xuyên, Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường Huyền Trinh đạo nhân. Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân cũng là tự giới thiệu. Từ đại ca, Huyền Trinh đạo trưởng, cảm tạ các ngươi hôm đó xuất thủ cứu chúng ta nhà cái nữ quyến. Song Nhi cảm kích nói. Nghe được Song Nhi mà nói, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân mặt lộ vẻ xấu hổ. Mặc dù bọn họ ra tay, nhưng cũng không có cứu ra nhà cái nữ quyến, còn hao tổn Doãn Hương chủ cùng sĩ vài trong sảnh hảo thủ. Về sau ngược lại là nghe nói, nhà cái nữ quyến bị người khác cứu đi. Song Nhi cô đương, thực sự xấu hổ, hôm đó chưa cứu được nhà cái nữ quyến. Đối với không được. Từ Thiên Xuyên nói ra. Từ đại ca, ngươi nói sai rồi, chính là bởi vì các ngươi ở phía trước quấn lấy ngao bái, công tử mới có thể thuận lợi đem chúng ta cấp cứu đi ra. Song Nhi nói ra. Nguyên lai là công tử đem nhà cái nữ quyến cứu ra. Đa tạ công tử. Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân song song ôm quyền, nếu như không phải Khương Trần cứu ra nhà cái nữ quyến, Doãn Hương chủ cùng hơn 10 tên tánh mạng của huynh đệ liền chết vô ích. Khách khí. Khương Trần nói ra, thứ huynh, Huyền Trinh đạo trưởng, có phải hay không các người chuẩn bị đợi lát nữa ám sát ngao bái? Công tử, làm sao ngươi biết? Nghe được Khương Trần mà nói, Từ Thiên Xuyên kinh ngạc và phần. Phải biết rằng, ám sát Ngao Bái chuyện này, ngay cả tổng đà chủ cũng không biết, càng chưa nói những người khác. Hiện tại từ Khương Trần trong miệng nói ra, lẽ nào ám sát kế hoạch tiết lộ? Các ngươi vừa rồi tại nơi đó lúc nói chuyện, bị ta nghe gặp. Khương Trần từ tốn nói. A. Nghe được Khương Trần mà nói, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân đều trợn tròn mắt, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lúng túng. Bọn họ vừa rồi chuyện thương lượng thanh âm ép tới cực thấp, thật không ngờ, Khương Trần cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy. Tứ Minh, Huyền Trinh đạo trưởng, Ngao Bái không phải là các ngươi có thể đối phó, ta khuyên các ngươi thủ tiêu hành động ám sát lần này. Khương Trần nói ra. Không được, Ngao Bái giết ta nhóm Doãn Hương chủ, chúng ta nhất định phải thay Doãn Hương chủ báo thù. Từ Thiên Xuyên nói ra. Khương Trần từ tốn nói, Doãn Hương chủ thủ là nhất định phải báo, bất quá không thể mù quáng đi báo, bằng vào mấy người các ngươi, chỉ là đơn thuần đi chịu chết. Người ngược lại sớm muộn đều có vừa chết, vì sao không bị chết oanh oanh liệt liệt? Huyền Trinh đạo nhân nói ra. Lời không sai. Bất quá muốn chết được có ý nghĩa, bị chết có giá trị, đó mới oanh oanh liệt liệt, vô vị chịu chết, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Khương Trần bất đắc dĩ nói. Công tử, lời của ngươi, bần đạo cũng không đồng ý. Huyền Trinh đạo nhân cánh khí nóng nảy, lập tức nói. Huyền Trinh đạo trưởng, không nên tức giận. Song Nhi nói ra, trước đó công tử đã đáp ứng ta, nhất định sẽ giết Ngao Bái, chỉ là hiện tại giết Ngao Bái thời cơ còn chưa tới. Công tử, ngươi sẽ giết Ngao Bái. Từ Thiên Xuyên nói ra. Khương Trần gật đầu, nói ra, kỳ thực giết Ngao Bái, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Có người sẽ giúp chúng ta giết hắn đi. Ai? Từ Thiên Xuyên hỏi. Thanh đế. Thanh đế. Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Vạn. Chương 231, ảo kỳ nhà nội gian, niềm vui ngoài ý muốn. 22 cầu đặt mua. Chương 231, ảo kỳ nhà nội gian, niềm vui ngoài ý muốn. 22 cầu đặt mua. Thanh đế. Nghe được Khương Trần mà nói, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân trên mặt đều là lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc. Thanh đế cùng Ngao Bái không phải một bọn sao, như thế nào lại giúp bọn hắn giết Ngao Bái? Thấy Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân nghi ngờ trên mặt, Khương Trần cười nhạt, nói ra, tin tưởng các ngươi cũng biết, Thanh đế tuổi nhỏ, đăng cơ không lâu, nhưng người mang hùng tầm trang trí, tuyệt đối sẽ không cho phép Ngao Bái chuyên quyền. Cho nên Thanh đế cùng Ngao Bái ở giữa, tất nhiên sẽ có một tràng giao phong. Nếu như hôm nay các ngươi ám sát Ngao Bái, cho dù thành công giết chết Ngao Bái, cũng chỉ hiểu trong chốc lát mối hận trong lòng, lại trợ giúp Thanh đế trừ đi một cái đại họa tâm phúc, ngồi vững vàng hoàng đế vị. Ngươi nói các ngươi cầm tánh mạng của mình, đi trợ giúp Thanh đế trừ gian. Nếu như chuyển đi, sợ rằng người trong thiên hạ đều sẽ cười đến rụng răng. Cho nên ta dám chắc chắn, ám sát Ngao Bái chuyện này, các ngươi Trần tổng đà chủ khẳng định không biết việc này. Nghe được Khương Trần mà nói, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân chẳng những bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa tâm phục khẩu phục. Ám sát Ngao Bái chuyện này, hoàn toàn chính xác bọn họ thanh mục đường mọi người là gạt tổng đà chủ Trần Cận Nam. Bọn họ ngược lại cũng không sợ bị tổng đà chủ Trần Cận Nam trách phạt, bởi vì bọn họ cũng chưa có nghĩ tới sống trở về. Các ngươi như giết Ngao Bái, Thanh đế liền có thể thuận lợi nắm giữ trong triều quyền lực, liền có thể chuyên tâm đối phó Thiên Địa hội cùng Hồng Hoa hội, đến lúc đó cuộc sống của các ngươi sẽ vô cùng khổ sở. Cho nên ta khuyên các ngươi không được ám sát Ngao Bái. Nếu muốn giết Ngao Bái, ta đã sớm ra tay giết. Khương Trần tiếp tục nói. Cái kia muộn, Khương Trần mang theo Song Nhi đi giết Ngô Chi Vinh thời điểm, lúc đầu nghĩ tiện tay từ bỏ Ngao Bái. Bất quá nghĩ lại, từ bỏ Ngao Bái, mặc dù giải trong chốc lát mối hận trong lòng, thế nhưng để cho Thanh đế ngôi vị hoàng đế càng thêm vững chắc, ngược lại bất lợi cho Khương Trần tại Đại Thanh hoàng triều hành động. Không bằng đem Ngao Bái giữ lại, muốn lấy tính mệnh của hắn lúc tùy thời cũng có thể lấy. Công tử nói rất đúng. Đối với gừng pháp phân tích, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân bội phục đầu giảm xuống đất. Công tử, ngươi là có hay không chính là gần nhất uy chấn thần vũ đại lục Khương Trần công tử? Từ Thiên Xuyên đột nhiên trong đầu linh quang nhất hiểm, nói ra. Đúng là hắn. Một bên Lạc Băng nhưng trong lòng âm thầm nói ra, các ngươi hiện tại mới phản ứng được. Ngưỡng mộ đã lâu công tử đại danh. Hành ngộ hành ngộ. Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân nhìn về phía Khương Trần, nhất thời cảm thấy kính nể. Phải biết rằng, Khương Trần nhưng là thiên nhân cảnh võ giả, đã từng chém giết qua thiên nhân cảnh cường giả. Tu vi võ học so với Thiên Địa hội Trần tổng đà chủ cao hơn. Công tử, ta lần này trở về, thủ tiêu lần này ám sát kế hoạch. Từ Thiên Xuyên nói ra. Các loại. Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân vừa định xoay người rời đi, lại bị Khương Trần gọi lại. Hai vị, ta còn có một việc muốn nói với các ngươi. Khương Trần thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Công tử, còn có chuyện gì? Nhìn Khương Trần vẻ mặt nghiêm túc, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân biết Khương Trần kế tiếp nói tới sự tình rất quan trọng. Các ngươi Thiên Địa hội thanh mục đường có nội gian, hơn nữa khả năng không chỉ một. Khương Trần nói ra. Điều này sao có thể? Nghe vậy, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân sắc mặt kỳ biến. Nếu như Thiên Địa hội thanh mục đường ra nội gian, hơn nữa không chỉ một, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Công tử, xin hỏi nội gian là ai? Từ Thiên Xuyên hỏi. Tư Minh, ta cũng không có chứng cứ, hơn nữa ta hiện nay cũng chỉ có thể xác định một người. Còn như chứng cứ, cần chính các ngươi đi tìm. Khương Trần nói ra, nội gian chính là Phong Tế Trung, hắn là thanh đế xếp vào tại các ngươi bên người nằm vùng. Thế nào lại là hắn? Nghe được Phong Tế Trung tên, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Tế Trung luôn luôn trầm mặc ít nói, đầu gỗ mục não, một bộ thành thật răng dấp, tại thiên địa sẽ thanh một đường, tuyệt không thu hút, làm cho không để lại cái gì ấn tượng. Người như vậy, dĩ nhiên là sạch cuối cùng an bài tại thiên địa sẽ nằm vùng. Không có khả năng. Huyền Trinh đạo nhân nói ra, nếu như Phong Tế Trung là nội gian, vì sao sẽ còn để cho chúng ta đi cướp pháp trường, trực tiếp tại cướp pháp trường trước đó, đem chúng ta tận diệt không được sao? Nghe được Huyền Trinh đạo nhân vấn đề, Khương Trần cười nhạt, cái này Huyền Trinh đạo nhân, hiện tại lại có chút đầu óc. Ta vừa rồi cũng nói,
thanh đế cùng ngao bái không cùng, phong thế chung là thanh đế người, ước gì các ngươi cùng ngao bái liều mạng, như thế nào lại hướng ngao bái tiết lộ hành động của các ngươi kế hoạch đâu? Hơn nữa phong thế chung nằm vùng ở các ngươi thanh mục đường, không đơn thuần là vì tiêu diệt các ngươi thanh mục đường, mà là muốn tiêu diệt toàn bộ thiên địa hội cùng các ngươi tổng đà chủ Trần Cận Nam, thậm chí là muốn tiêu diệt cùng thiên địa sẽ có liên lạc phản sạch thế lực. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân toát ra mồ hôi lạnh. Thanh mục đường bị diệt cũng chưa có quan hệ, nếu như tổng đà chủ có cái gì sơ suất, tội kia qua có thể to lắm. Đương nhiên, ta không có chứng cứ, chứng cứ cần chính các ngươi đi sưu tập. Nếu như các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Mặt khác, nếu như các ngươi thu thập chứng cứ, tốt nhất phải cẩn thận một chút. Phong Tế Trung mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng tính cảnh giác cực cao. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được trên người hắn tản ra khí tức rất mạnh mẽ, hắn hẳn là che giấu tu vi, tại các ngươi thanh mục đường ở giữa, sợ rằng võ công cao nhất chính là hắn. Khương Trần từ tốn nói. Đa tạ công tử. Nghe được Khương Trần mà nói, nhìn Khương Trần vẻ mặt nghiêm túc, Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân trong lòng đã tin chữ bắt phân. Không cần phải khách khí. Khương Trần nói ra, Từ Minh, các ngươi kế tiếp chắc là đi trước Đại Thành Kỳ họ tổ a. Công tử quả nhiên liệu sự như thần. Từ Thiên Xà Hệ Kỳ là vẻ mặt kinh ngạc, trước mắt vị này Khương Trần công tử, làm sao đối với bọn họ như lòng bàn tay? Chẳng lẽ hắn đã ở Thanh Mục Đường an bài nằm vùng? Ta cũng chuẩn bị đi trước Đại Thành Kỳ họ tổ. Nói không chừng chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại. Khương Trần từ tốn nói. Đa tạ công tử. Hy vọng chúng ta tại Đại Thanh Kỳ họ tổ sẽ còn gặp mặt. Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân nói ra. Đối với Lạc Đương gia. Từ Thiên Xuyên ôm quyền nói ra, chúng ta Trần tổng đà chủ đối với các ngươi Hồng Hoa hội cũng có chút kính ngưỡng, phiền phức Lạc Đương gia báo cho các ngươi Vu tổng đà chủ, chúng ta có thể hay không liên hợp lại, đồng mưu đại sự. Chúng ta Vu tổng đà chủ đã đi về coi tiền. Bất quá ta sẽ đem Từ Hương chủ ý tứ chuyển cáo chúng ta tân nhậm tổng đà chủ. Lạc Băng nói ra. Đà tạ Lạc Đương gia. Từ Thiên Xuyên cùng Huyền Trinh đạo nhân hướng Khương Trần, Lạc Băng cùng Song Nhi ôm quyền hành lễ, sau đó trở lại tiền lão bản, phong tế chúng đám người bên người. Từ đại ca, bọn họ là người nào? Một bên Cao Ngạn vừa hỏi. Bọn họ là Hồng Hoa hội. Từ Thiên Xuyên thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Tiền lão bản vui vẻ nói ra, nếu là Hồng Hoa hội cũng là phản thanh chí sĩ, cái kia vì sao không mời bọn họ một chỗ ám sát Ngao Bái? Các vị huynh đệ, ám sát Ngao Bái kế hoạch thủ tiêu, chúng ta bây giờ rút lui. Từ Thiên Xuyên nói ra. Vì sao? Chẳng lẽ không cho Doãn Hương chủ báo thù sao? Phật Cương nói ra. Từ Thiên Xuyên ánh mắt nhỏ không thể thấy nhìn bên cạnh Phong Tế Trung liếc mắt, chỉ thấy cái sau ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, nhưng sắc mặt như trước không gì sánh được đạm nhiên. Việc này sau đó ta sẽ hướng các huynh đệ giải thích, hiện tại ta lấy Hương chủ thân phận mệnh lệnh mọi người rút lui. Từ Thiên Xuyên nói ra. Một bên Huyền Trinh đạo nhân cũng gật đầu đồng ý Từ Thiên Xuyên ý kiến. Nhìn thấy ghét ác như kiểu cánh khí nóng nảy Huyền Trinh đạo nhân đều đồng ý Từ Thiên Xuyên ý kiến, mọi người cũng sẽ không nói thêm cái gì. Từ Thiên Xuyên ở trên bàn buông xuống một thỏi bạc, sau đó mang theo Thanh Mục Đường mọi người vội vã rời đi. Nhìn Từ Thiên Xuyên đám người rời đi, Song Nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Công tử, làm sao ngươi biết cái kia Phong Tế Trung là nội gián? Lạc Băng tò mò hỏi. Khương Trần cười nhạt nói ra, ngươi như đi theo bên cạnh ta lâu, sẽ phát hiện ta biết càng nhiều, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ta mới không tin. Lạc Băng mặc dù có chút khinh thường, nhưng là hỏi, vậy ngươi nói một chút chúng ta Hồng Hoa hội có hay không kẻ phản bội? Văn phu nhân, ta nếu nói là, ngươi sẽ tin sao? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Không tin. Lạc Băng nói ra, chúng ta Hồng Hoa hội huynh đệ, tình như thủ túc, làm thế nào có thể làm ra bán huynh đệ hoạt động? Đã ngươi không tin, cần gì phải hỏi ta? Khương Trần nói ra. Nói như ngươi vậy, vậy chính là có. Lạc Băng nói ra. Mặc dù nàng đối với Hồng Hoa hội chư vị đương gia cũng không có điều kiện tín nhiệm, nhưng Khương Trần vừa nói như vậy, trong lòng của nàng nhưng là có chút không có chắc. Nhìn Lạc Băng dáng dấp, Khương Trần cười nhạt nói ra, văn phu nhân, các ngươi Hồng Hoa hội có hay không kẻ phản bội, ta không dám xác định, thế nhưng các ngươi Hồng Hoa hội 14 vị đương gia cũng không có kẻ phản bội. Nghe được Khương Trần mà nói, Lạc Băng thở dài một hơi. Nếu như Khương Trần nói, Lạc Băng cũng không tin tưởng, thế nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ sinh ra một cây khó có thể trừ bỏ gai. Lúc này bên ngoài tiểu lầu một hồi tiếng huyên náo. Khương Trần, Lạc Băng cùng Song Nhi ngồi ở tiểu lâu lầu hai vị trí bên cửa sổ, vừa vặn ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy bên ngoài tình hình, chính là nhìn thấy một chi thanh binh đội ngũ đường ngay qua tiểu lâu cánh cửa. Mà ở thanh binh đội ngũ ở giữa, Ngao Bái cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước. Thấy Ngao Bái thân ảnh, Song Hai năm mà trong mắt đẹp lộ ra lau một cái hận ý ngập trời. Nếu không phải Ngao Bái, Nô Chi Vinh như thế nào đi nữa cũng là không nổi cái gì đợt sóng, nhà cái làm thế nào có thể chém đầu cả nhà. Nói cho cùng, Ngao Bái mới là kẻ cầm đầu. Bất quá nghĩ đến Khương Trần cùng nàng theo như lời nói, Song Nhi cũng là đem trong lòng hận ý ngập trời vùi lấp ở trong lòng. Ngao Bái tựa hồ cảm thụ được Song Nhi ánh mắt kiêu hận, ngẩng đầu hướng phía tiểu lâu lầu hai nhìn lại. Khương Trần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Song Nhi kéo ra. Ngao Bái nhìn thấy tiểu lâu lầu hai cũng không có cái gì dị dạng, cũng là cho rằng là ảo giác của mình, tiếp tục thúc mã đi về phía trước. Thật xin lỗi, công tử. Song Nhi ấy nấy nói ra. Nếu như mới vừa rồi bị Ngao Bái phát hiện, chỉ sợ bọn họ ba người lập tức sẽ rơi vào trong cảnh địa nguy hiểm. Không có việc gì. Khương Trần cười nhạt nói, Song Nhi, ngươi hành tẩu giang hồ kinh nghiệm còn thấp, theo ta nhiều đi một chút, nên cái gì đều hiểu. Xin công tử yên tâm, Song Nhi nhất định sẽ chăm chú học. Song Nhi nói ra, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nhưng vào lúc này, một gã tướng mạo tuấn mỹ trang phục thiếu niên, đi tới Khương Trần đám người trước mặt, chỉ vào một bên chỗ ngồi trống, nói ra,
Nhìn trang phục thiếu niên tuấn mỹ khuôn mặt, Khương Trần, Lạc Băng cùng Song Nhi trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng.
Chương 232, Hoắc Thanh Đồng ái mộ, Quách phu nhân tin tức, 1-2 cầu đặt mua.
Chương 232, Hoắc Thanh Đồng ái mộ, Quách phu nhân tin tức, 1-2 cầu đặt mua.
Ta có thể ngồi ở chỗ này sao?
Nhưng vào lúc này, một gã tướng mạo tuấn mỹ trang phục thiếu niên đi tới Khương Trần đám người trước mặt, chỉ vào một bên chỗ ngồi trống, nói ra.
Nhìn trang phục thiếu niên tuấn mỹ khuôn mặt, Khương Trần, Lạc Băng cùng Song Nhi trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tên này trang phục thiếu niên, đúng là Thúy Vũ Hoàng Sam Hoắc Thanh Đồng.
Lúc này, Hoắc Thanh Đồng một thân tiểu nam trang phục, càng lộ ra tư thế hiên ngang.
"Thanh Đồng tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?"
Song Nhi hỏi.
"Cha ta nói, các ngươi giúp bọn ta đoạt lại thánh vật kinh có dạng cha ta để ta tùy các ngươi cùng đi cứu người. Không biết các ngươi có hoan nghênh hay không?"
Hoắc Thanh Đồng nói ra.
"Đương nhiên hoan nghênh.
Thêm một người là hơn một phần lực lượng."
"Thanh Đồng muội tử, ngồi đi."
Lạc Băng nói ra.
Hoắc Thanh Đồng tại Khương Trần đối diện ngồi xuống.
"Thanh Đồng tỷ tỷ, ngươi mặc nam trang càng đẹp mắt."
Song Nhi nhìn Hoắc Thanh Đồng dáng dấp, vẻ mặt hâm mộ nói ra.
"Cảm tạ."
Hoắc Thanh Đồng nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng là nhìn phía Khương Trần, ánh mắt ở giữa có không chút nào che giấu thưởng thức và mến mộ ý, ngay cả Khương Trần đều bị Hoắc Thanh Đồng thấy có chút ngượng ngùng.
Song Nhi đại biểu cho hán tộc nữ tử, hàm xúc ôn nhu, Hoắc Thanh Đồng đại biểu hồi tộc nữ tử, nhiệt tình không bị cản trở.
"Ho khan."
Khương Trần nhẹ giọng ho khan một chút, nói ra, "Thanh Đồng cô nương, chuyến này hung hiểm và phần, ngươi bất kể sao? Nếu không phải công tử hai lần xuất thủ cứu giúp, Thanh Đồng đã sớm bỏ mạng, vì vậy Thanh Đồng cái mạng này là công tử, coi như vì công tử đi tìm chết, cũng không có sợ hãi."
Hoắc Thanh Đồng nói ra.
Khương Trần khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Thanh Đồng cô nương nói xong có chút nghiêm trọng.
Thanh Đồng tỷ tỷ, thả 19 tâm a, có Khương Trần công tử tại, không có nguy hiểm."
Một bên Song Nhi nói ra.
Bốn người qua dùng cơm sau đó, liền đi ra tiểu lâu, chuẩn bị xuất phát, đi trước đại thành kỳ họ Tổ.
Khương Trần đột nhiên chú ý tới, đầu đường vậy mà nhiều hơn rất nhiều ăn mày, hơn nữa những tên khất cái này, tựa hồ cũng hướng phía một cái hướng khác chạy đi.
"Làm sao nhiều như vậy ăn mày?"
Lạc Băng nhíu mày, nói ra.
"Đi, chúng ta đi coi trộm một chút."
Khương Trần mang theo Lạc Băng, Hoắc Thanh Đồng cùng Song Nhi theo đuôi những tên khất cái kia, đi tới một chỗ sơn lâm. Chỉ thấy trong rừng núi đã có mười mấy tên ăn mày, hơn nữa mỗi cái thân thủ nhanh nhẹn, võ công không tầm thường.
"Những thứ này cái bang đệ tử đang làm cái gì?"
Lạc Băng thấp giọng nói ra.
"Xem một chút đi."
Khương Trần bọn bốn người ẩn thân tại một chỗ trong rừng, nhìn cách đó không xa mười mấy tên cái bang đệ tử.
Không biết lúc này đây Ngô trưởng lão đem tất cả triệu tập lại làm cái gì.
"Ta ngược lại thật ra nghe nói, hình như là vì Hồng lão bang chủ sự tình."
"Ta cũng nghe nói, Hồng lão bang chủ thân hãm lao ngục hải đường, bị giam tại Đại Thanh Hoàng cung trong thiên lao."
"Hồng lão bang chủ tại sao lại bị giam tại Đại Thanh Hoàng cung trong thiên lao?"
"Cái này ta ngược lại không rõ ràng."
Rất nhiều cái bang đệ tử ngồi dưới đất, nghị luận ầm ĩ Ngô trưởng lão tới.
Đột nhiên, có người hô một câu.
Cái bang đệ tử đều là đứng lên.
Một gã người mang chín cái bao tải ăn mày trung niên vội vã mà đến, ăn mày trung niên mắt to mày rậm, một thân chính khí, trên người tản mát ra một cổ cường hãn khí tức ba động.
"Tham kiến Ngô trưởng lão."
Thấy ăn mày trung niên, chúng cái bang đệ tử đều là ôm quyền nói ra.
Ăn mày trung niên nhìn chung quanh liếc mắt, nói ra, "Người đến đông đủ sao?"
"Đều đến đông đủ."
Một gã cái bang đệ tử hồi đáp.
Ăn mày trung niên khẽ gật đầu, sau đó cao giọng nói ra, "Chư vị, tin tưởng mọi người đều đã biết, Hồng Thất Công Hồng lão bang chủ bây giờ bị giam tại Đại Thanh Hoàng cung trong thiên lao. Hồng lão bang chủ đối với ta Ngô Lục Kỳ có ân cứu mạng, cho nên ta Ngô Lục Kỳ coi như liều lấy tính mạng, cũng muốn đem Hồng lão bang chủ cứu ra."
"Nguyên lai hắn chính là Ngô Lục Kỳ."
Dương Dậm phía sau Khương Trần âm thầm nói ra.
"Cứu ra Hồng lão bang chủ."
Cái bang đệ tử cùng kêu lên nói ra.
"Chư vị, Hồng lão bang chủ thân truyền đệ tử Hoàng Dung Hoàng Nữ Hiệp đã đạt được kỳ họ Tổ, chúng ta đã từ các nơi sai thân thủ không tệ cái bang đệ tử lần lượt đi trước kỳ họ Tổ, chuẩn bị nghị cách cứu viện Hồng lão bang chủ. Các ngươi đều là ta Ngô Lục Kỳ chọn lựa ra, các ngươi có nguyện ý hay không đi trước?"
Ngô Lục Kỳ hỏi.
"Nguyện ý."
Cái bang đệ tử cùng kêu lên hồi đáp.
"Nguyên lai Hoàng Dung đã đạt được đại thanh kỳ họ Tổ, xem ra phải tăng tốc điểm tốc độ mới được."
Khương Trần âm thầm nói ra.
"Người nào?"
Ngô Lục Kỳ lúc này ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn phía Khương Trần đám người chỗ ẩn thân, mà những cái kia cái bang đệ tử phản ứng cũng có chút nhanh nhẹn, nhanh chóng đem Khương Trần đám người vây lại.
Thấy thế, Khương Trần mang theo Lạc Băng, Hoắc Thanh Đồng cùng Song Nhi đi ra.
"Gì?"
Thấy Khương Trần bọn bốn người, Ngô Lục Kỳ cùng với cái bang đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đúng là bốn gã tướng mạo tuấn mỹ công tử trẻ tuổi.
"Tại hạ thiết cái Ngô Lục Kỳ, các ngươi là người nào? Vì sao trốn ở chỗ này nghe trộm chúng ta nói chuyện?"
Ngô Lục Kỳ lạnh lùng hỏi, trên người tản mát ra một cổ hàn ý lạnh như băng.
"Nghĩ cách cứu viện Hồng lão bang chủ sự tình quan trọng, tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh, nếu mà bắt buộc, Ngô Lục Kỳ chỉ có thể giết trước mắt bốn người."
"Thiết cái Ngô Lục Kỳ, nghe đại danh đã lâu."
Khương Trần cười nhạt, cao giọng nói ra, "Tại hạ Khương Trần, chính là Tương Dương thành chủ phủ công phụng, cố ý chạy tới hiệp trợ Quách phu nhân nghĩ cách cứu viện Hồng lão bang chủ."
"Khương Trần?"
Ngô Lục Kỳ nghe được cái tên này, thần sắc đột nhiên biến đổi, ôn quyền nói ra, "Nguyên lai là Khương thiếu hiệp."
"Thất lễ, thất lễ."
Cái bang tin tức linh thông, Ngô Lục Kỳ tự nhiên nghe nói qua Khương Trần, đối phương tuổi còn trẻ chính là thiên nhân cảnh võ giả, đồng thời đã từng chém giết qua thiên nhân cảnh cường giả, kinh khủng như vậy thiên phú và thực lực, ai không kính phục.
"Vừa rồi nghe nói Ngô trưởng lão đề cập Quách phu nhân, không biết Quách phu nhân hiện tại thân ở nơi nào?"
Khương Trần hỏi.
"Khương thiếu hiệp, Hoàng nữ hiệp đã tại Đại Thanh Kỳ họ Tổ, bây giờ Đại Thanh Hoàng triều cái bang tinh anh đệ tử đều đã lên đường đi trước Đại Thanh Kỳ họ Tổ, chuẩn bị phối hợp Hoàng nữ hiệp
nghĩ cách cứu viện Hồng Lao bang chủ. Nô Lục Kỳ nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, Nô trưởng lão, Hồng Lao bang chủ kết quả thế nào giam tại Đại Thanh Hoàng cung trong Thiên Lao? Cái này ta cũng không rõ lắm. Nô Lục Kỳ lắc đầu, nói ra. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường chạy tới Đại Thanh Kỳ họ tổ, cùng Bách phu nhân hội hợp. Khương Trần nói ra. Tốt. Khương thiếu hiệp, vậy chúng ta Đại Thanh Kỳ họ tổ gặp. Nô Lục Kỳ ôn quyền nói ra. Tốt, Đại Thanh Kỳ họ tổ gặp. Khương Trần khẽ gật đầu. Nô Lục Kỳ xoay người, mang theo cái bang đệ tử vội vã rời đi. Thật không ngờ, hắn chính là thiết cái Nô Lục Kỳ. Nhìn Nô Lục Kỳ rời đi thân ảnh, Lạc Băng nói ra. Văn phu nhân, ngươi cũng đã nghe nói qua hắn. Khương Trần cười tủm tỉm hỏi. Lạc Băng gật đầu, nói ra, chúng ta Hồng Hoa hội đương gia đều nghe qua thiết cái tên, trung can nghĩa đảm, hiệp nghĩa song toàn, chúng ta Trần tổng đà chủ cũng muốn kết bạn một phen, lại vẫn luôn không có cơ hội. Công tử, nguyên lai ngươi phải cứu người là Hồng lão bang chủ a? Hoắc Thanh Đồng nói ra. Thanh Đồng cô đương, ngươi cũng nhận thức Hồng lão bang chủ? Khương Trần hỏi. Hoắc Thanh Đồng gật đầu, nói ra, Hồng lão bang chủ đã từng đi qua chúng ta nơi đó, còn thưởng thức chúng ta hồi tộc mỹ thực quái dê rác rưởi cùng thủ chào thịt dê. Nghe được Hoắc Thanh Đồng mà nói, Khương Trần cười nhạt. Hồng thất công e là cho dù đem 10 ngón tay đều chặt, cũng ai không được tham luyến thức ăn ngon yêu thích. Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát. Khương Trần nói ra. Tốt. Tam nữ đều là đáp. Khương Trần mang theo Lạc Băng, Hoắc Thanh Đồng cùng Song Nhi, hướng phía Đại Thành Kinh đô phương hướng chạy đi, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng núi. Trong rừng núi, một chi hơn 10 người đội buôn nhỏ đi chậm rãi. Trong xe ngựa, một vị đầy người huyết kế, đầu tóc rối tung tội phạm, người khoác gông xiềng, tay chân cũng mang theo xích sắt. Mà ở phạm nhân đối mặt, thì ngồi nhất vị diện sắc trầm ổn người đàn ông trung niên, chính là hỏa thủ phán quan Trương Triệu Trọng. Trương đại nhân. Lúc này, một gã thuộc hạ tại bên ngoài xe ngựa nhẹ giọng nói. Chuyện gì? Trương Triệu Trọng bén rèm xe lên, hỏi. Lưu thống lĩnh bọn họ một nhóm, tao ngộ Hồng Hoa hội tập kích, tử thương thảm trọng, 153 tên kia thuộc hạ nói ra. Trương Triệu Trọng khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, phản phất đều ở đây trong dự liệu của hắn. Còn có những chuyện khác sao? Trương Triệu Trọng hỏi. Tên kia thuộc hạ do dự một chút, nói ra, Trương đại nhân, kinh có giản bị hồi người cho đoạn trở về. Nghe vậy, Trương Triệu Trọng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trấn viện tiêu cục đều là một đám phế vật sao? Ta còn phái quan binh đi tiếp ứng bọn họ, lại còn là để cho hồi người đã thủ. Trương Triệu Trọng cả giận nói. Trước đó định biên tướng quân Triệu Mở Cụ Mỹ cùng Trương Triệu Trọng nói qua, để cho hắn hộ tống kinh có giản hồi kinh, bất quá hắn muốn áp giải Văn Thái Lai, vì lý do an toàn, Trương Triệu Trọng quyết định chia binh hai đường, từ trấn viện tiêu cục hộ tống kinh có giản mà hắn tự mình áp giải Văn Thái Lai. Thật không ngờ, lại còn là để cho hồi người đem kinh có giản đoạt trở về. Nếu là bị Triệu Mở Cụ Mỹ tướng quân đã biết, sợ rằng lại sẽ khiến một hồi sóng lớn. Đại nhân, nguyên bản trấn viện tiêu cục cùng từng thống lĩnh đem hồi người tiêu diệt hết, thật không ngờ, tuôn ra ba cái thanh niên nhân, một người trong đó thanh niên nhân, thực lực cực kỳ kinh khủng, người của chúng ta hầu như đều chết cho hắn tay. Thuộc hạ nói ra. Kinh có giản sự tình sau này hay nói à, hiện tại nhất định phải đem Văn Thái Lai áp giải đến kỳ họ tổ. Ngươi đi nói cho dọc đường quan phủ, gọi bọn hắn tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Trương Triệu Trọng nói ra. Là. Tên kia thuộc hạ theo tiếng nói ra, tuân lệnh mà đi. Trương Triệu Trọng buông xuống màn vải, nhìn đối mặt Văn Thái Lai. Văn tứ gia, các ngươi Hồng Hoa hội đối với ngươi rất coi trọng a. Ta phái đi ra ngoài 300 người đội ngũ, đều hao tổn. Trương Triệu Trọng nói ra. Văn Thái Lai nói ra, Trương Triệu Trọng, ngươi thân là người trong võ lâm, lại là người Hán, lại cam tâm làm đầy người tay sai. Ha ha, người không vì mình, trời chu đất diệt. Văn tứ gia, ngươi nếu là có thể quy hàng triều đình, Trương Mộ nguyện ý dùng tính mệnh đảm bảo, Văn tứ gia chức vị tuyệt đối không bằng Trương Mộ phía dưới. Trương Triệu Trọng nói ra. Hừ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Văn Thái Lai lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Chương 233, Hoắc Thanh Đồng nhất huyết, nghĩ ngợi lung tung Văn phu nhân, 22 cầu đặt mua. Chương 233, Hoắc Thanh Đồng nhất huyết, nghĩ ngợi lung tung Văn phu nhân, 22 cầu đặt mua. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Sấm chớp rền vang ở giữa, mưa rào xối xả mà xuống. Mới vừa rồi còn mặt trời chói chang trước không, làm sao lập tức liền xuống mưa lớn như vậy? Trong rừng núi, Khương Trần, Lạc Băng, Hoắc Thanh Đồng cùng Song Nhi bốn người vọt vào phụ cận một tòa hoang phế sơn miếu. Xem mưa này, hẳn là dưới không dài, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một hồi a. Khương Trần ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, sau đó tại sơn miếu bên trong tìm đến một ít dâm tủi, phát lên một đống lửa. Ta đi cánh cửa, các ngươi đem y phục nướng một cái đi. Khương Trần nói ra. Vừa rồi nước mưa tới quá mau, Lạc Băng, Hoắc Thanh Đồng cùng Song Nhi y phục đều bị dính ướt. Khương Trần đem cửa miếu đóng cửa, sau đó ngồi xếp bằng, vận khí sấy khô chính mình xối y phục. Lạc Băng cởi quần áo xuống dưới, tại bên cạnh đống lửa quay, mà Song Nhi do dự một chút, cũng dựa theo làm. Mặc dù Hoắc Thanh Đồng nhiệt tình không bị cản trở, nhưng còn có chút không bừng ra, nhìn thấy Song Nhi cùng Lạc Băng đều đem quần áo cởi, cũng sắp tới quần áo hạ xuống, dù sao, mặc quần áo ướt xuống quá khó tiếp thu rồi. Khương Trần mặc dù ngồi ở sơn miếu cánh cửa, thế nhưng hắn nhĩ lực kinh người, cho dù cách cửa miếu, cũng có thể nghe được tam nữ cởi quần áo thanh âm, tưởng tượng thấy tam nữ không đến một luồng răng rớp, không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. A, cũng không lâu lắm, đột nhiên nghe được Hoắc Thanh Đồng một tiếng kêu sợ hãi. Thanh Đồng tỷ tỷ, Thanh Đồng muội tử. Ngay sau đó, lại truyền tới Lạc Băng cùng Song Nhi hốt hoảng thanh âm. Nghe được tam nữ kinh thành, Khương Trần cũng là đẩy ra cửa miếu, sơn miếu bên trong, một mảnh cảnh xuân sáng lạ. Bất quá Khương Trần đã không rảnh để ý này đẩy miếu cảnh xuân, nhìn phía một bên Hoắc Thanh Đồng. Chỉ thấy Hoắc Thanh Đồng nằm ở Lạc Băng trong lòng, trắng non bả vai, bầm đen một mảnh, mà ở trên mặt đất có một cái đập chết giết, đúng là có một thước hơn trường. Khương Trần lướt đến Hoắc Thanh Đồng bên người, hướng trong cơ thể đưa vào một đạo chân khí, hỏi: "Song Nhi, chuyện gì xảy ra?" "Công tử, chúng ta tại Hồng Quần Áo thời điểm, từ nóc nhà rớt xuống một cái giết, đem Thanh Đồng tỉ tỉ cắn." Song Nhi nói ra. Khương Trần dò xét một chút Hoắc Thanh Đồng trong cơ thể tình trạng, chau mày, cả kinh nói: "Đây là cái gì giết, vậy mà độc như vậy? Con nô công này, hình như là kim đầu tối cánh giết." "Kim đầu tối cánh giết kịch độc không gì sánh được, có người nói bị cắn trúng người, không có thuốc nào cứu được." Lạc Băng nói ra. Lạc Băng từng tại một quyển trong cổ tịch gặp qua đối với kim đầu tối cánh con giết giới thiệu. Song Nhi vội vã hướng phía giết nhìn lại, quả nhiên, con nô công này đầu chuyển ám kim sắc, mà hắn trên lưng còn có một chút mịn tiểu xí bằng. "Công tử, hiện tại làm sao bây giờ?" Nhìn đã thần trí mơ hồ, rơi vào hôn mê Hoắc Thanh Đồng, Song Nhi vội vàng nói: "Độc tố kịch liệt quyết tán, có thể dùng Hoắc Thanh Đồng toàn thân ra phía trên, đều nổi lên một tầng bầm đen màu. Muốn cứu nàng, chỉ có một loại biện pháp." Khương Trần nói ra. "Ngươi có biện pháp?" Nghe được Khương Trần mà nói, Lạc Băng có chút kinh ngạc, bởi vì ở trong sách cổ, phàm là bị kim đầu tối cánh giết cắn trúng người, chắc chắn phải chết. "Ta có thể dùng ta tu luyện công pháp giúp nàng hóa giải trong cơ thể độc tố, bất quá nhưng phải nàng đích thanh bạch." Khương Trần có chút hơi khó nói ra. Mặc dù hắn không phải cái gì chính nhân có tử, ngược lại cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là chỉ có đi qua ngũ hành em dương quyết, mới có thể hóa giải Hoắc Thanh Đồng độc trong người làm. "Trừ cái này cái biện pháp, không có những biện pháp khác sao?" Lạc Băng nhíu mày, hỏi: "Ta chỉ có cái loại này biện pháp, Văn phu nhân, ngươi có biện pháp khác không?" Khương Trần nói ra. "Công tử, nhanh lên cứu Thanh Đồng tỷ tỷ a, kéo dài nữa, sợ rằng Thanh Đồng tỷ tỷ sẽ không mệnh." Song Nhi nói ra. Bây giờ, Hoắc Thanh Đồng mặt tuyệt mỹ bảng, nổi lên thanh hắc màu, hô hấp cũng là trở nên yếu ớt. Nhi nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. "Cứu người quan trọng hơn, ta và Song Nhi ở ngoài cửa thay ngươi hộ pháp." Lạc Băng nói ra. Lạc Băng cùng Song Nhi tay chân lanh lẹ mặc quần áo tử tế, đi tới sơn miếu cánh cửa, đem cửa miếu che lại. Nhìn khí tức dần dần hơi yếu Hoắc Thanh Đồng, Khương Trần tâm thần khẽ động, từ hệ thống không gian tay lấy ra tràn đồng, trải trên mặt đất, sau đó đem Hoắc Thanh Đồng thả lên. "Thanh Đồng cô đương, đối với không được." Nhìn hôn mê Hoắc Thanh Đồng, Khương Trần cũng là có chút bất đắc dĩ, cởi ra Hoắc Thanh Đồng trên người áo lót tiết khố, sau đó nằm ở bên cạnh nàng, vận chuyển ngũ hành em dương quyết, bắt đầu thay hắn trừ độc chữa thương. Lạc Băng cùng Song Nhi ngồi ở sơn miếu cánh cửa, trên mặt có vẻ lo âu. Mặc dù Khương Trần tin tưởng tràn đầy, bất quá Lạc Băng biết, kim đầu tối cánh giết kịch độc không gì sánh được, muốn hoàn toàn trừ độc, khó ở chỗ lên trời. Lúc này, sơn miếu bên trong truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Thân là người từng trải Lạc Băng cùng Song Nhi, tự nhiên biết là thanh âm gì, nhìn nhau, không khỏi mắc cỡ mặt cười đỏ bừng. "Song Nhi muội muội, ngươi nói công tử có thể dựa vào loại phương pháp này thay Thanh Đồng muội muội trừ độc sao?" Lạc Băng hỏi. "Ta cũng không biết." Song Nhi nói ra, "bất quá ta tin tưởng công tử." "Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn?" Lạc Băng nói ra. "Nếu không phải công tử cứu ta, ta sợ rằng đã bị chém đầu gian chúng. Hơn nữa công tử đáp ứng Song Nhi sự tình, công tử đều làm được rồi, từ trước tới giờ không gạt ta." Song Nhi nói ra. Nhìn Song Nhi sùng bái mù quáng dáng dấp, Lạc Băng cũng là không còn nói cái gì, chỉ là hy vọng Khương Trần có thể trợ giúp Hoắc Thanh Đồng đem độc trong người làm bước ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sơn miếu thanh âm bên trong vẫn luôn không có ngừng qua. Này chữa thương thời gian cũng quá dài đi. Nghe được sơn miếu bên trong truyền tới kỳ âm diệu ngữ, Lạc Băng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này còn xem như là ngắn. Song Nhi cúi đầu, ngượng ngùng nói ra. Nàng nhưng là đích thân thể hội qua, mỗi một lần chí ít đều là một canh giờ khởi bước. Nghe được Song Nhi nói, Lạc Băng có chút không nói. Trượng phu Văn Thái Lai bận về việc. Trong hội chuyện vụ, hai người cũng là rất ít thân thiết, hơn nữa mỗi một lần không cao hơn nửa nén hương thời gian, nhưng là bây giờ Khương Trần đã rằng có chí ít 4 nén hương thời gian. 4 nén hương thời gian lại vẫn chỉ là vừa mới khởi bước. Đây hoàn toàn lật đổ Lạc Băng tăng quan. Thanh Đồng tỷ tỷ cũng nhanh tốt đi, thanh âm đều trở lên lớn rất nhiều. Song Nhi nói ra. Lạc Băng cũng nghe ra, Hoắc Thanh Đồng thanh âm quả thực trở nên lớn rất nhiều. "Song Nhi muội muội, ngươi và tỷ tỷ nói thật, ngươi biết công tử đã bao lâu?" Lạc Băng hỏi. "Tỷ tỷ, ta và công tử nhận thức, thực sự chỉ so với ngươi mấy ngày trước." Song Nhi nói ra. Lạc Băng nhìn Song Nhi, nói ra, "Song Nhi muội muội, ngươi không có gạt ta." "Tỷ tỷ, ta thật không có lừa ngươi." Song Nhi thành khẩn nói ra. Lạc Băng nhìn Song Nhi chân thành dáng dấp, cũng vững tin Song Nhi thật không có lừa gạt nàng. "Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một bí mật." Song Nhi hạ giọng, nói ra, "Công tử tu luyện công pháp rất thần kỳ, mỗi một lần cái kia sau đó, nội lực đều có không nhỏ để thăng. Công tử nói cho ta biết, hắn tu luyện công pháp, không chỉ có lấy trừ độc hiệu quả, hơn nữa còn có thể nam nữ đồng tu, tăng cao tu vi. Đây không phải là thải âm bổ dương hạ lưu công pháp sao?" Lạc Băng nói ra, "Trước đó có một người gọi là Làm Hoan Hỷ Thiền Tông môn phái, chính là lấy nữ tử vì lô đỉnh, tăng cao tu vi, về sau gây nên võ lâm công phẫn, vậy mà công mấy năm nay đã tại trên giang hồ mai danh nhận tích." Song Nhi vội vã lắc đầu, nói ra, "Tỷ tỷ, cái này cùng thải âm bổ dương, lấy dương bổ âm khác biệt, thải âm bổ dương là hấp thụ nữ tử trong cơ thể tinh túy, để thăng nam tử tu vi, lấy dương bổ âm là hấp thụ nam tử trong cơ thể tinh túy, để thăng nữ tử tu vi, mà công tử tu luyện là âm dương góp bổ, nam nữ đồng tu. Có thần kỳ như vậy công pháp?" Lạc Băng nói ra. "Nếu không phải cần cái đó, Lạc Băng thật đúng là muốn thử một chút. Công tử nói, chỉ cần ta theo lấy hắn, trong vòng nửa năm, cam đoan có thể đạt được tông sư cảnh." Song Nhi nói ra. "Một đêm vào tiên thiên, nửa năm đạt đến tông sư.
Nghe được Song Nhi mà nói, Lạc Băng trong lòng đều có chút không thăng bằng. Lạc Băng 6 tuổi tập võ, khổ luyện hơn 20 năm mới đạt được tông sư cảnh sơ kỳ. Song Nhi theo Khương Trần, một đêm vào tiên thiên, nửa năm đạt đến tông sư, vậy mình này hơn 20 năm khổ tu, chẳng phải là trở thành chê cười. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Song Nhi nhìn Lạc Băng xuất thần, nói ra. "Song Nhi muội muội, ta không sao." Nghe được Song Nhi thanh âm, Lạc Băng mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ xấu hổ. Mình tại sao suy nghĩ miên man? "Ai, này kim đầu tối cánh rết làm sao độc như vậy a?" Song Nhi thở dài, nói ra. "Ta xem sách cổ giới thiệu, kim đầu tối cánh rết bình thường đều xuất hiện ở Điền Nam, ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây." Lạc Băng nghi ngờ nói. Lúc này, sơn miếu bên trong truyền đến một đạo hoắc thanh đồng tê tâm liệt phế tiếng gào. Làm người từng trải, Lạc Băng cùng Song Nhi tự nhiên biết hoắc thanh đồng hẳn là đang đứng ở thành tiết lúc, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Người này không phải nói mưa này rất nhanh thì dưới xong chưa? Còn chưa phải là đang một dưới? Lạc Băng nhìn bên ngoài như trước mưa to bằng đá, hơi lộ ra lúng túng nói: "Tỷ tỷ, có người tới." Song Nhi chỉ vào cách đó không xa, nói ra. Theo Song Nhi ngón tay phương hướng, Lạc Băng quả nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh hiểu điệu hướng phía sơn miếu chạy tới. Cũng không lâu lắm, hai đạo thân ảnh hiểu điệu liền tới đến Lạc Băng cùng Song Nhi trước mặt. Hai gã thiếu nữ, một người mặc váy xanh, một người mặc quần tím, đều là mi thanh ngọc tú, dung mạo quá mức đẹp. "Các ngươi hiện tại tạm thời không thể đi vào." Lạc Băng nói ra. "Vì sao?" Quần tím thiếu nữ lớn tuổi một ít hỏi. "Bởi vì bên trong đang cứu người, không thể bị quấy rầy." Lạc Băng nói ra. Váy xanh thiếu nữ cùng quần tím thiếu nữ chăm chú lắng nghe, quả nhiên nghe được sơn miếu ở giữa có thanh âm truyền ra, lại như là một cô thiếu nữ tê tâm liệt phế tiếng gào. Chẳng lẽ bên trong không phải đang cứu người, mà là đang hại nhân? Hai gã thiếu nữ nhìn nhau, thần giao cách cảm gật đầu. Sau một khắc, váy xanh thiếu nữ cùng quần tím thiếu nữ đột nhiên xuất thủ, nhất thể đẩy ra sơn miếu cửa, nhưng là làm cho các nàng thấy trọn đời khó quên một màn. Chữa thương còn chưa kết thúc đâu xong, đang chuẩn bị chạy nước rút thương trần, tưởng Lạc Băng cùng Song Nhi, trong lòng có chút không vui, nhưng khi nhìn đến là hai cái cô gái xa lạ, nhưng là hơi sững sờ. Hoắc Thanh Đồng càng là mắc cỡ vùi đầu vào trong chăn đông, mà Lạc Băng cùng Song Nhi cũng là liền vội vàng đem váy xanh thiếu nữ cùng quần tím thiếu nữ mang ra khỏi sân miếu, một lần nữa che lại cửa miếu. Chương 234, tiểu quận chúa một kiếm bình, ngũ nữ ngượng ngùng, một hai cầu đặt mua. Chương 234, tiểu quận chúa một kiếm bình, ngũ nữ ngượng ngùng, một hai cầu đặt mua. Làm Lạc Băng cùng Song Nhi đem váy xanh thiếu nữ cùng quần tím thiếu nữ mang ra khỏi sân miếu, một lần nữa che lại cửa miếu sau đó, Hoắc Thanh Đồng cái kia tê tâm liệt phế thanh âm lần thứ hai vang lên, nghe được hai vị thiếu nữ mặt đỏ tới mang tai, hiểu diễm đắt. "Đây chính là các ngươi nói tới cứu người?" Váy xanh thiếu nữ tức giận nói. "Vị muội muội này, không phải là các ngươi nghĩ đến như thế, công tử thực sự là đang cứu người." Song Nhi liền vội vàng giải thích, bên trong tỷ tỷ chúng kim đầu tối cánh con rít kịch độc, nếu như trễ trừ độc, chắc chắn nguy hiểm cho tính mệnh. "Kim đầu tối cánh rít?" Nghe vậy, váy xanh thiếu nữ cùng quần tím trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. "Các ngươi lại đang gặp người? Chúng kim đầu tối cánh con rít kịch độc, căn bản không có thuốc nào cứu được, chắc chắn phải chết. Các ngươi còn muốn mưu toan thông qua này loại phương thức trừ độc?" Váy xanh thiếu nữ nói ra. Một bên quần tím thiếu nữ gật đầu. "Các ngươi làm sao biết?" Lạc Băng nhìn hai vị thiếu nữ liếc mắt, nói ra, "Nghe các ngươi miệng ầm, có điểm giống là từ Điền Nam tới. Thật sự của chúng ta là Điền Nam tới. Chúng ta là Điền Nam Vương Ngô Tam Quế thủ hạ." Váy xanh thiếu nữ nói ra. "Các ngươi là lớn hán gian Ngô Tam Quế thủ hạ." Nghe được váy xanh lời của thiếu nữ, thấy hai vị thiếu nữ trang phục cùng binh khí phía trên, quả thật có Điền Nam Bình Tây Vương phủ tiêu chí, Lạc Băng mặt cười đống nhiên trầm xuống, trên người trong nháy mắt tản mát ra một cổ sát ý lạnh như băng. "Ngươi muốn làm cái gì?" Cảm thụ được Lạc Băng trên người tán phát ra sát ý, sợ đến hai gã thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau. "Các ngươi là lớn hán giang Ngô Tam Quế thủ hạ, dĩ nhiên chính là nhỏ hán giang rồi, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, từ bỏ hai người các ngươi nhỏ hán giang." Lạc Băng dẫn theo Huyền Dương đao, liền chuẩn bị hướng hai gã thiếu nữ động thủ. Dừng tay. "070 quần tím thiếu nữ lấy can đảm hỏi, ngươi là người nào? Nói cho các ngươi biết cũng không sao." Lạc Băng nói ra, "Ta là Hồng Hoa hội 11 đương gia Lạc Băng, chuyên môn diệt trừ các ngươi những thứ này nhỏ hán giang." Hai vị này thiếu nữ tu vi bất quá là tiên thiên cảnh sơ kỳ, muốn giết các nàng dễ như trở bàn tay, Lạc Băng cũng không sợ nói cho các nàng biết thân phận chân thật của mình. "Nguyên lai tỷ tỷ là Hồng Hoa hội anh hùng, thực sự là hủ chết chúng ta." Nghe được Lạc Băng chân thực thân phận, hai vị thiếu nữ dĩ nhiên là như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Thấy hai vị thiếu nữ phản ứng, Lạc Băng cũng là có chút nghi hoặc. "Lẽ nào các nàng bất kể tự mình động thủ giết các nàng sao?" "Lạc tỷ tỷ, chúng ta không phải Điền Nam Vương thủ hạ. Chúng ta là Điền Nam một vương phủ người, cùng các ngươi, cũng là vì phản sạch Phục Hàn. Vị này chính là một vương phủ tiểu quận chúa một kiếm bình, ta là sư tỷ của nàng Tương Di." Quân tím thiếu nữ nói ra. "Các ngươi là Điền Nam một vương phủ?" Lạc Băng hỏi. "Cái kia vì sao các ngươi mới vừa nói mình là Điền Nam Vương Ngô Tam Quế thủ hạ?" "Lạc tỷ tỷ thứ tội." Phương Di nói ra, "Trên đường đi cũng không thái bình, chúng ta vì tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể xuất ra Điền Nam Bình Tây Vương phủ cái danh hiệu này tới kinh sợ ven đường bọn đạo trích." Nghe được Phương Di giải thích, Lạc Băng khẽ gật đầu, nói ra, "Các ngươi đã là từ Điền Nam mà đến, Điền Na đồ độc vật, chắc là nghe nói qua kim đầu tối cánh giết." "Lạc tỷ tỷ, tại chúng ta Điền Nam, phàm là bị kim đầu tối cánh giết cắn trúng người, chắc chắn phải chết, ngươi xác định vị công tử kia thật là đang cứu người, mà không phải tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" Một kiếm bình nói ra. "Một cô nương, công tử nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Hắn nói có thể trừ độc, nhất định có thể. Nghe được Một Kiếm Bình hoài nghi Khương Trần, Song Nhi vội vã giải thích. Lạc tỷ tỷ, vị này chính là. Một Kiếm Bình nhìn Song Nhi, nói ra. Vị này chính là Song Nhi cô nương. Lạc Băng nói ra, trong cổ tịch ghi chép, bị kim đầu tối cánh giết cắn trúng, hoàn toàn chính xác chắc chắn phải chết, bất quá đã có một tia hy vọng, vô luận là phương pháp gì, cũng chỉ có thể thử một lần. Chúng ta trước tiên ở cánh cửa chờ xem. Sơn miếu bên trong, Hoắc Thanh Đồng thanh âm ngày càng lớn lên, mà ở trong còn kèm theo Khương Trần thật thấp tiếng giống giận dữ. Tứ nữ tại sơn miếu ngoài cửa nghe được mặt cười đỏ bừng, huyết khí sôi trào. Đặc biệt Một Kiếm Bình cùng Phương Di, nhớ tới vừa rồi Khương Trần cùng Hoắc Thanh Đồng không đến một luồng răng dấp, hai nàng đều là tim đập loạn, tiếu tươi đẹp ướt át. Hát xì. Một hồi gió núi thổi qua, toàn thân ướt đẫm Một Kiếm Bình cùng Phương Di đều là cảm giác toàn thân trở nên lạnh lẽo, không khỏi hát xì hơi một cái. Người này khu cái độc cần lâu như vậy sao? Một Kiếm Bình cùng Phương Di đều là ở trong lòng âm thầm thầm nói. Lạc Băng cũng là bộc phát khiếp sợ, chỉ có Song Nhi vẻ mặt đạm nhiên, nàng đã sớm thành bình thường. Đột nhiên, sơn miếu bên trong truyền đến Hoắc Thanh Đồng tê tâm liệt phế tiếng gào cùng Khương Trần tiếng giống giận dữ, sau đó tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Vào đi. Không bao lâu, Khương Trần thanh âm truyền ra. Cách. Lạc Băng đẩy ra cửa miếu, Song Nhi cùng Một Kiếm Bình, Phương Di cũng đi đến. Lúc này, Khương Trần cùng Hoắc Thanh Đồng đã mặc chỉnh tề, Hoắc Thanh Đồng trên mặt đẹp, còn có chưa rút đi hương vận. Vũ nữ nhìn nhau, trên mặt đều có lau một cái ngượng ngùng màu. Nhìn thấy vũ nữ ngượng ngùng dáng dấp, thần thái khác nhau, Khương Trần trên mặt cũng là nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi Khương Trần mặc dù ở giúp Hoắc Thanh Đồng trừ độc, bất quá đối với cửa miếu bên ngoài độc tĩnh cũng là đều nhét vào trong hai. Thanh Đồng tỷ tỷ, ngươi thế nào? Song Nhi hỏi. Song Nhi muội muội, ta không sao. Phải cảm ơn công tử giúp ta trừ độc. Công tử, ngươi này là lần thứ ba cứu Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng nói ra. Bị kim đầu tối cánh giết cắn sau đó, Hoắc Thanh Đồng trong nháy mắt trở nên thần trí mơ hồ, rơi vào hôn mê. Bất quá trong đầu cuối cùng một tia thanh minh, cũng là để cho nàng nghe được Khương Trần cùng Lạc Băng, Song Nhi giữa đối thoại. Nàng biết Khương Trần làm như vậy là ở giúp mình trừ độc. Nàng vốn là đối với Khương Trần trong lòng còn có hảo cảm, mặc dù Khương Trần cướp lấy sự trong sạch của mình, bất quá trong lòng nàng cũng không có chút nào oán hận, ngược lại cảm tạ Khương Trần vì mình trừ độc, cứu sống chính mình. Thanh Đồng không cần đa tạ, một cái nhấc tay mà thôi. Khương Trần vừa cười vừa nói, nếu không phải bởi vì Hoắc Thanh Đồng lần đầu trải qua, hơn nữa Lạc Băng đám người ở bên ngoài chờ quá lâu, nếu không Khương Trần trừ độc thời gian còn muốn lâu hơn một chút. Ngươi thật có thể khu trừ kim đầu tối cánh con rít kịch độc. Nhìn thoáng qua mặt đất bị đập chết kim đầu tối cánh rít, Một Kiếm Bình nhìn Khương Trần, kinh ngạc nói, ngay cả một bên Phương Di cũng là khiếp sợ không thôi. Kim đầu tối cánh con rít độc tính, coi như tại độc vật rất nhiều điển nam, cũng có thể sắp xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Ngươi không phải mới vừa đã nhìn thấy sao? Hoặc là chờ ngươi trúng độc thời điểm, có thể tới tìm ta thử xem. Khương Trần cười nhạt nói. Nghe được Khương Trần mà nói, lại nghĩ tới mới vừa hình ảnh, Một Kiếm Bình mặt cười, cũng là ngày càng ngượng ngùng, khả ái tốt cùng. Hát xì. Một Kiếm Bình lại nhịn không được hát xì hơi một cái. Hai người các ngươi hay là đi bên cạnh đống lửa nướng quần áo một chút ta. Bằng không được phong hàn, khả năng liền có chút phiền phức. Khương Trần nói ra. Đa tạ công tử. Một Kiếm Bình nói ra. Một Kiếm Bình cùng Phương Di vội vã ngồi vào bên cạnh đống lửa, quay y phục. Một tiểu con chúa, các ngươi hẳn còn có đồng bạn a. Khương Trần cười nhạt nói. Công tử làm sao biết? Một Kiếm Bình kinh ngạc nói. Phương Di thì là vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Trần. Điền Nam đến nơi đây cũng không gần, trên đường cũng không thái bình, bằng hai người các ngươi tiểu cô đường là rất khó đạt được nơi này. Khương Trần cười nhạt nói. Công tử quả nhiên liệu sự như thần. Thật sự của chúng ta còn có mấy vị đồng bạn, bất quá trên đường chúng ta gặp phải một người sơn tặc, đưa tới thất lạc. Một Kiếm Bình nói ra. Nghe được Một Kiếm Bình mà nói, Phương Di tiếu mỹ trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Sư tỷ, ngươi không cần phải lo lắng, Lưu Sư Minh nhất định sẽ không có chuyện gì. Một Kiếm Bình nói ra. Khương Trần biết, Một Kiếm Bình trong miệng Lưu Sư Minh hẳn là Phương Di vị hôn phu Lưu Nhất Chu. Lần này bọn họ chắc là đi Đại Thanh Kỳ họ Tổ, giả mạo Ngô Tam Quế thủ hạng, ám sát Thanh Đế, muốn gây nên Thanh Đế cùng Ngô Tam Quế giữa chiến đấu. Bất quá Khương Trần ngược lại là hiếu kỳ, giống như Phương Di cùng Lưu Nhất Chu loại này đính hôn, nhưng chưa kết hôn, nếu như mình đem Phương Di cất, hệ thống có thể hay không dành cho tương ứng khen thưởng. Mặc dù Khương Trần đối với Phương Di ấn tượng cũng không quá tốt, bất quá đối với Lưu Nhất Chu ấn tượng thì càng kém. Đợi chính mình đem Phương Di thu, tái hảo hảo dạy dỗ một phen, làm nàng không sinh dị tâm, hẳn là liền không có vấn đề. Còn như Lưu Nhất Chu, muốn giết chết hắn, cũng giết chết một con run dế giống như. Một tiểu con chúa, tại hạ có vài phần coi tay bản lĩnh, không bằng ta giúp các ngươi nhìn một chút tướng tay, đoán một quẻ, như thế nào? Khương Trần vừa cười vừa nói. Tốt. Một Kiếm Bình tâm tư đơn thuần, đối với Khương Trần không có bất kỳ phòng bị chi tâm, đưa bàn tay vươn ra. Tiểu quận chúa Phương Di hướng về phía Một Kiếm Bình sử một cái ánh mắt. Tại Phương Di trong mắt, Khương Trần chính là một cái tiểu sắc vôi, muốn nhân cơ hội chiếm Một Kiếm Bình tiện nghi nhỏ mà thôi. Khương Trần cầm lấy Một Kiếm Bình tay nhỏ bé, làm bộ nhìn. Không thể không nói, Một Kiếm Bình tay nhỏ bé, vừa chân lại mềm, giữ tại lòng bàn tay, ngược lại là làm cho một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Cảm thụ được Khương Trần lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, Một Kiếm Bình khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng phát nhiệt. Nàng lớn như vậy, còn chẳng bao giờ cùng nam tử từng có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, nguyên bản vươn tay là muốn cho Khương Trần cách không nhìn, thật không ngờ Khương Trần vậy mà lại cầm lấy tay của mình xem. Khương Trần nhìn một hồi, mới buông ra Một Kiếm Bình tay. Công tử, ngươi xem ra cái gì không có? Một Kiếm Bình hỏi. Nếu như ta thấy không có sai, tiểu quận chúa mục đích của chuyến này mà chắc là Đại Thanh Kỳ họ Tổ a.
Khương Trần nói ra.
Công tử làm sao biết?
Một Kiếm Bình kinh ngạc nói.
Tiểu con chúa, ngươi đừng bị hắn lừa. Con đường này vốn là đi trước Đại Thành Kinh Đô đường phải đi qua.
Phương Di nói ra.
Khương Trần cười nhạt, nói ra, Phương cô nương tất nhiên không tin ta, vậy ta lại nói một ít, nhìn một chút đối với vẫn là không đúng.
Ngươi nói.
Phương Di không phục nói ra.
Các ngươi chuyến này là đi trước Đại Thanh Kỷ họ Tổ, giả mạo Ngô Tam Quế thủ hạ, ám sát Thanh Đế, muốn gây nên Thanh Đế cùng Ngô Tam Quế giữa tranh đấu. Một tiểu con chúa, Phương cô nương, ta nói được đúng không?
Khương Trần cười tủm tỉm nói ra.
Nghe được Khương Trần mà nói, Một Kiếm Bình cùng Phương Di trong nháy mắt mặt cười kỳ biến.
Chương 235, Vũ Nữ Đồng Hành, Diễm Phúc Tề Thiên, 22 cầu đặt mua.
Chương 235, Vũ Nữ Đồng Hành, Diễm Phúc Tề Thiên, 22 cầu đặt mua.
Các ngươi chuyến này là chuẩn bị đi trước Đại Thanh Kỷ họ Tổ, giả mạo Ngô Tam Quế thủ hạ, ám sát Thanh Đế, muốn gây nên Thanh Đế cùng Ngô Tam Quế giữa tranh đấu. Một tiểu con chúa, Phương cô nương, ta nói được đúng không?
Khương Trần cười tủm tỉm nói ra.
Nghe được Khương Trần mà nói, Một Kiếm Bình cùng Phương Di trong nháy mắt mặt cười kỳ biến.
Người rốt cuộc người nào?
Phương Di đột nhiên rút ra trường kiếm, chỉ vào Khương Trần, lạnh giọng quát lên.
Không cho phép tổn thương công tử.
Song Nhi lập tức che ở Khương Trần trước mặt.
Thấy thế, Lạc Băng cùng Hoắc Thanh Đồng cũng tùy thời chuẩn bị động thủ.
Trong lúc nhất thời, sơn miếu bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương.
Sư tỷ, ngươi này là đang làm gì?
Một Kiếm Bình kéo Phương Di, nói ra.
Tiểu con chúa.
Phương Di nói ra, ngươi còn không có nhìn ra được sao?
Người kia vậy mà biết hành động của chúng ta kế hoạch.
Kế hoạch một khi tiết lộ, cũng đã tuyên cáo hành động thất bại.
Song Nhi, ngươi trước tránh ra, nàng không thể gây thương tổn được ta.
Khương Trần nói ra.
Công tử Song Nhi nhìn Khương Trần liếc mắt, vẫn là lui sang một bên.
Phương cô nương, ngươi tại hoài nghi ta sao?
Khương Trần cười nhạt nói.
Phương Di gật đầu, hỏi, ngươi là làm sao biết hành động của chúng ta kế hoạch?
Ngươi vừa rồi cũng không nhìn gặp sao?
Ta là trợ giúp tiểu quận chúa coi tay nhìn ra được.
Khương Trần lời còn chưa dứt, Phương Di đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng vô hình, có thể dùng trường kiếm trong tay của chính mình, tuột tay mà bay, rơi vào Khương Trần tay.
Mặt khác, ta rất đáng ghét người khác sử dụng kiếm chĩa vào người của ta.
Khương Trần thuận tay vùng, trường kiếm trực tiếp ghim vào sơn miếu trên sàng ngang, không có chi kiếm trôi.
Phương Di mặt cười hơi đổi, nàng đã nhìn ra Khương Trần võ công cực kỳ cao thầm, mình và tiểu quận chúa cộng lại cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn.
Ngươi thực sự là đi qua coi tay nhìn ra được?
Phương Di bán tín bán nghi hỏi.
Ta có cần phải lừa các ngươi sao?
Khương Trần từ tốn nói, bằng hai người các ngươi tu vi, ta nghĩ muốn giết các ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức.
Sư tỷ, ta tin tưởng công tử không phải đang gạt chúng ta.
Một Kiếm Bình kéo kéo Phương Di ống tay áo, nói ra.
Phương Di nội tâm cũng là có lay động, nói ra, ngươi nếu là coi tay nhìn ra được, vậy ngươi nói một chút, chúng ta lần hành động này có thể thành công hay không?
Đương nhiên không thể.
Khương Trần không chút do dự nói ra.
A.
Nghe được Khương Trần mà nói, Một Kiếm Bình cùng Phương Di trên mặt đều có lấy vẻ thất vọng.
Một bên Lạc Băng, trên mặt đẹp cũng là có vẻ nghi hoặc.
Cùng Khương Trần đã nhiều ngày ở chung, Lạc Băng cũng là biết, hắn cũng không phải là cái gì hạng người tầm thường. Nhưng là chỉ cần coi tay, là có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy tới, thế này thì quá mức rồi.
Công tử, ta muốn hỏi một chút, chúng ta vì sao không thể thành công?
Một Kiếm Bình nói ra.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Khương Trần chậm rãi nói ra, bởi vì Thanh Đế cũng không phải là kẻ ngu si, hắn tuyệt đối không tin, Nô Tam Quế ngu đến mức tình trạng này, sẽ để cho thuộc hạ của mình, mặc có chứa Bình Tây Vương phủ ký hiệu ăn mặc, mang theo có Bình Tây Vương phủ ký hiệu binh khí, lén vào hoàng cung ám sát chính mình.
Nghe Khương Trần mà nói, Một Kiếm Bình cùng Phương Di hơi sững sờ.
Bị Khương Trần vừa nói như vậy, hai nàng cũng là cảm thấy cái này vu oan giá họa kế hoạch có điểm quá mức ngây thơ.
Vạn nhất Thanh Đế tin đâu?
Phương Di sức mạnh chưa đủ nói ra.
Ha ha, Khương Trần cười nói, lui một vạn bước mà nói, cho dù Thanh Đế tin, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không động Ngô Tam Quế.
Vì sao?
Bởi vì Thanh Đế đăng cơ chưa ổn, triều đình quyền lực đều nắm giữ ở Thái Hậu cùng Ngao Bái trong tay, hắn coi như nghĩ muốn đối phó Ngô Tam Quế, cũng muốn trước đối phó Ngao Bái lại nói.
Khương Trần nói ra.
Nghe được Khương Trần phân tích, Phương Di lúc này mới tâm phục khẩu phục.
Công tử, thật xin lỗi, vừa rồi xông tới công tử.
Phương Di ôm quyền nói ra.
Không sao cả.
Công tử, vậy ta muốn hỏi một chút, Lưu Sư Minh hiện tại thế nào?
Phương Di do dự một chút, hỏi.
Xem ra Phương cô nương đối với vị này Lưu Sư Minh là ràng buộc rất đa.
Khương Trần cười nhạt, nói ra, bất quá muốn tính ra Phương cô nương Lưu Sư Minh hiện tại như thế nào, đi qua tiểu quận chúa tay tương thị không nhìn ra.
Nghe được Khương Trần mà nói, Phương Di mặt cười hơi hơi một đỏ, đưa ra bàn tay của mình, nói ra, cái kia nhìn tay của ta lẫn nhau làm được hả?
Ta thử một lần.
Khương Trần trong lòng âm thầm cười, cầm Phương Di tay nhỏ bé.
Mặc dù Phương Di đối với Lưu Nhất Chu tình thâm ý trọng, bất quá Vương Ngự Yên đã từng đối với Mộ Dung Phục cuồng dại một mảnh, không như cũ vẫn là trở thành dưới háng của mình thần.
Bị Khương Trần bàn tay to nắm chặt, cảm thụ được to lớn tay chuyển tới nhiệt độ, Phương Di mặt cười, trong nháy mắt trở nên tiểu diễm mất át.
Dù sao, ngay cả Lưu Nhất Chu đều chẳng bao giờ chạm qua chính mình, cho dù là một cái ngón tay, thật không ngờ, lại bị một cái mới quen nam tử trẻ tuổi cầm tay của mình.
Nhìn Phương Di ngượng ngùng dáng dấp, Khương Trần trong lòng cũng là có chút đắc ý Phương Di tay nhỏ bé, mặc dù không có tiểu quận chúa Một Kiếm Bình như vậy mềm mại, nhưng làm cho một loại băng băng lạnh lạnh cảm giác.
Nếu như ta không có nhìn lầm, vị này Lưu Sư Minh, tên là Lưu Nhất Chu, chắc là Phương cô nương vị hôn phu à?
Khương Trần từ tốn nói.
Công tử quả nhiên thần cơ diệu toán.
Một bên Một Kiếm Bình nói ra, Lưu Sư Minh cùng sư tỷ đính hôn, chuẩn bị sang năm thành hôn đâu.
Mà nhìn thấy Khương Trần liền Lưu Nhất Chu tên đều nói ra được, Phương Di nhất thời đối với Khương Trần cũng là tin bại phần.
Công tử,
Lưu sư huynh hiện tại thân ở nơi nào, người thế nào?
Phương Di hỏi.
Mời Phương cô nương yên tâm, người Lưu sư huynh không có việc gì, hẳn là đang tìm các ngươi trên đường.
Khương Trần nói ra.
Nghe vậy, Phương Di thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẻ lo âu cũng là quét một cái sạch.
Bất quá Phương cô nương, ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không?
Khương Trần nói ra.
Công tử mời nói.
Nhìn thấy Khương Trần thấy như vậy chính xác, Phương Di cũng không khỏi khách khí rất nhiều.
Mặc dù Phương cô nương cùng ngươi Lưu sư huynh đính hôn, bất quá đã định trước đường đi đến một chỗ, ngươi Lưu sư huynh cũng không phải là Phương cô nương chân mệnh thiên tử, Phương cô nương chân mệnh thiên tử do người khác.
Khương Trần nói ra.
Ngươi nói vậy?
Nghe được Khương Trần mà nói, Phương Di tiếu mị gương mặt của trong nháy mắt trở nên khó coi.
Ta là không phải nói vậy, Phương cô nương về sau dĩ nhiên là đã biết.
Khương Trần từ tốn nói, ngươi vị này Lưu sư huynh, mặc dù tướng mạo đường đường, thế nhưng nội tâm khiếp nhược tự ti, hoàn toàn không tự tin, vì tư lợi, không có liêm sỉ.
Không cho phép ngươi nói Lưu sư huynh nói vậy.
Phương Di nói ra.
Nhìn tức giận không thôi Phương Di, Khương Trần cười nhạt, cũng sẽ không nói thêm cái gì.
Hắn cũng biết, chỉ bằng vào mình nói ba xạo, thì không cách nào để cho Phương Di đối với Lưu Nhất Chu hết hy vọng.
Bất quá hắn mà nói, đã tại Phương Di trong lòng, chôn xuống một khỏa hạt giống, cái này là đủ rồi.
Trong lúc nhất thời, sơn miếu bầu không khí trở nên có chút lúng túng.
Không cầu tiên hoa Khương Trần sẽ bị đập chết kim đầu tối cánh rết thu.
Công tử, độc như vậy đồ vật, vì sao phải thu?
Song Nhi hỏi.
Hoắc Thanh Đồng cũng là không hiểu nhìn Khương Trần, bị kim đầu tối cánh rết cắn sau đó, trong lòng của nàng đã đối với rết có một loại âm thầm sợ hãi.
Khương Trần cười nhạt, nói ra, Song Nhi, ngươi sợ rằng không biết, này kim đầu tối cánh rết không chỉ có là luyện độc tốt nhất tài liệu, vẫn là chữa bệnh thượng cấp dược liệu, giá trị bách kim.
Này kim đầu tối cánh rết giá trị cao như vậy.
Song Nhi vẻ mặt khó tin nói ra.
Song Nhi tỷ tỷ, công tử nói không sai.
Kim đầu tối cánh rết có thể gặp mà không thể cầu, không phải ít thần ý cùng độc ý đều muốn dược liệu cùng độc tài.
Một kiếm bình sinh hoạt tại Điện Nam, tự nhiên biết kim đầu tối cánh con rết giá trị.
Công tử, vừa rồi Lạc Băng tỷ tỷ nói này kim đầu tối cánh rết, theo đạo lý sinh hoạt tại Điện Nam, vì sao xuất hiện ở đây?
Song Nhi hỏi.
Ta đây thì không biết.
Khương Trần lắc đầu, nói ra.
Công tử, hết mưa rồi.
Hoắc Thanh Đồng nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nói ra.
Vậy chúng ta tiếp tục chạy đi a.
Khương Trần nói ra.
Lạc Băng, Hoắc Thanh Đồng cùng Song Nhi gật đầu.
Khương Trần nhìn về phía Một Kiếm Bình cùng Phương Di, nói ra, các ngươi thì sao?
Một Kiếm Bình muốn theo Khương Trần đám người cùng đi, không xem qua quang vẫn là nhìn về một bên Phương Di.
Phương Di tức giận nói, chúng ta ở chỗ này chờ Lưu sư huynh.
Tốt.
Khương Trần gật đầu, nói ra, bất quá tiểu con chúa, Phương cô đương, ta nhắc nhở các ngươi một chút, ngọn núi này trong miếu vừa rồi xuất hiện một cái kim đầu tối cánh giết, mặc dù bị chúng ta đánh chết, nhưng không bảo đảm có cái khác độc vật, các ngươi phải cẩn thận một chút ấu hát.
Nghe được Khương Trần mà nói, Một Kiếm Bình khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sợ đến hơi hơi trắng bệnh.
Sư tỷ, nếu không chúng ta còn là theo chân công tử cùng đi a.
Chúng ta tại ven đường lưu lại ký hiệu, dạng này Lưu sư huynh liền sẽ chạy tới cùng chúng ta một chỗ hội họp.
Một Kiếm Bình nói ra.
Phương Di do dự một chút, cũng là gật đầu.
Coi như ngọn núi này miếu không có giống kim đầu tối cánh rết như vậy vật, thế nhưng một đường cũng không thái bình, nàng và tiểu quận chúa ở chỗ này cũng không an toàn.
Chẳng theo Khương Trần đám người, khả năng an toàn hơn một ít.
Chờ một chút.
Phương Di nói ra.
Nghe được Phương Di mà nói, Khương Trần cười nhạt, nói ra, Phương cô nương có gì chỉ giáo?
Các ngươi cũng là đi đại thành kinh đô sao?
Phương Di hỏi.
Khương Trần gật đầu.
Vậy chúng ta đi với các ngươi, được chưa?
Phương Di hỏi.
Các ngươi bất kể ta là người xấu.
Khương Trần nói ra.
Chúng ta tin tưởng công tử là người tốt.
Một Kiếm Bình liền vội vàng nói, cùng Lạc tỷ tỷ cùng một chỗ, như thế nào có thể là người xấu đâu?
Được rồi.
Khương Trần thuận tay tìm đòi, thi triển Cầm Long Công, trôi này không vào phòng lương trường kiếm, liền té bắn ra, rơi vào Khương Trần tay.
Phương cô nương, kiếm trả lại cho ngươi, về sau không nên tùy tiện cầm kiếm chỉ người khác ô hát.
Khương Trần cười nhạt, trường kiếm bay thẳng vào Phương Di bên hông trong vỏ kiếm.
Ha ha, đi thôi.
Khương Trần cao giọng cười, dẫn đầu bước ra sân miếu, Lạc Băng, Song Nhi cùng Hoắc Thanh Đồng theo sát phía sau.
Nhìn Khương Trần thân ảnh, Phương Di dậm chân, sau đó cùng Một Kiếm Bình đi theo.
Ánh mắt dư quang thấy Phương Di cùng Một Kiếm Bình theo sau, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên, lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường.